Chương 43. Tám người tám hạt, trong nháy mắt liền không có kế tiếp nên trở về giao chỉ. Lưu Vân nhìn ra xa chân trời, mênh mông vô ngần, mây cuốn mây bay, tựa như sóng lớn một dạng tầng mây ở trên bầu trời tự do du dãng. Nơi đó là giao chỉ thánh địa tọa lạc phương vị. Đây là hắn lần thứ hai đi giao chỉ, so với lần thứ nhất càng thêm trương hơn thêm ung dung tự tin. Đây chính là thực lực mang tới lòng tin biến hóa. Giao chỉ, vạn năm trôi qua, không biết các ngươi có thể hay không còn nhận ta cái này thánh nữ. Giao chỉ thánh nữ Dương Di một bộ bạch y liễu, thanh lệ xuất trần, như sen ra khỏi nước ba, sẽ không tì vết. Bây giờ ngóng nhìn giao chỉ, nỗi lòng lại kịch liệt khởi động sóng dậy. Tưởng tượng vạn năm phía trước, nếu như không có cái kia rách dưới quý củ, nàng phải chăng lại không cần gặp hôm nay đại kiếp. Có một loại hận, khắc cốt minh tâm, vạn năm thời gian cũng không cách nào xóa đi. Yên tâm, hết thảy có ta, lần này ta sẽ không bao giờ lại buông tay. Nguyên Tiên sư Trương Lâm chậm rãi xốc lên đen như mực áo khoác, lộ ra một cái mọc đầy vết sắc lông dài đại thủ. Không nên nói là đại thủ, dùng móng vuốt để hình dung có lẽ càng thích hợp hơn. Đó là một cái tóc đỏ dày đặc, đen nhánh móng tay sắc bén sâm sâm móng vuốt, bây giờ lại cầm thật chặt giao chỉ thánh nữ ra như mỡ đông thánh khiết tay ngọc. Ánh mắt của hắn kiên nghị, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, thảm thiết sát khí trải rộng quanh thân, đỏ tươi con mắt như ẩn như hiện, giống như là một đầu mất lý trí hung thú. Bây giờ Nguyên Tiên sư, thực lực sâu vượt quá tưởng tượng, một vạn năm tuế nguyệt, thể như biển sâu vực lớn, tà khí ngập trời, nửa người nửa ma, thực lực mạnh đủ để lật tung hiện nay rất nhiều thánh địa thế gia. Lần này đi hắn không sợ hãi, chỉ vì cùng người yêu dấu nhất đứng chung một chỗ, chỉ vì truy cầu làm trễ mãi vạn năm tình yêu. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đạp lên sáng sớm kia thứ nhất dương quang, ba người cuối cùng chạy tới giao chỉ phạm vi. Ở đây đã không có như vậy hoang vu, dần dần bắt đầu xuất hiện từng mảnh nhỏ bóng cây xanh rậm mát. Càng đến gần giao chỉ thánh địa, cảnh tượng liền càng thêm mỹ lệ an lành đứng lên. Ánh mắt sở trí, phong cảnh như vẽ, dáng mây bốc lên, một bức tiên gia phúc địa cảnh tượng. Cuối cùng bọn hắn đi tới bắc vực cổ xưa nhất, thế lực mạnh nhất một trong giao chỉ thánh địa. Xem như Tây Hoàng mở ra một phương cực đạo thế lực, giao chỉ thánh địa ước chừng chiếm cứ phương viên mấy chục vạn dặm tỉnh thổ. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi đều là kéo dài vô tận quần sơn, dáng mây bốc lên, sương mù rực rỡ lượn lờ, một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Thánh sơn nguy nga đại khí, tú phong linh hoạt kỳ ảo tươi mát, tựa như bước vào tiên vực bên trong, để cho người ta lưu luyến quên bể. Bầu trời xanh lam như gương, thái dương treo cao cựu thiên chi thượng, cái kia quang minh chiếu xuống hàng ngàn hàng vạn ngọn núi phía trên, bồi bổ vô số cỏ cây sinh linh. Ngàn trượng thác nước phi lưu xuống, giống như vô số đầu ngọc long bay lên, cây tùng quận rễ, lá cây cầu trường, hiện ra thái cổ khí tức. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có thánh khiết mỹ lệ tiên tử bay qua, lưu lại từng đạo để cho người ta hâm mộ bóng lưng. Dừng lại, các ngươi là người nào, dám can đảm xâm nhập ta giao chỉ thánh địa? Người chưa đến, âm thanh tới trước. Lệ, lệ, lệ. Tiên hạc thét dài, thẳng vào vân tiêu, liên tiếp. Kèm theo xuất hiện là tám đạo thanh tú bạch y mỹ nhân, riêng phần mình cưỡi một đầu cực lớn tiên hạc, bên hông bồi tiếp thanh bạch bảo kiếm. Không tệ, chính là cực lớn tiên hạc. Những tiên hạc này, mỗi lớn chừng cái đấu như trâu, trên đầu đỏ tươi như máu, hai cánh bày ra đều có thể nhấc lên từng đoàn phong bạo, nhất là cái kia tiên hạc móng vuốt, tựa như thép câu, có thể mặc kim đoạt thiết. Đây là giao chỉ nuôi dưỡng hộ tông linh thú, mỗi một cái cũng là có thể so với đạo cung cảnh giới cường giả dị thú, ngày bình thường liền phụ trách tại giao chỉ trung quanh tuần sát. Những cô gái này cũng đều gánh vác tuần sát chức trách, thủ hộ giao chỉ thánh địa an toàn. Ba người mới vừa tiến vào mảnh này tịnh thổ, liền bị chặn lại. Một cái thanh niên nam tử, một cái thanh lệ thoát tục tiên tử, một cái bao phủ tại màu đen áo khoác bên trong kỳ quái thân ảnh, đây tuyệt đối là một cái kỳ quái tổ hợp. Đây là giao chỉ thánh địa, người không phận sự miễn bảo, nhanh chóng tối lui. Cầm đầu là một cái nữ tử áo trắng, ước chừng 20 tuổi, rất có tư sắc, lại có vẻ cao cao tại thượng, hoàn toàn chưa đem ba người không coi vào đâu. Vị sư tỷ này, ta ngày xưa đã từng vào qua giao chỉ, đây là ta chứng tử. Lưu Vân nhíu mày, bất quá vẫn là đưa ra Tây Vương Mâu đã từng cho hắn một tờ giấy vàng, sau lưng có khắc giao chỉ hai cái xưa cũ thần văn. Thì ra ngươi chính là vọng tưởng gia nhập vào ta giao chỉ tên nam tử kia, ta xem ngoại trừ dáng dấp thanh tú, cũng không có đặc điểm gì sao? Ngươi đến cùng là thế nào lừa gạt Vương Mẫu đại nhân còn không nói từ đầu tới đuôi. Không tệ, ta giao chỉ chưa bao giờ thu nam đệ tử, ngươi mưu toàn lẫn vào giao chỉ, đến cùng là có mưu đồ gì? Vài tên cưới hạc nữ tử tuần tự mở miệng, một hồi châm chọc khiêu khích, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ba người. Ba người này một cái là Nguyên Tiên sư, tu vi cao thâm khó lường, có thể so với cổ chi thánh nhân. Một cái là ngày xưa giao chỉ thánh nữ, đại thành cấp bậc vương giả, mặc dù bản thân bị trọng thương, bất quá tại Nguyên Tiên sư Trương Lâm dưới sự giúp đỡ đã có chỗ khôi phục. Còn có một cái là thần tượng trấn ngục tình chuyên nhân, một thân tu vi ẩn giấu so địa ngục còn thâm thúy. Tám người này không biết là bị người chỉ điểm, vẫn là làm bọn hắn không có tu vi, mở miệng chính là một hồi trào phúng lăng nhục khi dễ. Đây là gia vai phủ đầu hay không hoan nên ta đến, hoặc là giao chỉ nội bộ một ít người đang nhắm vào ta. Trong mắt Lưu Vân lộ ra sắc ý, vô ý thức liền muốn giáo huấn những kim này đối với hắn ra hỏa. Còn có ngươi, dùng áo bào đen đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, là không người nhận ra sao, vẫn là cái gì tà ma ngoại đạo. Cầm đầu thanh âm cô gái lạnh lẽo, lộ ra một cỗ chân thật đáng tin khí thế. Hưu. Đột nhiên, nàng vung lên tay ngọc, nhẹ nhàng gửi ra, bảo kiếm trong tay tự ý chỉ hướng bao phủ ở dưới hắc bảo cao lớn thân ảnh, tính toán lựa đi ra người chân thực diện mục. Lưu Vân là Vương Mậu nhắc tới người, nàng tự nhiên không tốt trực tiếp đối phó, bất quá cái này một thân hắc bảo ra hỏa, xem xét liền có rất lớn vấn đề, tự nhiên trở thành nàng nhắm vào đối tượng, có thể mượn cơ hội giáo huấn cái này mưu toan tiến vào giao trì nam nhân. Làm cản. Giao Chỉ Thánh Nữ Dương Di tiếng như hàn băng, lạnh lẽo rét thấu xương, bước ra một bước, đón nhận đạo kia chợt xuất hiện kiếm quang. Nàng bạch y tung bay, tiên tư tuyệt thế, tay ngọc nhẹ giơ lên, hơi hơi bắn ra. Một đạo trắng loãng hào quang chợt lóe lên, khí kình phun ra nuốt vào, hư không khuấy động, xẹt qua bảo kiếm, chém giết hết thảy. Giang giác. Bảo kiếm pha toái, cầm kiếm nữ tử cũng không có thể may mắn thoát khỏi, kêu thảm rơi xuống tiên hạc. Lệ. Tiên hạc rên rỉ, chấn động cánh liền muốn thoát đi chỗ này địa phương nguy hiểm. Đáng tiếc, kiếm quang vô tình, trong nháy mắt xuyên thủng hết thảy, đem tiên hạc chém thành hai khúc. Huyết bảy giao chỉ cửa ra bảo. Không tốt, Mẫn quân sư tỷ bị giết, chúng ta nhanh chóng trở về. Còn lại bảy người lập tức hét dầm lên, thôi động tiên hạc thân hình, liền muốn lui về giao chỉ thánh địa nội bộ. Các nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại có thể có người dám lớn mật như thế, tại giao chỉ thánh địa cửa ra vào hành hung, đây quả thực là không đem giao chỉ để vào mắt, nhất thiết phải chém giết. Các ngươi chờ lấy, dám giết ta giao chỉ thánh địa đệ tử, đừng mơ có ai sống. Còn có ngươi Lưu Vân, mơ tưởng gia nhập vào ta giao chỉ thánh địa. Một cái giao chỉ nữ đệ tử thét dài đứng lên, tựa hồ là đang uy hiếp, lại tựa hồ là đang mật báo. Ta để các ngươi đi rồi sao? Cho ta xuống. Giao chỉ thánh nữ Dương Di ngữ khí bình thản, tiện tay vung lên, chụp ra một đạo vô cực đại thủ ấn, giống như một tòa ngũ chỉ sơn rơi lập, triệt để bao phủ còn lại bảy người bảy hạt. Dừng tay, dám ở ta giao chỉ giết người, bất kể là ai đều phải chết. Nhưng vào lúc này, giao chỉ thánh địa truyền ra một đạo gầm thét thanh âm. Ngay sau đó một đạo thân ảnh màu trắng phóng lên trời. Một đạo hắc bạch kiếm quang, đang chéo, gào thét lên, đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, chém về phía thanh quang đại thủ ấn. Giang giác. Phản phất giống như âm thanh sấm sét, thủ ấn dễ dàng sụp đổ, chỉ là vừa đối mặt liền bị người tới chém thành mảnh vụn. Bất quá lại không có thể cứu mấy cái này nữ đệ tử, trưởng ấn uy thế còn dư không tiêu tan, cuối cùng vẫn vô xuống đi. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng rơi xuống đất âm thanh quanh quẩn ở trong hư không, tám người tám hạt trong nháy mắt liền không có. Chương 44. Giết vào giao chỉ các ngươi xong, lại dám giết ta giao chỉ người thánh địa, hôm nay chính là thánh nhân tới cũng không thể nào cứu được các ngươi mấy cái. Một đạo giận không kìm được âm thanh trước tiên truyền ra, ngay sau đó xuất hiện là một vị mặc hoa lệ cung phục trung niên mỹ phụ. Một vị đại nhân vật ra sân. Cái kia lăng lệ nhanh chóng hắc bạch kiếm khí, chạm phá thanh quang đại thủ lớn sau đó cũng không liền như vậy tiêu tan, ngược lại mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, xen lẫn lạnh lùng hàn quang, chém tới ba người chỗ khu vực. Đây tuyệt đối là một vị cao thủ, loại kia thẳng tiến không lùi, chém chết thanh quang đại thủ lớn lăng lệ kiếm khí, đều đang nói rõ người đến này thực lực cường đại, ít nhất là một vị tứ cực cảnh giới tu sĩ, xa xa mạnh hơn trong Tử Sơn cô kia nữa thì. Bất quá Lưu Vân không sợ hãi chút nào, ngược lại cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách này. Không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Trong lúc nói chuyện, hắn bước ra một bước, ầm ầm, tựa như nhóm tượng lao nhanh, đại địa giãn nước, sơn hà đảo ngược, chu chéo khắp nơi. Thần lực lao nhanh, giống như quần quần đại giang, hắn thân thể cao lớn, vững như bàn thạch, không thể dung chuyển. Đấm ra một quyền, mang theo khí thế một đi không trở lại, chiến thiên chiến địa, có kim quang nhàn nhạt bao phủ tại trên nắm tay, trong thoáng chốc, một tôn đấu chiến thánh giả mang theo bất diệt chiến ý, quyền ra như rồng, nện ở hắc bạch kiếm khí phía trên. Đây là đấu chiến thánh pháp, một trong cửu bí, có thể diễn hóa vô tận sát sinh bí thuật, bây giờ bị Lưu Vân lần đầu thi triển đi ra. Hơn nữa hắn thi triển ra đấu chiến thánh pháp lại có chỗ khác biệt, thu được 35 đầu viễn cổ cự tượng sức mạnh gia trì, uy năng càng thêm thắng qua trước kia, nhất quyền nhất cước ở giữa, có thể đủ bộc phát ra cùng cấp bậc gấp 10 thậm chí gấp trăm lần uy lực. Một quyền đập ra, giống như là một cái kim sắc mặt trời nhỏ bay ra, vô tận lực lượng đổ xuống mà ra, hư không đều đang run sợ, tan vỡ chém giết đến trước mắt hắc bạch kiếm quang. Bộc phát sức mạnh để cho cực tốc chạy tới mỹ phụ sắc mặt đều lại biến. Loại lực lượng này quá kinh khủng, đơn giản vượt qua tứ cực nhị trọng thiên, thậm chí tứ cực tam trọng thiên, cơ hồ có thể so với nàng cái này tứ cực tứ trọng thiên cường giả. Đây không có khả năng, bất quá mới thời gian nửa năm, ngươi liền từ chỉ là thần kiều cảnh giới, có thể so với tứ cực bí cảnh sức mạnh. Ngươi nhất định là bị lao ma đầu đoạt xác, Newton lẫn vào ta giao chỉ thánh địa, phá vỡ ta giao chỉ đạo thống. Trung niên mỹ phụ ngoài mạnh trong yếu cùng hùng nói. Bất quá nàng trong lúc xuất thủ lại không chút nương tay, tiêm tiêm tay ngọc tùy ý nắm chặt, giống như là cầm thiên địa nhịp đập, một cỗ huyền diệu khó giải thích sức mạnh tụ lại, hóa thành một tia nước lân lân trường kiếm. Đây chính là chân chính tứ cực bí cảnh tu sĩ, lĩnh ngộ thiên địa huyền pháp tồn tại, khẽ nhúc nhích, tứ chi giống như hóa thành thiên địa tứ cực, ẩn chứa vô cùng vô tận bí lực. Trong khi xuất thủ đã không đơn thuần là sức mạnh của bản thân, lại có thể mượn tới thiên địa sức mạnh, chấn áp đối thủ. Đối với đạo cung cảnh giới tu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại nghiền ép, nhân lực lại như thế nào có thể mạnh hơn thiên địa chi lực. Tứ cực đối với đạo cung, tất nhiên là nghiêng về một bên nghiền ép trạng thái. Trung niên mỹ phụ nhất kích ở giữa, không lưu tình chút nào, dùng ra sát chiêu mạnh nhất, muốn triệt để chém yêu trước mắt yêu nghiệt. Bất luận là bị yêu ma đoạt xá, vẫn là Lưu Vân bản thân thiên phú cho phép, nàng cũng không cách nào dễ dàng tha thứ một người nam bái nhập giao chỉ. Đây là các nàng mạch này kiêu ngạo, cũng là các nàng mạch này danh giới cuối cùng, bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ. Vạn năm phía trước, cho dù là danh chấn thiên hạ đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư, cũng không có thể gia nhập giao chỉ thánh địa. Nguyên Thiên Sư là bậc nào thân phận cao quý, trước kia Nguyên Thuật đại thành đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm, Nguyên Thuật thông thiên, siêu việt lịch đại tổ sư, có 1021 một thời đại, vì thiên hạ ở giữa các đại thánh địa thế gia thượng khách, đã từng có vô số thần nữ thánh nữ đối với hắn nhìn trộm, nguyện ý cùng kết làm liên cảnh, cùng tham khảo đại đạo. Duy chỉ có giao chỉ thánh địa, lấy giao chỉ thánh nữ không thể gả ra ngoài làm lý do, đem đường đường Nguyên Thiên Sư thu làm hộ đạo pháp sư, trở thành các nàng tay chân, vì bọn nàng tìm nguyên tìm tòi bí mật. Đây là một đoạn phụ đuổi đã lâu chuyện cũ, cũng là nàng mạch này đời đời truyền lại vinh quang. bởi vì bọn hắn thành công thuần hóa một cái nguyên thiên sư, hoặc giả thuyết là thuần hóa một cái liêm chó. Thủy kiếm hành không, giống như là một đầu giận giang trần liệt ở trong hư không, tản ra phá hư vạn vật, hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Đây cũng không phải là người sức mạnh, mà là thiên địa sức mạnh, phản phất giống như một đầu sóng lớn mãnh liệt trường giang đại hạ, đập xuống. Điều trùng tiểu kỹ. Nguyên thiên sư Trương Lâm thanh âm khàn khàn vang lên, một cái mọc đầy tóc đỏ lợi chảo tùy theo rũ ra, giống như là một con dã thú móng vuốt, lân giáp từng mảnh, sắc bén sâm nhiên, hàn quang lấp lóe. Một chảo này giống như cự long chi chảo nhô ra, không có một tơ một hào pháp lực, chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể. Nhưng mà phía trên truyền ra ngoài hùng vĩ khí tức, cơ hồ là có thể trấn áp hết thảy sinh linh. Vạn năm trôi qua, Nguyên thiên sư Trương Lâm đã sớm nhục thân thành thánh, lúc nguyên tắc ra sân, càng là lấy nhục thân liều mạng thái cổ tổ vương, sẽ sắc một đầu có thể so với viễn cổ thánh nhân tổ vương. Thánh nhân nhục thân cường đại dường nào? Một giọt máu liền có thể phá diệt sông núi hồ nước, một cây sợi tóc liền có thể cắt ngang một tòa hùng vĩ sơn phong, một hơi liền có thể thổi chết một vị đại thành vương giả. Ầm ầm. Nguyên thiên sư Trương Lâm tùy ý bổ một cái, tự có một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức, đó là vô hình thánh uy. Cái kia phảng phất trường giang đại hạ kiếm ý, trong nháy mắt bị phá diệt, giống như một quả trứng gà một dạng bị nhẹ nhõm bóp nát. Móng vuốt kia không có ngừng phía dưới, chỉ là nhẹ nhàng rung động, một cỗ không thể địch nổi lực lượng vô hình trong nháy mắt đánh bay trợn mắt hốc mồm trung niên mỹ phụ. Phanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, trung niên mỹ phụ bạo toái thành một đám mưa máu, phá lệ thê thảm. Nguyên thiên sư Trương Lâm không có ngừng phía dưới, ngược lại phát ra tới âm thanh vang dội, đời thứ 5 Nguyên thiên sư Trương Lâm mang theo cố nhân tới thăm. Giao chỉ, tương đối tráng lệ cùng Tú Mỹ, Thánh Sơn Nguyên Nga, Tú Phong Linh Hoạt Kỳ Hảo, tựa như đi vào trong tiên vực, để cho người ta mê thất cùng say mê. Tiên thác nước bạn ngai rơi, thạch nham trôi thần tuyển, linh thảo đồng thời thạch sinh, thủy thú trong núi phụ, vừa có tiên khí, lại có kỳ cảnh, mỹ lệ yêu kiều. Nơi đây vì Đông Hoang nổi tiếng lâu đời thần thổ, long khí lượn lờ, từng cái từng sợi, hóa thành dáng mây bốc hơi lên, tử khí hoa lệ, tiên vụ bốc hơi, hóa hình thành đại long. Bây giờ lại bị một đạo âm thanh bất thình lình khuấy động phong vân. Thanh âm này vô cùng hùng vĩ, sức mạnh mười phần, hết sức lăng lệ, tầm tầm tiến lên, cách ngàn vạn dặm, truyền vào giao chỉ thánh địa chỗ sâu. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Cái gì? Đời thứ 5 Nguyên Thiên sư Trương Lâm, nghe đồn hắn không phải lúc tuổi già chẳng lành đã chết sao? Giao chỉ thánh địa chỗ sâu, mây mù nhiễu bên trong, một tòa trong thiên cung giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, minh châu mỹ ngọc khảm nạm, thiên binh linh bảo hoành trận. Một vị tóc mây kéo cao, bên trên cắm cửu phượng châm, khói hà rủ xuống mỹ phụ đang chìm ngâm ở trong đại đạo đại dương mênh mông, như si như say. Nàng đoan trang thánh khiết, mỹ lệ xuất chúng, phong thái ngàn vạn, bây giờ lại đột nhiên mở ra một đôi mắt đẹp, lộ ra khó được vẻ kinh ngạc. Xem như một phương cực đạo thế lực người cầm lái, bất luận là cá nhân thực lực, vẫn là thân phận địa vị, nàng cũng hẳn là không quan tâm hơn vua, không vì thế gian vạn vật sở động, lại bị một đạo truyền âm kinh ngạc tâm thần. Đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm còn sống, hắn còn như thế cao điệu đi tới giao trì thánh địa. Đây không thể nghi ngờ là một loại thật không tốt tín hiệu. Ngày xưa thần bí biến mất giao trì thánh nữ lại có hay không còn sống? Nguyên Tiên sư tới giao trì lại là cần làm chuyện gì? Bái kiến vương mẫu. Bất quá thời gian qua một lát, đã có thật nhiều lưu quang xuất hiện ở tòa này huy hoàng trong cung điện, các nàng mỗi cái đều là tóc mây kéo cao, dáng vẻ đoan trang, thánh khiết cao quý, cao cao tại thượng tiên tử nhân vật, bây giờ lại tề tụ một đường, lộ ra thần sắc lo lắng. Người tới lại là vạn năm trước đời thứ 5 Nguyên Thiên sư Trương Lâm, hơn nữa lấy hắn đem âm thanh truyền lại đến giao chỉ chỗ sâu công lực đến xem, tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của các nàng. Giao chỉ cũng không phải không đề phòng, tương phản khắc họa có thật nhiều trận văn, còn có lịch đại tổ sư gia trì, phòng hộ tuyệt đối là thế gian nhất đẳng chỗ, bây giờ lại bị người tới không chút kiêng kỵ truyền âm. Phần này tu vi quả thực cao thâm mặt chắc, làm cho tất cả mọi người đều không quyết định chắc chắn được. Bất luận như thế nào, đi ra ngoài trước nên đón, không thể để cho người trong thiên hạ nhìn ta giao trì chê cười, những người khác đi chuẩn bị đến hội. Tây Vương Mẫu cố tự chấn định xuống tới, đi lại nhẹ nhàng, tiến nhập một chỗ không người cung điện. Giao trì, từ xưa đến nay cũng là tượng trưng cho hòa bình cùng thánh kết chỗ. Bây giờ lại có một cái mười phần quái dị tổ hợp chờ tại nhập kho chỗ. Bọn hắn không có lựa chọn cưỡng ép xâm nhập, giao trì dù sao cũng là cực đạo thế lực, tự có phi phàm nội tình. Một tòa Tây Hoàng tháp treo cao thương khung, cưỡng ép xâm nhập chẳng khác nào là muốn chết. Huống chi bọn hắn cũng không phải tới đánh nhau, chỉ là vì cầm lại mất đi đồ vật. Không bao lâu, giao chỉ chỗ sâu truyền ra đủ để cho thế nhân sợ hãi than dị tượng. Từng trận tiên nhạc vang lên, chín đầu tương tự phong loan dị thú lôi kéo một chiếc bị hào quang lượn quanh xe kéo ngọc bay tới, chín đầu dị thú đằng vân giá vũ, phát ra long 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 âm thanh. Xe kéo ngọc từ một loại màu lam cổ ngọc luyện chế, có ánh trong suốt, xung quanh từng đạo vương xuống ánh sáng xanh. Từng trận tiên nhạc bay tới, từ xa tới gần, trên bầu trời trống rông xuất hiện vô số cánh hoa trong suốt, điểm điểm huỳnh quang lấp lóe. Hơn 10 người nữ tử quay chung quanh tại xe kéo ngọc xung quanh, lăng không bay tới, kinh linh phiêu dật, ống tay áo đồng bền, siêu phàm thoát tục. Những thứ này tên nữ tử áo trắng như tuyết, mỗi thanh lệ xuất trần, như không cốc cú lan, da như mỡ đông, mắt như thu thủy, hai chân phong dài, dáng người thướt tha, phản phất tiên tử lâm trần. Các nàng không chỉ dung mạo tuyệt sắc, càng là tu vi lạ thường, thanh nhất sắc cũng là tứ cực bí cảnh cường giả, hiện ra giao chỉ thánh địa thâm hậu nội tình. Thế gian có thế lực nào có thể dùng tứ cực cường giả xem như mang bên mình thị nữ? Duy chỉ có cao cao tại thượng thánh địa mới có thực lực này. Tại tu luyện giới, rất nhiều môn phái trưởng môn nhân hoặc là người mạnh nhất mới bất quá đạo cung cảnh giới, cỡ lớn môn phái trưởng môn nhân mới có thể là tứ cực cảnh giới. Những thứ này thị nữ tùy ý một cái đi ra ngoài đều đủ để đảm nhiệm một phương thế lực tối cường người cầm lái, bây giờ lại rất cung kính đứng ở một chiếc liễn xa bên cạnh thần, đủ để biểu dương ra người thân phận địa vị tôn quý. Đương nhiên, cái này cũng trương hiển đối với khách nhân tôn trọng, là giao chỉ thánh địa lễ nghi. Giao chỉ thánh địa hoan nghênh nguyên tiên sư đại giá quang lâm. Xe kéo ngọc bên trong truyền ra Tây Vương Mẫu âm thanh dịu dàng, bất quá tựa hồ còn mang theo một chút cẩn thận. Tây Vương Mẫu bước liên tục nhẹ lay động, xuất hiện tại trước mắt ba người. Nàng tóc đen như mây, tóc xanh bên trong cắm một cái ngân sắc tiểu trâm, người mặc tiên linh cẩm tú ngọc sợi áo, như thần liên một dạng thánh khiết đoan trang, phong hoa tuyệt đại, ngọc nhan vô song. Bây giờ lại hơi hơi có người, đối với nguyên tiên sư đưa cho tương đối tôn giả. Bất quá, ánh mắt của nàng tại quét đến phía trước giao chỉ thánh nữ Dương Di thời điểm, lại chợt co rụt lại, tựa hồ gặp được cái gì cực độ hoảng sợ sự vật. Lúc quét đến Lưu Vân, càng là lộ ra ngoài ý muốn đến cực điểm thần sắc. Bái kiến nguyên tiên sư. Đi theo thị nữ cũng đều cùng nhau mở miệng. Thì nguyên tiên sư theo ta vào giao chỉ nội bộ nói chuyện. Tây Vương Mẫu sâu đậm đè xuống khiếp sợ trong lòng, lễ phép mở miệng mời. Có thể. Nguyên tiên sư Trương Lâm âm thanh truyền ra, mười phần khẳng hạn, lại mang theo uy nghiêm cực lớn. Thánh nhân chi uy, như vực sâu như ngục, kèm theo vô hình uy áp. Lưu Vân cùng giao chỉ thánh nữ Dương Di cũng không có mở miệng nói chuyện. Đây là một loại về khí thế giao phong, bọn hắn tu vi không đủ, không đủ để chống đỡ lấy quyền nói chuyện của bọn hắn. Thiên cung trong đại điện, xương trắng trên mặt đất phun trào, không có hơn người đầu gối, từng chương trên bàn ngọc bảy đầy tiên ngưỡng ngọc dịch. Trong đại điện sớm đã tỏa không vắng chỗ, lại là lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên chỗ ngồi có tơ bạc đầu đầy, nếp nhăn trải rộng lao thái, cũng có phong nhã hào hoa, dáng vẻ đoan trang cực phẩm mỹ phụ. Bất quá các nàng đều có chung một cái đặc điểm, đó chính là tiên đài sáng tỏ, toàn thân tản ra như đại dương ba độ. Cái này một số người đều là tiên đài cảnh giới trở lên cường giả, thậm chí còn có một tôn tuổi già sức yếu phụ nhân, ngồi ở một chỗ không dễ thấy xó xỉnh, để cho Lưu Vân nhìn cũng vì đó chấn động. Tây Vương Mẫu tự mình dẫn dắt ba người bước vào bên trên cao tọa, lúc này mới chấn định như thường mở miệng, không biết hộ giáo pháp vương Giá Lâm có chuyện gì quan trọng. Xâm nhập giao chỉ sau đó, có tiên lệ lục kim tháp chỗ dựa, nàng mới xem như chân chính đã có lực lượng. Nguyên Thiên sư Trương Lâm xốc lên màu đen khăn trùm đầu, tiết lộ màu đen áo khoác, lộ ra một thân quỷ dị tóc đỏ, lúc này mới lên tiếng, Tây Vương Mẫu coi là thật không biết. Vẫn là nói liền nhà mình thánh nữ cũng không nhận ra. Trong giọng nói của hắn không có bao nhiêu uy áp, nhưng phối hợp với cái kia một thân quỷ dị tóc đỏ chẳng lành, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó hoảng sợ. Dương Di, là ngươi. Tây Vương Mẫu còn chưa mở miệng, tất tọa bên trong lại truyền đến một đạo kinh hô thanh âm, trên nét mặt của nàng còn mang theo một chút xíu hoảng sợ. Diệt Tuyệt, ngươi thật đúng là ta hảo sư tỷ a. Giao chỉ thánh nữ Dương Di nhìn chằm chằm tân tọa bên trong một vị còn xuống lão thái, răng cơ hồ đều phải cắn nát. Cái kia cố hận ý quả thực là giả dích vô tận, giống như đại giang đại hà. Hừ, nghĩ không ra, vạn năm trôi qua, ngươi lại còn sống sót, vẫn là như vậy thanh lệ thoát tục, mỹ mạo động lòng người. Đây là một vị đã còn xuống lão thái, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, răng đều rơi sạch, mở miệng ở giữa nhưng như cũng là trung khí mười phần, trong giọng nói có thể rõ ràng nghe ra đối với giao chỉ thánh nữ Dương Di ghen ghét. Giao chỉ thánh nữ Dương Di cười lạnh, ha ha, ta rất tốt, không chỉ có đại nạn không chết, càng là đột phá trạm đạo vương giả, lại thêm bị thần nguyên phong ấn một vạn năm, ít nhất còn có 4.000 năm có thể sống, không giống ngươi lập tức liền muốn nhập thổ bị ăn. Cái gì? Ngươi lại có như thế cơ duyên tạo hóa, thực sự là thiên không phù hộ ta à? Nghĩ tới ta Diệt Tuyệt 10 tuổi đạo cung, 20 tuổi tứ cực, 40 tuổi hóa long, 80 tuổi tiên đài, 100 tuổi tiên đài nhị trọng thiên đại năng, bực nào thiên tiêu, vì cái gì liền không sánh bằng ngươi cái này nửa đường nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ. Thương thiên không có mắt, ta cái này giao chỉ thánh địa đại sư tỷ cư nhiên bị một cái đứa trẻ bị vứt bỏ cướp đi thánh nữ vị trí, tức thì bị ngươi tiện nhân này cướp đi ta yêu nhất nam nhân, ta muốn ngươi chết. Cảm tạ hiểu phượng tàn huyết khen thưởng, không chương 45. Từ nay về sau, giao chỉ ta vi tôn tóc bạc Diệt Tuyệt lao thái ngựa mặt lên trời thét dài, tại thời khắc này bạo phát không thể diễn tả sức mạnh. Nàng tóc bạc trắng trong nháy mắt rụng, hóa thành bụi phấn, một đôi con ngươi vô thần càng thêm lờ mờ, từ khí trải rộng. Nhục thể của nàng già yếu không còn hình dáng, da thịt bắt đầu xuất hiện từng khối đen nhanh lốm đốm, sinh mệnh khí tức kịch liệt tiêu thất. Bất quá thần lực của nàng càng thêm thịnh vượng, giống như là một vầng mặt trời từ từ bay lên. Mênh mông thần lực xông lên trời không, hội tụ thành một cái cửu âm bạch cốt tự trảo, bao phủ nửa bên cung điện, mang theo không có gì sánh kịp áp bách. Trong cung điện rất nhiều người vội vàng tránh ra, bay đến cách đó không xa xa trận văn bên trong. Cố khí tức này quá mạnh mẽ, cơ hồ chạm tới tình cảnh tiên đài tam trọng thiên trạm đạo vương giả hơn nữa cực độ thảm liệt, mang theo thấy chết không sờn khí thế, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Liền Tây Vương Mẫu cũng không đủ sức ngăn cản, bị áp chế xa xa thối lui. Phần phật, bốn phía khí lưu phát ra tề mình, bị xé rách, vỡ nát, không chịu nổi cố lực lượng này. Hừ, không thiếu tiên đài nhất trọng thiên trưởng lão kêu rên lùi lại, không chịu nổi cố này thảm thiết khí thế. Bỏ ra tính mệnh nhất kích sao, cũng bất quá như thế. Giao chỉ thánh nữ Dương Di thần sắc đạm nhiên, mảy may bất vi sở động. Nàng giống như sừng sững ở trong đại dương đáng ngẩm, mặc cho gió táp mưa xa, cùng phong gào thét, không nhúc nhích tí nào. Giống một đóa ưu tính hoa sen, tuyệt thế mà độc lập. Đủ, ta không có ý định cùng ngươi, ngươi cần gì phải như thế dây dưa không ngớt đâu. Nguyên Thiên sư Trương Lâm một tiếng quát lớn, tiện tay bung lên, thường đạo Nguyên Thiên đường bần cấp tốc bỏ đầy cung điện, đem tất cả người bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Kỳ dị kim sắc đường bần tản ra bao quát thiên địa sức mạnh, ở đây tự thành một vùng không gian, ngoại trừ Nguyên Thiên sư Trương Lâm, tại chỗ không người có thể đem đánh vỡ. Tiêu thất vạn năm Nguyên Thiên thần trận tái hiện thế gian. Ta hận cái nào? Tóc bạc lao thái nhìn thấy một màn trước mắt, càng bi thương đứng lên. Nàng ngửa mặt lên trời thét dài, cũng không người để ý tới. Đột nhiên nàng nhuyễn miệng cười, giống như là sáp bó đuốc thành tro, đột nhiên thiêu đốt cuối cùng một tia sinh cơ. Một đạo ngọn lửa vô hình từ từ bay lên, từ đầu bắt đầu sáng rực thiêu đốt, dọc theo cổ một đường hướng phía dưới. Trương Lâm, ta hận ngươi, vì sống sót nhìn thấy ngươi, ta tình nguyện ăn U Minh Thảo, biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Nghĩ không ra lần nữa gặp mặt ngươi thế mà vô tình như thế, ta nguyện rủa ngươi trung thân chẳng lành. Diệt Tuyệt cười thảm tan thành mây khói, mang theo đối với Nguyên Tiên sư Trương Lâm vô tận hận ý tự cổ đa tình không dư hận, hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Có lẽ nói chính là tình cảnh này a ngày xưa giao trì đại sư tỷ, mang theo cả đời tiếc nuối, tại trong đạo hỏa hóa thành cho tàn. Khó trách ngươi có thể sống đến hiện tại thế nào, nguyên lai là bằng vào một gốc U Minh Thảo sống tạm mấy ngàn năm. Nguyên Tiên sư ngang dọc đủ loại tuyệt địa cấm địa, lại làm sao không biết U Minh Thảo tồn tại. Đây tuyệt đối là một loại cấm kỵ chi vật, tu sĩ sau khi uống có thể duyên thọ mấy ngàn năm, nhưng cũng biết bị U Minh chi khí ăn mòn lục thân, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, trung thân sống ở trong thống khổ. Đa tạ thiên sư cứu, xin hỏi thiên sư bây giờ là tu vi thế nào? Thẳng đến trông thấy Nguyên Tiên sư Trương Lâm phất tay cầm giữ một vị nửa bước chạm đạo tu sĩ, giao chỉ thánh mâu mới nhận thức đến trước mắt hồng bào quái vật rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, ít nhất cũng là có thể so với chạm đạo cấp bậc vương giả, thậm chí có thể là một vị đại thành vương giả. Bất quá rất rõ ràng, sự tình thường thường sẽ vượt qua người dự kiến. Nguyên Tiên sư nhẹ nhàng âm thanh vang lên, tu vi bình thường cũng liền có thể chạm thánh nhân. Cái gì? Có thể chạm thánh nhân? Đây chẳng phải là giao chỉ thánh mẫu vừa mới bình phục lại đi tâm cảnh lần nữa nổi lên thao thiên ba lan. Chuyện hôm nay sợ là không tốt giải quyết, cho dù nàng thỉnh động đã tiềm tu đời trước giao chỉ thánh mẫu, một vị đã sớm chạm đạo cổ lao vương giả. Bởi vì thánh nhân đã là siêu việt phàm tục, cấp độ sống tiến hơn một bước tồn tại, tùy tiện liền có thể gạt bỏ thông thường chạm đạo vương giả. Nhiều hơn nữa phổ thông tu sĩ cũng không cách nào đối với thánh nhân cấu thành tính thực chất uy hiếp. Tại cái này sau thời đại hoa cổ, thánh nhân chính là tuyệt đối tồn tại vô địch, cho dù là đại năng thôi động đế binh cũng không cách nào thế, nhưng thánh nhân cấp bậc tu sĩ, đây cũng không phải là đơn giản tu vi chênh lệch đẳng cấp, càng là cấp độ sống chênh lệch thật lớn. Thánh nhân siêu phàm thoát tục, có thể tự động mở động thiên thế giới, một ý niệm có thể vượt qua vũ trụ tinh không, ra tay toàn lực lại có thể đánh nổ thông thường tinh thần, có thể gọi là hành tinh cấp bá chủ tồn tại. Ngoại trừ thánh nhân, khác bất kỳ tu sĩ nào đều khó có khả năng là đối thủ của thánh nhân. Cho dù thánh địa có phong ấn lại nội tình, thế nhưng là một trận chiến đi qua, nội tình sẽ ở không lâu sau đó mất đi, thánh địa sợ rằng sẽ tại trong khoảng thời gian khá dài vô cùng suy yếu. Thậm chí thánh địa mất đi nội tình sau đó, rất có thể bị thế lực khác triệt để chia cắt. Đó cũng không phải chuyện không thể nào, tại quá khứ thời gian, liền xuất hiện qua thánh địa thế lực bị chia cắt tình huống. Đã từng cực thịnh một thời thiên toàn thánh địa, có đế binh trấn áp khí vận, môn nội còn có còn sống đương thời đại thánh, có thể xưng thiên hạ tối cường thế lực một trong. Nhưng khi trấn áp nội tình đế binh sau khi mất đi, bên trong cửa nội tình thánh nhân chết trận sau, cái này có lâu đời lịch sử cường đại môn phái, cuối cùng vẫn không có trốn qua số mệnh bị diệt vong. Hết thảy đều bị chia cắt, duy trì có bên trong tòa thánh thành còn có một tòa đổ nát phường thị. Đây chính là mất đi nội tình đánh đổi, không có phương nào thánh địa thế gian nguyện ý dễ dàng trả giá. Ở đời sau thành tiên lộ mở ra tiền kỳ, cho dù là thái cổ vạn tộc khôi phục, cực đạo đế binh đều đối chuẩn giao trì thánh địa, giao trì thánh nhân cũng không có lựa chọn ra thế. Thậm chí nhân tộc các đại thế lực bảo quản lại thánh nhân cũng không có lựa chọn ra thế, cũng chỉ là tại cuối cùng thành tiên lộ mở ra thời điểm, các đại thánh địa thánh nhân mới mở ra điểm cuối của sinh mệnh một đoạn lộ trình. Giao trì tự nhiên là có phong ấn lại thánh nhân lão ngân đồng, nhưng cũng chỉ có thể có lực đánh một trận, không lâu sau đó liền sẽ thọ nguyên hao hết, đây không thể nghi ngờ là mười phần giá cả to lớn. Liền xem như phục dụng bàn đảo thần dược cũng vô dụng, bởi vì các nàng đã từng đều dùng qua thần dược kéo dài tuổi thọ, thể nội đã sớm có kháng tính. Bởi vì một thánh chủ vị trí chi tranh mà hao tổn một vị thánh nhân cấp bậc nội tình, cái này hiển nhiên là không thiết thực. Đối phương là bạn năm trước giao trì thánh nữ, lại là một vị phong nhã hào hoa đại thành vương giả, bất luận từ thực lực hay là thân phận tới nói, cũng có thể hợp lý kế thừa giao trì thánh chủ vị trí. Chủ yếu nhất là bảo quản lại thánh nhân cơ bản đều lựa chọn tham sống sợ chết, tuyệt đối sẽ không quản loại này quyền lợi chi tranh hạt vương được nhỏ. Nàng đương đại giao trì thánh mẫu có lẽ sẽ đối mặt với bị thúc ép thoái vị hạ tràng. Không tệ, có thể chạm thánh nhân. Nguyên Thiên sư Trương Lâm dư âm khẳng hẳn, nhưng lại chém đinh chặt sắt, có một cổ vô hình sát ý tràn ngập, đó là chân chính chém giết thánh nhân sau đó mới có thể dưỡng thành sát phạt chi khí. Ánh mắt của hắn nóng nhìn Tử Sơn, vô cùng thâm thúy, tựa hồ hồi tưởng lại từng tại trong Tử Sơn chuyện phát sinh qua. Đó là một cái mưa to như thác, lôi điện chồng chất ban đêm, giao chỉ thánh nữ Dương Di xâm nhập trong Tử Sơn tìm kiếm Nguyên Thiên sư Trương Lâm, chỉ là bị cổ sát ý này một cái xung kích, giao chỉ thánh mẫu toàn thân liền bắt đầu run rẩy. Da thịt giống như là kim đâm nhói nhói, nao hải giống như là đi tới một mảnh tận thế huyết tinh thế giới, khắp nơi là gãy chi xác, nồng túi mùi huyết tinh đập vào mặt, toàn bộ tinh thần cơ hồ ở vào rối loạn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hung tàn hung ác sát lục ý cảnh xâm nhập giao trì thánh mẫu nao hải, giống như là muốn đem nàng đưa vào tàn khốc nhất vô gian luyện ngục. Đông, một đạo thanh thúy tiếng đánh vang vọng hư không, giống như là một dòng suối ngọn, trôi tiến vào giao trì thánh mẫu nội tâm. Thật đáng sợ. Giao trì thánh mẫu thanh âm hoảng sợ vang lên, nàng lúc này mới ý thức được chính mình lâm vào thánh nhân tâm linh hoàn cảnh. Nếu như không phải có người lấy đại đạo thanh âm đem nàng tỉnh lại, chỉ sợ nàng sẽ bị sát ý xung kích, biến thành một bộ cái xác không hồn. Mà cái này vẹn vẹn thánh nhân trong lúc vô tình tản mát ra một cỗ sát ý, nếu là thánh nhân chân chính ra tay, như vậy chính là bực nào chẳng cảnh. Đa tạ sư thúc cứu. Giao chỉ thánh mẫu khẽ không người, hướng về người tới biểu thị kính ý gặp qua huyền linh thánh tổ. Tại chỗ rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng nhận ra vị này tiền nhiệm giao chỉ thánh mẫu, nhao nhao không người ra hiệu. Một vị đại thành vương giả, không lỗi thời ngày không nhiều. Như thế nào, ngươi muốn xuất thủ sao? Nguyên Thiên sư Trương Lâm xoay đầu lại, nhìn về phía vị này tơ bạc từng chiếc lao hậu, rõ ràng lời nói mười phần bình thản, lại có vẻ bá khí đến cực điểm. Trong mắt của hắn tinh hồng, giống như là hai vòng huyết nguyệt, lập lòe yêu quỷ ánh sáng. Mặc dù thân ở giao trì nội địa, lại hoàn toàn chưa đem vị này lâu năm vương giả để vào mắt. Phía trước vương mẫu huyền linh khẽ lắc đầu, thiên sư quá lo lắng, lão hủ mù quáng ngờ tới, lần này thiên sư trở lại giao trì có phải là vì thánh nữ thương thế, cùng với giao trì thánh mẫu vị trí a? Ta xem thánh nữ thể nội đã từng bị trọng thương, nhu cầu cấp bách bổ sung tinh nguyên sự sống thần lực, ta có thể làm chủ lấy ra một cái bản đạo thần thuốc, cũng có thể để cho nàng kế thừa giao trì thánh mẫu vị trí, thậm chí ta còn có thể làm chủ để cho thiên sư gia nhập vào giao trì, cùng thánh nữ song túc song tê. Nhưng mà ta cần một cái lý do thích hợp, nếu không không cách nào hướng Tây Hoàng Tháp miệng hạ giao phó. Sư thúc, không thể a. Giao trì sinh mệnh vội vàng kinh hô, lộ ra phá lệ lo lắng. Nàng bạn không nghĩ tới, tiền nhiệm giao trì thánh mẫu thế mà lại đưa ra như thế hoang đường điều kiện. Vậy nàng làm sao bây giờ? Nàng đường đường giao trì thánh mẫu muốn bị bức lui vì sao? Nguyên Thiên sư Trương Lâm trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn lại đột nhiên nhìn về phía đạm nhiên mà đứng Lưu Vân, đột nhiên mở miệng nói, lấy ra đi. Chẳng lẽ là nó? Lưu Vân linh cơ động một cái, đột nhiên nghĩ tới phía trước tại Tử Sơn giao trì thánh nữ bên cạnh thân thu xong một bộ thi hải. Hắn tiện tay vung lên, ném ra một bộ sớm đã thi thể lạnh lẽo. Đây là một cái tràn ngập lực lượng cảm giác thi hải, lân phiến khắp cả người, ngân quang lóng lánh, ném xuống đất không lúc đích. Nó chiều cao có thể có hơn 2 mét, da thịt phồng lên, mi tâm sinh ra một chiếc sừng, dưới vai chiều dài 6 tay, cóng che 2 cánh, tràn ngập lực cảm. Bất quá về mặt dung mạo lại nhân loại tương tự, nếu là không có khác tứ chi, cái này chỉ sinh vật gọi là một người bình thường loại. Thái cổ sinh vật. Tiên nhiệm vương mẫu huyền linh kinh hô, trong lòng đội vàng liền lùi mấy bước, bị loại sinh vật này sợ kinh. Nàng nhận ra, đây là trong cổ tịch ghi lại một cái thái cổ chủng tộc, hung tàn vô cùng, đã từng tàn sát qua một cái vài trăm vạn người hoàng triều, sinh tồn ở cách nay mấy chục vạn năm phía trước, đã sớm chôn cất tại trong lịch sử, nghĩ không ra bây giờ thế mà thấy lần nữa loại này cổ sinh vật. Đây là ý gì? Chẳng lẽ loại sinh vật này muốn lần nữa hiện thế sao? Lại một hồi đại nạn muốn phủ xuống sao? Thời đại thái cổ, nhân tộc không hề giống là bây giờ chí tôn chủng tộc. Tại rất nhiều thái cổ chủng tộc trong mắt, nhân tộc chính là huyết thực, chính là dê đợi làm thịt, có thể muốn làm gì thì làm nuốt luôn. Tại cổ xưa nhất trong điển tịch mới có ghi lại, nhân tộc trong lịch sử tuần tự xuất hiện Thái Dương cùng Thái Âm hai vị nhân hoàng, khiến cho bọn hắn không màng sống chết, vì nhân tộc mở ra con đường phía trước, đặt vững vạn thế căn cơ. Tại bọn hắn sau khi mất đi, lưu lại nhân tộc căn bản công pháp, Thái Dương Đế Kinh cùng Thái Âm Đế Kinh. Hậu thế rất nhiều đại đế sáng tạo pháp đều có tham khảo qua cái này hai bộ kinh văn, là nhân tộc ban đầu nhất hai bộ kinh văn. Tại bây giờ giới tu luyện còn lưu truyền, Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cùng tồn tại, thiên hạ xương hoàng châm luôn. Rõ ràng tiền nhiệm thánh mẫu huyền linh là nhớ tới những thứ này cổ lão nghe đồn, chân chính ý thức được tình hình nghiêm trọng trình độ. Nếu như những thứ này thái cổ sinh vật thật sự xuất thế, cái kia đâu chỉ là một hồi tai nạn to lớn. Cả nhân tộc đều sắp đối mặt vô tận sát phạt cùng huyết tình, liền xem như thánh địa thế gia cũng không cách nào tại loại này loạn lạc phía dưới bảo toàn bản thân. Hô, huyền linh lão hầu hít một hơi thật sâu, đè xuống khiếp sợ trong lòng, lúc này mới lên tiếng hỏi, pháp vương có ý tứ là nói thái cổ sinh linh đã xuất thế sao? Nàng mặc dù trong lòng có suy đoán, bất quá vẫn là không muốn tiếp nhận sự thật này, vô cùng cần thiết nguyên tiên sư phủ nhận. Nguyên Thiên sư Trương Lâm ánh mắt liếc xéo, xuyên thấu qua giao chỉ tiên cung, nhìn về phía giao chỉ chỗ sâu một khối kỳ thạch, lúc này mới lên tiếng nói, "Không tệ, cũng không sợ sớm nói cho các ngươi biết, thái cổ sinh linh sắp xuất thế, đại khái liền tại đây mấy năm đến thời gian mấy chục năm. Hơn nữa không chỉ là cái này một loại thái cổ sinh vật, là thái cổ vạn tộc đều phải xuất thế, là hơn vạn cái cường đại thái cổ chủng tộc." Nguyên Thiên sư Trương Lâm nói lời kinh người, trong nháy mắt tan vỡ tất cả mọi người lòng tin cái gì? Sự tình đã phát triển đến trình độ này sao? Pháp Vương nói thế nhưng là thật sự, nếu như thái cổ vạn tộc toàn bộ xuất thế, ta giao chỉ thánh địa lại nên làm như thế nào? Không biết Pháp Vương có biết những thứ này thái cổ sinh vật thực lực như thế nào? Pháp Vương nói nhiều như vậy, chắc hẳn trong lòng sớm đã có đối sách a. Pháp Vương là ta giao chỉ hộ đạo thánh nhân, có thể hay không trợ giao chỉ một chút sức lực? Giờ này khắc này, những thứ này giao chỉ tiên đài đại năng cũng không lo được hình tượng, nhao nhao mở miệng dò hỏi. Giao chỉ thánh địa mặc dù danh xưng cực đạo thánh địa, bất quá cũng chỉ có một chút tiên đài nhị trọng tiên tu sĩ tại trên mặt bàn, căn bản không có khả năng là sắp xuất thế thái cổ vạn tộc đối thủ. Các nàng lựa chọn đem chủ ý đánh tới thực lực này thông thiên hộ đạo thánh nhân trên đầu. Thì ra Nguyên Tiên sư là ý tứ này. Lưu Vân tận mắt thấy cái này ra vợ kịch, mới biết được Trương Lâm là ở giữa nhận tại chế tạo nguy cơ đâu. Đây không phải là điển hình đánh một cái đại đồng cho một quả táo ngọt sao? Đầu tiên là bằng vào vũ lực đem người đánh sợ, tiếp đó chế tạo ý thức nguy cơ, cuối cùng đưa ra một vài chỗ tốt, lần này liền có thể nhẹ nhõm thu phục những thứ này sống trong nhung lụa cực phẩm mỹ phụ, không đến mức lọt vào tất cả mọi người chống lại. Đương nhiên, đây là xây dựng ở giao trì người bên trong tranh quyền đoạt lợi điều kiện tiên quyết, nếu là đổi thành thế lực bên ngoài xâm lấn, khả năng cao hay là muốn liều cái ngọc thạch câu phần, vận dụng cực đạo đế binh tình cảnh. Bây giờ giao chỉ cần nhất một cái có thực lực người dẫn đường, không hề nghi ngờ, Trảm đạo vương giả cấp bậc Dương Di là nhân tuyển tốt nhất. Không có ích lợi gì, ta bất quá là một cái thánh nhân mà thôi, như thế nào có thể đối phó thái cổ và tộc. Tất cả hy vọng tất cả hệ với hắn một người chi thủ. Đám người theo Nguyên Tiên sư Trương Lâm ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện là bằng hư mà đứng Lưu Vân. Hắn một mặt đạm nhiên, giống như là không biết một đám tiên đài đại năng đang thảo luận chính mình. Cái này tự nhiên là chuyện không thể nào, chỉ có thể nói rõ hắn là cực độ tự tin, lúc này mới sẽ đối với ánh mắt của mọi người không thèm để ý chút nào. xem như kế thừa chư thần ý chí người, bất quá chỉ là một đám tiên đại cảnh giới sinh linh, như thế nào có thể dung chuyển hắn vậy phải thành tựu chư thần lòng tin. Tiến tước sao biết chí hùng hục, hắn là nhất định siêu thoát giả thiên thế giới, siêu việt tiên vương, thậm chí siêu việt tiên đế nhân vật. Chương 46. Dấu ấn của các thần một đám tiên đài đại năng ánh mắt tề tụ tại một vị nho nhỏ đạo cung cảnh giới tu sĩ trên thân, đối với người bình thường tới nói, đây tuyệt đối là một loại áp lực lớn lao, thậm chí có khả năng đạo tâm sụp đổ, cũng không còn cách nào đi tới nửa bước. Đây là đẳng cấp áp chế, cũng là năng lượng cùng pháp tắc áp chế, người bình thường căn bản là không có cách đối mặt. Bất quá đối với Lưu Vân tới nói, đây càng giống như là một loại ma luyện, một loại tinh thần rèn luyện. Lưu Vân tự tu luyện đến nay thuận buồm xuôi gió, mặc dù mấy lần gặp phải qua nguy cơ, nhưng hắn người mang lợi khí, trong lòng kỳ thực cũng không có quá nhiều sợ hãi, lại thêm thực lực cường đại, cơ hồ là nghiền ép tính chiến thắng rất nhiều đối thủ. Cho nên sáng tạo ra hắn thân thể mạnh mẽ thực lực, phương diện tinh thần kỳ thực vẫn không có đuổi kịp tiết tấu. Bây giờ những người này tinh thần uy áp, đối với hắn mà nói là một lần khó được tinh thần tu luyện. Giờ khắc này hắn nhớ tới Thánh Vương thế giới liên quan tới tinh thần ý chí phân chia, trụ cột nhất là loại bình thường, thứ yếu là vượt xa bình thường cấp, dung độc cấp, kinh khủng cấp, trí cao cấp, vô hạn cấp, không cung cấp. Những thứ này ý chí lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng thời đỉnh cao, đại biểu cho ý chí phân chia mạnh yếu. Không nói cái kia phía sau nghe liền vô cùng kinh khủng, huyền diệu khó giải thích vô hạn cấp, không cung cấp ý chí, chỉ là vượt xa bình thường cấp bậc ý chí, chỉ sợ lấy cảnh giới của hắn hôm nay cũng không có đến. Dựa theo chính hắn bình phán, bây giờ tối đa cũng bất quá là một cái loại bình thường ý chí. Cái này cũng là rất nhiều người tu luyện cùng trình độ, cho dù là giả thiên thế giới cái gọi là thiên tiêu, đoán chừng tối đa cũng chính là một cái vượt xa bình thường cấp bậc ý chí. Muốn nói giả thiên tối cường ý chí trình độ, dựa theo Lưu Vân phỏng đoán đến xem, có lẽ bách chiến bách bại loạn cổ đại đế mới là đệ nhất, vô cùng có khả năng tại thành đế sau đạt đến nửa bước rung động cấp ý chí. Loạn cổ đại đế là giả thiên bên trong đặc biệt nhất một vị đại đế. Còn lại tuổi nhỏ đại đế không có chỗ nào mà không phải là cùng thế hệ vô địch, nhưng hắn là trong đó dị loại, một đời long đong, một đường đại bại, đã từng nhiều lần nạn lòng phách trí, ý chí tinh thần sa sút. Chỉ có loạn cổ đại đế là cái ngoài ý muốn, tại trong địch nhân của hắn, loạn thiên thất hùng là niên khinh thời đại loạn cổ đại đế kẻ địch mạnh mẽ nhất, ép hắn tuyệt vọng, đi xa biên hoàng, tinh thần đến cuối cùng đều nhanh hỏng mất. Thành danh sau đó, sở học vô cùng lộn xộn, tu có ngoan nhân bộ phận công pháp kinh văn, lại phải hư không đại đế bộ phận pháp quyết, về sau cơ hồ nhập ma. Không chỉ có như thế, nhân sinh của hắn kinh nghiệm phi thường tàn khốc, sinh ly tử biệt, người yêu thương trôi qua, thân nhân chết thảm, sư tôn bị giết, bằng hữu toàn diệt, đủ loại thảm sự, toàn bộ rơi vào một mình hắn trên thân. Nếu là đổi thành cái khác cái gọi là thiên tiêu, đã sớm bị đả kích đắc đạo tâm sụp đổ, tu vi nửa bước không tiến, càng đừng nói thành tựu đại đế chi vị. Chỉ có loạn cổ đại đế một người, bằng vào ý chí kiên cường, tại trong thất bại lại độ quật khởi, trong lòng có bất diệt tín niệm, tại bách bại sau sinh ra ma thai, cuối cùng phá kén trùng sinh, ma thai đại thành, chiến bại ngày xưa tất cả đối thủ, một mình bước lên tuyệt đỉnh. Tại tinh thần ý chí cái này phương diện này, dù cho là nhìn thấy vô thủy đạo thành không bóng lưng đế, cũng không cách nào cùng loạn cổ đại đế đem so sánh. Cũng chỉ có loại kia cấp bậc ý chí mới rung động nhất nhân tâm, chống đỡ loạn cổ đại đế con đường tu hành. Hảo, đã các ngươi đều phải thăm dò ta, vậy liền để ta tới thăm các ngươi một chút cân lượng. Lưu Vân tín niệm kiên định, tâm thần khẽ động, khổng lồ lực lượng tinh thần dọc theo người ra ngoài, từ hắn mi tâm lộ ra một đạo kim sắc quang mang. Giờ khắc này, Lưu Vân tinh thần gặp phải trước nay chưa có áp lực thật lớn, bởi vì đây không phải một cái lượng cấp độ sức, là vượt qua 25 cái cảnh giới tinh thần độ sức. Bất quá hắn không sợ hãi, đem tất cả người coi là chính mình đá mài đao, một chút cường hóa chính mình tinh thần ý chí. Có ý tứ, nộ tính rất cao, thế mà mượn nhờ tinh thần của chúng ta uy áp tu hành, liền để ta nhìn ngươi rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực. Tiểu tử này thật không đơn giản, thế mà chống đỡ chúng ta nhiều tiên đại như vậy đại năng tinh thần uy áp. Kẻ này yêu nghiệt, bất quá chỉ là đạo cung nhất trọng tiên tu vi, lại có thể ngạnh kháng ta vị này tiên nhị đại năng tinh thần uy áp, bình thường ta một mắt cũng có thể để cho một cái đạo cung tu sĩ sụp đổ, hôm nay thế mà không có tác dụng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể khiêng đến trình độ gì. Tiểu gia hỏa này không đơn giản cái nào. Đối với tiên đại tu sĩ cũng có thể bình đẳng coi như, không sợ hai chút nào chi sắc, dám tranh dám đấu, ngược lại là một khối thượng hạng người kế tục. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phát giác Lưu Vân lạ thường chỗ, nhao nhao không hẹn mà cùng gia tăng tinh thần uy áp. Chỉ một thoáng, Lưu Vân cảm nhận được từng cô đến từ ngoại giới cho áp, càng ngày càng khó lấy chống cự. Thần tượng trấn ngục, tinh thần ngưng luyện, tín ngưỡng thành thần. Lưu Vân không chút hoang mang, tất cả thần niệm, tinh, lực, khí, ý, thần, nguyên, huyết cũng bắt đầu tụ tập lại, dần dần muốn dung hợp làm một loại đặc thù vật chất. Tại dạng này ma luyện phía dưới, Lưu Vân cũng là treo lên cơ thể nổ tung áp lực, năng lượng tinh thần không ngừng lưu chuyển, bắt đầu dựa theo một loại phương thức đặc thù thuế biến. Hắn đóng chặt con ngươi, hai tay kết ấn, quanh thân có từng tia thần bí năng lượng màu vàng nóng phun trào, có chút kỳ dị. Giờ này khắc này, tại trong đầu của hắn, có đặc thù dòng năng lượng màu vàng không động được tôi, như tia nước nhỏ, từ bốn phương tám hướng, vô tận hư không chỗ sâu, hội tụ tiến vào mi tâm ở giữa, thần hoa lập lòe, vậy mà hội tụ thành một đoàn cường đại thần tượng ấn ký. Đầu này thần tượng mặc dù rất nhỏ, bản chất lại hết sức cao quý, tại trong thức hải khinh thường thương cung, quan sát chúng sinh. Hắn thân người đầu voi, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần, chân đạp cửu thiên thương cung, toàn thân lập lòe màu vàng ánh sáng, để cho người ta có một loại xuất phát từ bản năng tôn kính, giống như là đối mặt một tôn đến từ thái cổ chư thần. Đây là một tôn thần tượng bộ dáng ân ký. Mượn nhờ ngoại giới tinh thần áp lực, Lưu Vân ngưng kết toàn thân mình tinh, khí, thần, nguyên, huyết, cuối cùng sơ bộ tu luyện được thần tượng hình thể. Đây là hắn bắt chước dấu ấn của các thần ngưng tụ thần tượng ân ký. Về sau tất cả tín ngưỡng hắn đều đem cống hiến ra tự thân tín ngưỡng nhiệm lực, tới trợ lực một quả này ấn ký trưởng thành, thẳng đến cuối cùng trưởng thành lên thành có thể so với dấu ấn của các thần vĩ đại tồn tại. Mà năng lượng màu vàng nóng kia nhưng là tín ngưỡng nhiệm lực, đến từ bị hắn thu phục nguyên thiên sư hậu nhân một mạch. Lần này tu luyện thành thần tượng nguyên thần, Lưu Vân lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, lực lượng trong cơ thể càng thêm điều khiển dễ dàng như tay chân, có thể phát huy ra 12 phần sức mạnh. Tại lúc ngày trước, Lưu Vân càng nhiều hơn chính là bằng vào nhục thân vô song sức mạnh đối địch, lực lượng tinh thần là một cái tương đối như thế nhược điểm, khuyết thiếu hữu hiệu tu luyện. Bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt, hắn đã có thể tín ngưỡng tu hành, lợi dụng tín đồ cống hiến tinh thần nguyện lực, ngưng kết tiên cố nhất thần tượng ấn ký. Giờ khắc này, hắn cảm thấy ngoại giới áp lực vô hình chợt giảm bớt, cả người như là tan mất gánh nặng làm, toàn thân đều nhẹ nhàng giống như là tại phi thăng lên trời. Thậm chí trong đầu hắn thần tượng nguyên thần hất ra cái mũi, tùy ý hút một cái, bao phủ toàn thân lực lượng tinh thần liền bị thôn vệ không còn một ngống, giống như một đầu voi hút khô một dòng sông nhỏ. 10 phần thư giãn tích trí chương 47. Đại đế chi tư, Tây Hoàng Tháp chấn động giống. Giờ khắc này, Lưu Vân Mi tâm xông ra một đạo ánh sáng màu vàng, khuấy động phong vân. Một đạo kim quang này vô cùng tôn quý, lộ ra trên trời chư thần khí tức, đại biểu cho bất hủ bất diệt chân ý trong thoáng chốc, mọi người tại đây tựa như nghe được một tiếng vượt qua thời không gào to thanh âm. Đây là cái gì? Thần niệm của ta tựa như là bị đồ vật gì bớt. Thần minh, ta giống như nhìn thấy một tôn thần minh hư ảnh. Mọi người kinh hô, đối với vừa mới phát sinh dị tượng kinh nghi bất định. Bất quá còn không đợi các nàng lấy lại tinh thần, liền thật sự gặp được để các nàng suốt đời khó mà quên một màn. Chỉ thấy Lưu Vân sau lưng đứng sừng sững lấy một tôn vô cùng cao lớn hư ảnh, hắn có voi đầu người, thân thể của nhân loại, quanh thân tràn ngập nói là mơ hồ không nói rõ hỗn độn khí tức, giống như là đang diễn dịch khai thiên lịch địa diệu pháp. Đây là một tôn thần tượng hư ảnh. Nó vòi dài bốn lượn xoay quanh, một đường kéo dài tới, giống như là xuyên thấu hư vô, đi tới một chỗ không cũng biết chi địa. Tứ chi của nó thô to, phản phất đại biểu chống đỡ thiên địa tứ cực, là sức mạnh hoàn mỹ nhất thể hiện, là lực chi đại đạo hóa thân. Thân thể của nó trắng điện, giống như tiếp thiên liên địa bất chu sơn mạch, trên lưng gánh vác một tòa mơ hồ không rõ cung điện, đó là thượng cổ chư thần cư trú thiên đường. Nó quanh thân còn có nước vạn tôn cổ lao thần linh, tại ca ngợi, đang quỳ lạy, đang cầu thần, tại tụ kinh. Dưới chân của nó là hàng xa số lượng địa ngục, mơ hồ có thể nghe được đến không hết sa đọa thần linh tại kêu rên. Tại thời khắc này, vô thượng thần linh khí tức đang tràn ngập, giống như là vượt qua chư thiên vạn giới, quân lâm che thiên mảnh này nguyên thủy vũ trụ. Khí thế đó tựa hồ so với khi xưa Tây Hoàng còn muốn vĩ đại, tại trên bản chất còn cao quý hơn nhiều lắm. Đó là cái gì? Một tôn chân chính thần minh sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều thẳng tắp nhìn chằm chằm tôn kia cao vút thiên địa hư ảnh, nhìn chính là trận mắt hốt mồm. Đó là một tôn chấn áp chư thiên thần linh, các ngươi nhìn hắn dưới chân, có phải hay không đếm không hết thần linh đang rẽ rùa tại kêu rên. Lao Thánh Mẫu thì thào nói nhỏ, tâm thần rung động kịch liệt. Một màn này cảnh tượng, quá mức dọa người, chỉ có chân chính trải qua tồn tại mới có thể hiện ra dạng này một bức vô thượng đồ lục. Loại kia bất hủ bất diệt khí tức, bất luận kẻ nào đều không thể bắt chước đi ra, là chân chính chí cao vô thượng sinh linh. Cổ lao giao chỉ thánh địa, đột nhiên bộc phát ra từng cơn sóng gợn, có vô hình sức mạnh lan tràn ra, che đậy Lưu Vân hiện lộ ra thần ma dị tượng. Là Tây Hoàng Tháp, là Tây Hoàng Tháp hồi phục sao? Ngay cả đại đế thánh binh đều đã bị kinh động sao? Tất cả mọi người đều ánh mắt lửa nóng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đạo kia mơ hồ không rõ thần tượng hư ảnh. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì yêu nghiệt à? Một lần tu luyện lại còn kinh động đến Tây Hoàng Tháp miệt hạ. Nhưng vào lúc này, một cỗ cái thế khí thế, trọng trọng uy áp tại mỗi người trong lòng, làm cho tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu. Ong ong ong, hư không chấn động, sơn hà đảo ngược. Vũ trụ tổn hại, càng khôn phá bỡ, vô số đức quang hình ảnh hiện lên ở trước mắt mọi người, các nàng tựa như thấy được một tôn cái thế nữ hoàng, quét ngang ngàn vạn thế giới, chiến bại vô số tuyệt cường địch nhân, đi ra một đầu con đường vô địch. Tiên lệ lục kim tháp đang thức tỉnh, bên trong thần linh đang thức tỉnh, chuyển lại ra phô thiên cái địa rộng dài khí thế. Toàn bộ giao chỉ bị triệt để ngăn cách, giống như là thân ở một mảnh độc lập trong thời không, phát sinh hết thể đều không vì ngoại giới biết được. Đây là Tây Hoàng Tháp đang toàn lực phong tỏa Lưu Vân tin tức, bảo hộ vị này chú định thành tựu đại đế yêu nghiệt. Thì ra hắn là cường đại như vậy sao? Hắn thật là một vị bạn cổ khó gặp một lần yêu nghiệt, là ta người quen không rõ sao? Chỉ một thoáng, giao chỉ thánh mâu sắc mặt một hồi trắng bệnh, cái chán thấm ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Bởi vì nàng nghĩ tới rồi chính mình đã từng như thế nào đối đãi qua vị kia yêu nghiệt, nàng vậy mà tùy ý quẹt làm bị thương vị kia nhục thân, càng là dùng máu của hắn tới nuôi dưỡng giao chỉ kỳ thạch. Đây tuyệt đối là tội không thể tha thứ được, nàng tựa hồ đã dự liệu được chính mình kết cục bi thảm tại người tu đạo trên thân, chảy mồ hôi là căn bản chuyện không thể xảy ra, chỉ có thể đại biểu nàng đã không cách nào trưởng khống thân thể của mình. Một vị chân chính viễn cổ thánh nhân, một vị phong nhã hào hoa đại thành vương giả, thậm chí ngay cả Tây Hoàng Tháp cũng hiển hóa thân hình, tự mình che lấp Lưu Vân bí mật kinh thiên. Nàng, giao chỉ thánh mẫu tựa hồ đã chú định kết cục bi thảm. Đây chính là hắn bí mật sao? Quả nhiên có lượng, ngay cả ta đều không thể nhìn trộm. Nguyên Thiên sư Trương Lâm trong con mắt nổi lên màu vàng ánh sáng, hắn tại vận dụng Nguyên Thiên thần nhãn có thể nhìn thấu thế gian vật vật, lại không cách nào xem thấu tôn này vĩ đại thần linh hư ảnh một chút điểm. Xem ra quyết định của ta quả nhiên là đúng, vì ta giao chỉ mang đến hy vọng mới. Giao chỉ thánh nữ Dương Di trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Trời phù hộ ta giao chỉ a, thế mà cho ta giao chỉ đưa tới dạng này một tôn yêu nghiệt. Một tôn tiên đài nhị trọng thiên đại năng ngửa mặt lên trời thở dài, tại biểu đạt tâm tình kích động của mình. Không tệ, đây là một tôn chân chính yêu nghiệt, có lẽ một thế này ta giao chỉ sẽ lần nữa sinh ra một vị chân chính đại đế, kéo dài ta giao chỉ mấy chục vạn năm huy hoàng. Lão Thánh Mẫu mười phần đồng ý, đầy nếp nhăn trên mặt dày, cất giấu che giấu không được tâm tình vui sướng. Có thể thấy được, tất cả mọi người đều đã đạt thành một loại chung nhận thức, đó chính là Giao Chỉ Thánh Địa xuất hiện lần nữa một vị có đại đế chi tư yêu nghiệt. Bởi vì Tây Vương Mẫu còn để lại đế binh đều công nhận vị này yêu nghiệt, đồng thời làm ra bảo vệ cử động. Đây là như thế nào đãi ngộ? Cho dù là Giao Chỉ Thánh Nữ cũng chưa từng kinh động qua Tiên Lệ Lục Kim Tháp. Điều này đại biểu Tây Hoàng Tháp đều công nhận đại đế chi tư, không người dám có ý kiến. Duy chỉ có Giao Chỉ Thánh Mẫu thần sắc bề ngoài, ánh mắt tăng dã, tinh thần không phân chấn, giống như là xương đánh quả cả. Nàng đang hối hận, đang xoan suýt, nàng rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể vãn hồi ngày xưa sai lầm. Người trước mắt cơ hồ là một vị tương lai đã định trước đại đế cấp bậc nhân vật, lại tại nhỏ yếu lúc bị nàng khi nhục, gặp lấy máu khất đủ. Bây giờ Lưu Vân Vương giả trở về, đứng phía sau một vị đại thành vương giả, một vị viễn cổ chi thánh hiển, chủ yếu nhất là ngay cả Tây Hoàng Tháp cũng đứng vị Lưu Vân, để cho nàng liền trả thù tâm tư cũng không dám sinh ra. Có lẽ ta có thể làm như vậy. Đúng, nhất định có thể. Có lẽ đây vẫn là ta cơ duyên lớn nhất cũng có nói. Giao Chỉ Thánh Mẫu tan ra ánh mắt dần dần kiên định, một lần nữa đổi thành sinh cơ bừng bừng. Đợi cho tất cả dị tượng tán đi, Huyền Linh vị này cổ lão tiền nhiệm Giao Chỉ Thánh Nữ mới giải quyết dứt khoát, nói: "Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, vậy ta liền làm chủ đón về Thánh Nữ Dương Di, hơn nữa nhận mệnh nàng vì ta giao chỉ một đời mới Giao Chỉ Thánh Nữ, chư vị nghĩ như thế nào?" Lão Thánh Mẫu đảo mắt tứ phương bá khí âm ầm, giống như là về tới trước đây đảm nhiệm Giao Chỉ Thánh Mẫu thời điểm bộ dáng, hăng hái chỉ điểm Giang Sơn. Nàng cũng đích xác có cái này quyết đoán năng lực, tại cái này tiên nhị đại năng đỉnh xé trời thời đại, Tiên Tam Trạm Đạo Vương giả chính là chân chính trần nhà, tuyệt đối nói 102. Quan trọng nhất là Tây Hoàng Tháp tự mình hiện ra, cho nàng lớn nhất sức mạnh. Xin nghe Thánh Tổ chi mệnh. Mọi người đồng loạt mở miệng, không có bất kỳ người nào có can đảm đưa ra ý kiến phản đối, ngay cả nguyên bản Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng khác thường không có lên tiếng. Chương 48. Đầu tư ta Lưu Vân Chí, Tiên Vương chờ các ngươi ta muốn đánh phá Giao Chỉ mười mấy vạn năm quy củ, lập xuống Lưu Vân vì Giao Chỉ Thánh Tử, không biết chư vị có gì dị nghị không? Lão Thánh Mẫu đảo mắt bắt phương, một đôi vẫn đục con ngươi bộc phát ra dọa người tinh quang, tựa hồ có thể nhìn thấu tại chỗ tâm thần của mỗi người. Nhất là nhìn về phía Giao Chỉ Thánh Mẫu thời điểm, nàng phá lệ dừng lại vài giây đồng hồ thời gian. Đây là một loại im lặng cảnh cáo Giao Chỉ Thánh Mẫu không cần vọng tưởng can thiệp. Chúng ta đồng ý. Tại chỗ 20-30 vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn miệng đồng thanh đáp ứng xuống. Không phải là các nàng cóng điện quên tổ, quên đi Giao Chỉ mười mấy vạn năm quy củ, mà là đối phương kèm theo chỗ tốt quá lớn, lớn đến để các nàng không cách nào cự tuyệt. Một vị có thể thành tựu đại đế tồn tại, làm sao có thể chắp tay đưa ra ngoài? Nói thật, liền xem như để các nàng đi lên tự mình phụ dưỡng, đoán chừng đều có người hết sức vui vẻ. Đại đế không chỉ có riêng là một loại xưng hô, càng là một loại thực lực tượng trưng cho địa vị. Quét ngang thiên địa, vũ nội xưng tôn, đây là đại đế chân thực khắc họa. Giao Chỉ Thánh Địa có thể an ổn tồn tại pháp tắc mười mấy vạn năm, dựa vào là chính là đại đế di trạch. Nhưng nếu không có Tây Vương Mẫu lưu lại di trạch, các nàng bọn này dung mạo xinh đẹp nữ tu làm sao có thể an ổn tu luyện? Các nàng khả năng cao là muốn biến thành rượu dù cam một dạng thế lực, dựa vào sắc đẹp chào hỏi tại giữa các thế lực lớn. Cho nên nói, có thể đầu tư một vị tương lai đại đế, tuyệt đối là một cái kiếm bộn không lô mua bán. Tại bốn liếng trong chợ, nếu có 50 lợi nhuận, tư bản liền sẽ mạo hiểm, nếu có 100 lợi nhuận, tư bản liền có can đảm mạo rào thủ nguy hiểm, nếu có 300 lợi nhuận, tư bản liền có can đảm trà đạp nhân gian nhất thiết pháp luật. Đầu tư một tôn tương lai đại đế, đây là một kiện cỡ nào một bốn bốn lợi mua bán, tuyệt đối là hơn ngàn hơn vạn lần hồi báo. Huống chi, các nàng đại biểu là Giao Trì Thánh Địa, đầu tư thành công, tương lai được lợi chính là các nàng. Liền xem như thất bại cũng không có quan hệ, tổn thất là Giao Chỉ Thánh Địa, các nàng những thứ này người cũng không có bao nhiêu thiệt hại. Nói đến, chư thiên vạn giới bên trong, còn có một vị gọi là Phương Hàn bánh nhân đáng giá nhất đầu tư. Chỉ cần tại Phương Hàn khi yếu ớt, tùy tiện cho hắn một chút chỗ tốt, thậm chí không cần cho tính thực chất chỗ tốt, chỉ là vì hắn nói mấy câu, trong tương lai ngươi liền ít nhất là một vị thiên quân. Cái gì là thiên quân? Đánh vỡ hết thệ thiên địa vũ trụ trật tự cùng quy tắc trói buộc tồn tại, thiên địa hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Nếu như có thể đầu tư dạng này một vị tồn tại, tin tưởng Giao Chỉ ngay cả môn phái cũng có thể bán đi. Giao Chỉ Thánh Mẫu hít một hơi thật sâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ta đồng ý Lưu Vân đảm nhiệm Giao Chỉ Thánh Tử. Ha ha, hảo, tất cả mọi người không có ý kiến, ta xem chuyện này có thể tuyên bố đi ra. Lão Thánh Mẫu cười ha ha, liền muốn đem cái này ủy nhiệm tuyên bố ra ngoài. Ta không đồng ý. Nhưng vào lúc này, cửa đại điện truyền ra một đạo âm thanh tự nhiên. Ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Nàng nhanh chóng như tiên, bạch y phiêu vũ, không nhiễm trần thế, như quảng hàn tiên tử bay tới, không dính khói lửa trần gian. Giao Nhi trở về tu vi lại có đột phá, không tệ không tệ. Khí chất xuất trần, tự có tiên linh khí, đem Giao Chỉ Thánh Nữ hào quang triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hoa bên trong tiên ba, thánh khiết cao quý. Mấy vị thái thượng trưởng lão nhao nhao khen không dứt miệng, không chút nào không đề cập tới sự tình vừa rồi. Không dám, Giao Nhi có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo các vị thái thượng trưởng lão, vì sao ta Giao Chỉ muốn thiết kế thêm một vị thánh tử, chẳng lẽ là cảm thấy ta không xứng leo lên đế lộ. Giao Chỉ Thánh Nữ chậm rãi hướng Lưu Vân đi tới, nàng thức tha ngọc thể, thon dài yêu kiều, bị thần hoa bao phủ, giống như là một vị quảng hàn tiên tử. Thánh khiết mà mỹ lệ, bất quá bây giờ lại mang theo vẻ giận, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lưu Vân. Nàng chỉ có điều một đoạn thời gian chưa có trở về mà thôi, Giao Chỉ thế mà liền xảy ra biến hóa to lớn như vậy, lại còn muốn thiết kế thêm một vị Giao Chỉ thánh tử. Hơn nữa vị này thánh tử còn là một cái ngoại lai nam nhân, chẳng lẽ Giao Chỉ mười mấy vạn năm không thu nam tử quy củ đã sửa lại sao? Cuối cùng vẫn Giao Chỉ thánh mẫu chủ động đứng ra, nói, "Ai, Giao Nhi, chuyện này nói rất dài dòng. Ta trước tiên giới thiệu cho ngươi hai vị tiền bối, cái này một vị là ta giao chỉ một vị lão tổ, đại thành cấp bậc Trảm Đạo Vương giả, sắp tiếp nhận giao chỉ thánh mẫu vị trí, cái này một vị là ta giao chỉ hộ giáo pháp vương, có thể so với viễn cổ thánh nhân Nguyên Thiên Sư. Còn có cái này một vị, tin tưởng ngươi trên đường trở về đã có biết, hắn chính là sắp đảm nhiệm giao chỉ thánh tử Lưu Vân. Tây Vương mẫu mười phần bất đắc dĩ làm ra giới thiệu, nàng sợ cái này từ nhỏ có thụ sủng ái công chúa sẽ xông ra mầm thai hoạ gì, đến lúc đó liền thật là hối tiếc không kịp. Thiên địa lại biến, thái cổ vạn tộc khôi phục, giao chỉ thậm chí cả nhân tộc đều sắp gặp phải họa lớn ngập trời, giao chỉ cần một cái người có năng lực đến mang lĩnh, ta cũng chỉ có thể thối vị nhượng trước a. Giao chỉ thánh mẫu cảm thán nói, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại giống như đang cấp giao chỉ thánh nữ giảng giải. Thiên địa lại biến, vạn tộc khôi phục, các ngươi là nghĩ dựa vào hắn để ngăn cản sao? Giao chỉ thánh nữ tiêm tiêm ngọc thủ chỉ hướng Lưu Vân, phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt. Bất quá chỉ là một cái đạo cung nhất trọng thiên tu sĩ mà thôi, có tư cách gì đảm nhiệm giao chỉ thánh tử, có tư cách gì bảo hộ giao chỉ? Ha ha, đây chính là giao chỉ thánh nữ sao? Ta xem cũng bất quá như thế, chỉ là đạo cung ngũ trọng thiên cũng dám cuồng vọng như thế, quả nhiên là trong tả hải tử. Lưu Vân cười lạnh nói, ngươi nếu không phục, đại khái có thể cùng ta tỉ thí một hồi, ta chấp ngươi một tay, xem ngươi cái này đạo cung ngũ trọng thiên rốt cuộc lớn bao nhiêu lượng nước. Cuồng vọng, ta nhìn ngươi mới là cuồng vọng, đạo cung nhất trọng thiên mà thôi, không biết còn tưởng rằng ngươi là tứ cực nhất trọng thiên đâu. Nói chuyện dám cuồng vọng như thế, đoán chừng chính là một cái thổi phồng chi đồ. Giao chỉ thánh nữ thần sắc bình thản, không chút nào vì Lưu Vân sợ kích, nói, ta mặc kệ giao chỉ ai tới đảm nhiệm thánh mẫu chi vị, nhưng mà giao chỉ thánh tử nhất thiết phải chiến thắng ta mới có tư cách đảm nhiệm. Ngươi nếu có năng lực này, ta tự nhiên không lời nào để nói. Không tệ, đây là một cái phương pháp tốt, không đến mức thánh tử thánh nữ tổn thương hòa khí. Ta xem chính xác cần như vậy một hồi đại chiến, muốn đảm nhiệm thánh tử, nhất thiết phải lấy ra bản lĩnh thật sự làm cho tất cả mọi người chịu phục. Thánh tử chi vị hết sức quan trọng, có cần thiết đầy đủ bày ra thánh tử phong cách vô địch. Thánh tử chiến thánh nữ, đạo cung nhất trọng thiên chiến đạo cung ngũ trọng thiên, ngược lại là một hồi vở kịch, chúng ta ngược lại là có thể xem bây giờ thánh tử cùng thánh nữ tài nghệ thật sự. Giao nhi thế nhưng là ta giao chỉ chú tâm bồi dưỡng thiên tiêu, tu luyện chính là Tây Hoàng Kinh, bình thường dùng cũng đều là thần tuyển thần dược, cơ sở vô cùng kiên cố, có thể vượt cấp chiến thắng tầm thường tứ cực bí cảnh tu sĩ, ta ngược lại muốn nhìn thánh tử có năng lực gì. Tại chỗ rất nhiều trưởng lão nghị luận ầm ĩ, bất quá các nàng đều có chung một cái quan điểm, đó chính là thánh tử làm cùng thánh nữ một trận chiến. Dù sao chỉ có đủ thực lực mới có thể giành được tôn trọng của mọi người, vô duyên vô cớ thêm ra một vị thánh tử tự nhiên sẽ dẫn phát rất nhiều người bất mãn cảm xúc. Chỉ có làm thánh tử biểu hiện ra thực lực bản thân cùng thiên phú sau, mới có thể được đến công nhận của tất cả mọi người. Hết thảy đều phải dựa vào nắm đấm nói chuyện, địa vị cũng chỉ có thể là sinh sinh đánh ra. Chương 49. Thần minh chiến trường người tới, truyền ra lời nói đi, 3 ngày sau đó ta giao chỉ đổi mới thánh mẫu, đồng thời mới thánh tử đem cùng thánh nữ tiến hành một hồi thi đấu. Lão thánh mẫu 10 phần quả quyết, lúc này liền tuyên bố quyết định này. Thay đổi thánh mẫu, thiết kế thêm thánh tử, tuyệt đối là giao chỉ ngàn vạn năm khó gặp một lần đại sự, liên quan đến giao chỉ ổn định, tất cả mọi người đều muốn làm ra chứng kiến. Là, thánh tổ. Có người lập tức lĩnh mệnh, thối lui ra khỏi đại điện. Tất cả giải tán đi, trở về chuẩn bị sẵn sàng, thánh tử xin mời đi theo ta. Lão thánh mẫu tùy ý phất phất tay, xua tan rất nhiều thái thượng trưởng lão. Giao chỉ thánh địa chiếm diện tích rộng lớn, sơn nhạc vô tận, kỳ phong vô số, diệu địa vô tận. Ra đại điện, hai người một đường tiến lên, đi tới một chỗ tiên khí hòa hợp đại sơn chỗ. Phía trước, một tòa kỳ phong cắm vào vân tiêu, phía trên cổ một chọc trời, thác nước bạc như dải lụa, trời quang mây tạnh, chân cầm linh thú qua lại ở giữa rừng, là một chỗ vô cùng xinh đẹp tuyệt trần chỗ, thích hợp tĩnh tâm tu hành. Ở đây hoa thụ liên miên, khe nước róc rách, từng hàng cung điện tọa lạc ở chỗ giữa sườn núi một tòa quảng trường, dưới núi linh điền bốn thiết lập, từ trúc khắp nơi, có thiếu nữ qua lại tại giữa dược điện, thi vân bố vũ. Nội địa chỗ càng là cất giấu một vũng hồ nước, trong mắt mà thanh tịnh, có từng cái linh ngư đang du động, lóe ra lộng lẫy bản, lệ mặt hồ sóng nước lấp loáng, tràn ngập sinh cơ. Thánh tử cho là ở đây như thế nào? Đây chính là ta chú tâm vì thánh tử chọn lựa một chỗ phúc địa, còn có những linh dược này, thị nữ đều sẽ là thánh tử tài sản riêng. Đương nhiên, nếu như thánh tử không hài lòng, cũng có thể tự động chiêu nạp nhân thủ. Lão thánh mẫu 10 phần khách khí làm ra giới thiệu, cái này đã không đơn thuần là đem Lưu Vân xem như thánh tử đối đãi, càng là có tương lai đại đế thân phận ở trong đó gia trì. Bằng không thì một vị Trảm Đạo Vương giả như thế nào có thể đối với một cái đạo cung sâu kiến khách khí như thế? Nơi tốt, nơi đây có thể vì đạo nguyên phong xem như ta tại giao chỉ hành cung. Lưu Vân lăng không hư hoạch, chỉ như du long, tại ngọn núi chỗ khắc họa ra đạo nguyên phong ba chữ to. Bút lực cứng cắp mà hùng hồn, mơ hồ trong đó có một loại mênh mông mà khí tức to lớn nhào tới trước mặt. Bất luận kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy liền sẽ cảm nhận được một loại chư thần buông xuống nhân gian ý cảnh, ở đây phảng phất là chư thần đi tới nhân gian hành cung, thần thánh và vĩ đại. Hảo, không hổ là ta giao trì thánh tử, lấy đại đạo làm tên, đại đạo chi nguyên đầu. Lao thánh mẫu liên tục tán dương. Đại đạo đầu nguồn, đây là bực nào khí phách? Đây là bực nào truy cầu? Đây là bực nào khí phách? Từ xưa đến nay cũng không có mấy cái người dám dạng này mệnh danh một ngọn núi, đây tuyệt đối là một loại cực độ bá đạo tuyên ngôn. Ngay tại Lao Thánh Mẫu dẫn dắt Lưu Vân đi tới hắn hành cung thời điểm, giao chỉ thánh mẫu thay người sự tình đã truyền khắp toàn bộ giao chỉ thánh địa, đồng thời kèm theo còn có thiết kế thêm giao chỉ thánh tử vị trí chủ để nóng. Tin tức truyền ra, lúc này liền chấn động giao chỉ tất cả đệ tử. Không hắn, quá mức kinh người, cao cao tại thượng giao chỉ thánh mẫu lại muốn thoái vị, đến cùng là dạng gì tình huống mới có thể dẫn đến giao chỉ thánh mẫu đều phải thay người. Trong giao chỉ thánh địa, tất cả sơn phong, hồ nước, thung lũng, nhưng phẩm là nơi có người, hết thảy đều sôi trào, rất nhiều người đều triển khai kịch liệt thảo luận. Đương nhiên, đây đều là giao trì nhân vật cao tầng chuyện quyết định, các nàng không có năng lực quyết định, cũng không có năng lực thay đổi. Các nàng duy nhất có thể tiếp xúc được sự tình chính là cái gọi là giao trì thánh tử muốn đại chiến nhà mình giao trì thánh nữ. Đối với tầng dưới chốt đệ tử tới nói, đây tuyệt đối là so với Vương Mẫu nhiệm kỳ mới càng mãnh liệt hơn tin tức. Từ đâu tới đứa nhà quê cũng dám nhúng chàm ta giao trì thánh tử vị trí, liền để ta xem một chút thánh nữ như thế nào giáo hơn cái này cuồng vọng chi đồ. Một tòa rõ ràng vàng son lộng lẫy điện bên trong, có giao trì đệ tử nghe thấy tin tức này, lạnh lùng nói: "Vô vị, đạo cung ngũ trọng thánh nữ chiến đạo cung nhất trọng thánh tử, đó không phải là nghiền ép sao, còn có cái gì có thể so?" Bộ phận giao trì đệ tử 10 phần không coi trọng trận này lấy yếu chống mạnh chiến đấu, cho rằng đây tuyệt đối là chẳng nghiêng về một bên chiến đấu. Một chỗ quái thạch gầy trơ xương ngọn núi bên trên, một vị thân mang hỏa hồng y phục, đều mang hỏa phượng châm châm thiếu nữ từ hỏa hồng trong nham tương vươn người đứng dậy, nàng xa xa nhìn ra xa thánh địa cung điện chỗ. "A, giao trì đám kia thái thượng trưởng lão đều điên rồi sao? Thế mà không để ý giao trì mười mấy vạn năm quy củ, dẫn vào một cái nam tính thánh tử." Thiếu nữ nhíu mày, tự lẩm bẩm. Một chỗ sóng gợn lăn tăn trong hồ lớn, một vị thiếu nữ áo lam xếp bằng ở một tôn quỳ thủy lam liên phía trên, mở ra tĩnh mịch con mắt màu xanh lam như nước. "Có ý tứ, một vị đạo cung nhất trọng thiên cái gọi là thánh tử, lại dám khiêu chiến đạo cung ngũ trọng thiên giao trì thánh nữ, là nên nói hắn ngu xuẩn đâu, vẫn là nên nói hắn không biết lượng sức, ta sẽ đích thân đi hiện trường quan sát." Thiếu nữ cười nhẹ, vung ra một câu nói như vậy, để cho rất nhiều người trở nên khiếp sợ. Đây chính là giao trì một đời trước đại tu sĩ, đã từng cạnh tranh qua thánh nữ chi vị thiên tiêu, sớm đã là hóa long cảnh giới đại năng, bây giờ lại nói ra như vậy. "Có chút đảm lượng, dám lấy yếu kích mạnh, cũng không biết ngươi có bao nhiêu cân lượng, giúp khí của ngươi phải chăng xứng với ngươi tu vi." Một vị đang tại thử kiếm đỉnh núi thiếu nữ cũng bị tin tức này kinh động đến. Nàng là giao trì ngàn năm khó gặp một lần kiếm tu thiên tài, một thân kiếm cốt, đạo tâm thông minh, đã sớm tu luyện đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, bằng vào kiếm tu khí thế một đi không trở lại, có thể vượt cấp mà chiến, từng tại đạo cung cảnh giới, chỉ bằng mượn sông lớn kiếm ý chém giết qua tứ cực cảnh giới tu sĩ. Lúc này nàng đối với Lưu Vân vượt cấp khiêu chiến hành vi biểu hiện ra ngoài độ cao tán thành. "Nửa đường chạy đến thánh tử, lại có thể để cho ta giao trì cao tầng thay đổi quy củ, chẳng lẽ ngươi còn muốn thắng qua vạn năm trước nguyên tiên sư sao?" Một chỗ ưu tĩnh rừng trúc tiểu huyện, đi ra một cái dáng người cao ngất cô gái trẻ tuổi. Nàng một thân màu xanh thảm áo giáp, bao quanh trước người kiên cường đầy đặn, trên bên hông thanh phong bảo kiếm, khí khái anh hùng hùng ngực, cùng giao chỉ bên trong rất nhiều nữ tử bạch y tung bay hình tượng cực kỳ không hợp, càng giống là một vị vai hùng bất phàm chiến sĩ. Đây là một vị người xưng nữ chiến thần giao chỉ đệ tử, khốc hiếu chiến đấu, ưa thích quyền quyền đến thị chiến đấu, tại trong giao chỉ đông đảo nữ tử được hưởng tiếng tăm, một thân tu vi thâm bất khả chắc, tục truyền đã đạt đến tứ cực bí cảnh cực kỳ cao thâm tình cảnh. Bây giờ nàng lại phát biểu hoàn toàn khác biệt cách nhìn, cho rằng Lưu Vân có thể thật là một vị vạn cổ khó gặp một lần yêu nghiệt, mới có thể bị giao chỉ phá lệ thu vào, hơn nữa đảm đương giao chỉ thánh tử. "Ha ha, nho nhỏ đạo cung nhất trọng thiên, cũng dám khiêu khích ta đường đường đạo cung ngũ trọng thiên giao chỉ thánh nữ, không biết ngươi có cái gì sức mạnh đâu. Bất quá ta cũng không khi dễ ngươi, đợi đến quyết chiến lúc, ta sẽ đem tu vi áp chế đến cùng ngươi đồng dạng đạo cung nhất trọng thiên, miễn cho ngươi nói ta thắng mà không võ." Một chỗ đỉnh đài thủy tại trong lầu các, giao chỉ thánh nữ đang cùng mấy vị khuê trung mật hữu thưởng thức trà, chuyến ra dạng này một phen lăng lệ lời nói. Nàng đương đường đạo cung ngũ trọng thiên giao trì thánh nữ, từng chiếm được giao trì đế kinh cùng thần dược rất nhiều thiên địa linh vật bồi dưỡng, chân thực chiến lực đã sớm siêu việt đạo cung ngũ trọng thiên, liền tứ cực. Bí cảnh nhất nhị trọng thiên tiền bối đều không phải là đối thủ của nàng, chỉ là đạo cung nhất trọng thiên, nàng tự tin cùng là đạo cung nhất trọng thiên, có thể nhẹ nhõm đem Lưu Vân chấn áp. Người người đều đang đợi 3 ngày sau thánh tử thánh nữ quyết chiến, mà xem như nhân vật chính Lưu Vân lại lâm vào cấp độ sâu trong tu luyện. 3 ngày này ngược lại là có thể thật tốt tiêu hóa một phen trước đây thu hoạch. Không để ý đến ngoại giới ồn ào náo động, Lưu Vân nhập chủ lớn nhất một tòa cung điện, liền bắt đầu hắn tự tượng thức tỉnh chi lộ. Người ngoại giới cách nhìn lại cùng hắn có liên can gì? Thành cung bại kết quả là hay là muốn đánh qua mới biết được. Đạo Nguyên Phong, một đoàn nóng bỏng phong bạo khuấy động phong vân, phóng lên trời. Một vị thanh niên mặc áo đen xếp bằng ở trong cung điện, hấp thu thiên địa linh khí. Hắn chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, liền có nhật nguyệt quang hoa ra chỉ bản thân, tựa như một tôn chân thần, nguy nga cao lớn. Tại đỉnh đầu của hắn có một tòa trăm trượng lò luyện thật cao lơ lửng, địa ngục chi hỏa cháy hùng hực, luyện hóa ngàn vạn năng lượng. Dòng dã 3 ngày thời gian, Lưu Vân đều tại ngựa không ngừng võ luyện hóa cố này thiên kiếp năng lượng. Lôi đình làm tuổi, tinh thần là hỏa, địa ngục vì lô, thần tượng cự tượng. Lưu Vân trong lòng quá khẽ, cái kia chiếm được lôi kiếp ngàn vạn đạo lôi đình bộ phát ra, tại trong địa ngục dung lô mạnh mẽ đâm tới, giống như là từng đầu màu tím tiểu long, lốt bốt nổ bể ra tới. Vâng, dung nham một dạng địa ngục chi hỏa tùy ý thiêu đốt, từng đạo màu tím lôi đình ở trong biển lửa hóa thành sinh mệnh tinh hoa, rót vào cự tượng trong phôi thai. Bá, như đại dương huyết khí phóng lên trời, hiển hóa rất nhiều thần dị, như chân long lâm trần, tiên vương rơi cửu thiên, đem Lưu Vân tôn lên giống như thái cổ thần linh. May mắn ngọn núi này bố trí có cấm pháp, ngăn trở loại này kinh thiên động địa dị tượng, bằng không người người đều có thể rõ ràng cảm nhận được hắn Lưu Vân chỗ cường đại. Ông, một khỏa cự tượng vôi thai thành công khôi phục, giống như một cái ấu trùng phá xác mà ra. Ngay tại giây phút này, ngoại giới bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí bắt đầu điên cuồng tụ lại, tụ tập tại đạo nguyên phong trung quanh, tạo thành một đạo màn trời một dạng linh khí vòng bảo hộ. Phô thiên cái địa thiên địa linh khí, chen trúc bắt đầu chui vào Lưu Vân trong thân thể. Một màn này trực tiếp kinh động đến đạo nguyên phong tất cả mọi người trung quanh. Cơ hồ mỗi người đều tại chỗ mắt nghẹn họng nhìn xem cái kia linh khí phong bạo. Đây vẫn là người sao? Lấy sức một mình dẫn động thiên địa linh khí bạo tẩu, hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Vâng. Kèm theo số lượng cao thiên địa linh khí nhập thể, sinh mệnh tinh hoa bắt đầu dốc vốn tràn vào tiếp theo khỏa cự tượng trong phôi thai. Phanh phanh phanh. Rất nhanh, thứ 37 khỏa hạt nhỏ, thứ 39 khỏa, thứ 40 khỏa cự tượng hạt nhỏ cũng bắt đầu nảy mầm. Lưu Vân sau lưng từng đầu chân khí đông lại viễn cổ cự tượng xung ra, phát ra kinh thiên động địa huyết dài thanh âm. Một thân thần lực điên cuồng tăng gọn, khuấy động lên quần quần bụi mù. Cả tòa đạo nguyên phong giống như là xông vào một đoàn cự tượng, đi tới cự tượng vì người thống trị manh thú thời đại. Khắp nơi đều là thái cổ hồng hoang cổ lao khí tức. Loại thực lực này nếu để cho Giao Trì Thánh Nữ nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không nhắc lại bất luận cái gì quyết chiến sự tình. Loại thực lực này bày ra quả thực là bình sơn rời hải, đẩy tinh cầm nguyện một dạng uy năng. Ước chừng 40 đầu viễn cổ cự tượng hư ảnh xuất hiện tại Lưu Vân sau lưng, ngửa mặt lên trời thét dài, hô phong hoán vũ. Cho dù ai nhìn thấy đều sẽ có một loại vạn phần kinh dị, mệnh bất do kỳ cảm giác. Ngang. Lưu Vân nhất phi trùng thiên, phát ra một tiếng giống như hung thú thanh âm gầm thét, trực tiếp phóng tới Giao Chỉ chỗ sâu một nơi nào đó. Các ngươi nhìn, vị kia chính là sắp đảm nhiệm Giao Chỉ Thánh Tử Lưu Vân sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bị một tiếng này thét dài kinh động, nhao nhao nhìn về phía âm thanh truyền ra phương hướng. Một thân ảnh phảng phất phi kiếm quán xuyên thiên địa, cắt ra mênh mông mạch vân, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mặt như ngọc, dáng người kia cường, tóc dài như thác nước, rủ xuống đến bên hông, chắp hai tay sau lưng, tự có một cỗ phi phàm khí độ. Đây chính là trong truyền thuyết cái vị kia Giao Chỉ Thánh Tử sao? Ngược lại là dáng dấp vẫn rất dễ nhìn, cũng không biết thực lực thế nào. Khí thế thật là mạnh, chỉ sợ hắn chân thực chiến lược tuyệt đối không chỉ đạo cung nhất trọng thiên, có lẽ hắn thật có thể cùng Giao Chỉ Thánh Nữ đấu một trận. Đây vẫn là đạo cung cảnh giới sao? Chỉ là nhìn một chút như thế nào để cho ta có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Khắp nơi đều là nghị luận âm thanh, thảo luận trận này quyết đấu thắng bại. Hừ, ra sân phong tao như thế, hy vọng ngươi rút lui thời điểm cũng có thể bảo trì cái tư thế này. Một đạo hư lạnh âm thanh truyền ra, Giao Chỉ Thánh Nữ giống như chúng tinh phụng nguyện xuất hiện, một nhóm trùng trùng điệp điệp hơn trăm người bay chống đỡ nơi đây bầu trời. Hảo, đã các ngươi đều đến vậy thì bắt đầu a, quy củ là không thể vận dụng binh khí, song phương đại chiến, mãi đến một phương chịu thua mới thôi. Lao Thánh Mâu chẳng biết lúc nào xuất hiện giữa sân, giống như thuấn di đồng dạng. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới nàng là khi nào xuất hiện, liền Lưu Vân đều không thể thấy rõ. Nàng tiện tay một vòng, hư không tùy theo nhoáng một cái, như sóng nước đường vân đồng dạng, một tòa vô cùng uy nga phủ không đảo tự hiện lên. Đại nhật treo cao, vẩy xuống đầy trời vàng rực, đem tòa này phủ không đảo tự sấn thác giống như thượng cổ thiên đế chi hành cung. Trên hòn đảo có một tôn cao tới 9 trượng, rộng 9 trượng, dài 9 trượng, vương bức lôi đài, cũng không phải ngọc chất, màu sắc tựa như là vì thông thường nham thạch, thuần khiết bên trong, mang theo khí tức viễn cổ tang thương tràn ngập mà đến. Ở đây chính là Giao Trì ngày bình thường dùng để giải quyết chỗ mâu thuẫn. Giữa đệ tử thường xuyên sẽ xuất hiện một chút mâu thuẫn, có một chút có thể thông qua cân đối giải quyết, còn có một số không cách nào giải quyết, liền muốn tại trên lôi đài này phân ra cái thành bại. Thần Minh chiến trường, có tiếng kinh hô vang lên, tiết lộ tòa này phủ không đảo tự chân thực diện mục. Tương truyền đây là một tòa đã từng thần minh quyết chiến lôi đài, ẩn chứa thần bí đến cực điểm vĩ lực, không người nào có thể đưa nó phá hủy, mỗi lần bị hao tổn sau đó đều biết tự động chữa trị. Về sau là thứ nhất đại Tây Vương mẫu đạt được, bị dùng giải quyết Giao Chỉ bên trong bên ngoài phân tranh. Vâng. Bầu trời đột nhiên hạ xuống một mảnh kim sắc màn tre, đem toàn bộ lơ lửng lôi đài triệt để bao khỏa. Đây là lôi đài kèm theo bảo hộ phương sách, cũng là vì phòng ngừa ngoại lai sức mạnh quấy nhiễu. Đến đây đi, liền để ta lĩnh giáo một chút Giao Chỉ Thánh Nữ cao chiêu, xem ngươi đoán này trong nhà kính đóa hoa đến cùng có thể phát huy ra mấy phần sức mạnh. Lưu Vân thét dài lấy, một cái lắc mình xông vào màu vàng màn tre bên trong, trước tiên đi tới trên lôi đài. Hừ, chỉ là đạo cung nhất trọng thiên, liền để ta xem một chút đến cùng là miệng của ngươi cứng rắn vẫn là xương cốt của ngươi cứng rắn. Giao Chỉ Thánh Nữ bước liên tục nhẹ lay động, hơi trao đảo một cái, đi tới giữa lôi đài. Nàng quả nhiên coi trọng chữ tín, vừa mới trèo lên một lần lên lôi đài, liền thi triển huyền pháp liền, đem tự thân tu vi phong ấn đến đạo cung một trọng thiên cảnh giới, không muốn chiếm Lưu Vân cảnh giới tiện nghi. Như thế nào? Ta tự phong tu vi, không tính là đang khi dễ ngươi đi. Giao Chỉ Thánh Nữ lời nói bình thản, không vui không buồn, tựa hồ hoàn toàn chưa đem trận quyết chiến này không coi vào đâu. Các ngươi nhìn, thánh nữ nàng thế mà thật sự tự phong tu vi, muốn lấy đạo cung nhất trọng thiên cùng thánh tử công bằng một trận chiến. Dưới khán đài, một đám tiên tử đều cảm giác được vạn phần kinh ngạc. Giao Chỉ Thánh Nữ hơi bị quá mức tự tin à, mặc kệ thánh tử thực lực như thế nào, nàng cũng hẳn là sư tử bộ thỏ, dùng hết toàn lực. Trong chiến đấu này tuyệt đối là tối kỵ, bởi vì phong ấn không có khả năng tùy thời giải khai, sẽ có nhất định chỉ hoãn hiệu ứng. Nếu như đối thủ quá cường đại, bắt được cái này mở ra phong ấn đứng không tiến hành công kích, vậy cuộc chiến đấu này thắng bại vô cùng có khả năng phát sinh thay đổi. Đó cũng không phải nói dở thôi. Ở trong nguyên tắc, cho dù là mạnh như cấm khu chí tôn, đang tiến hành cực hạn sinh hoa quá trình bên trong, vẫn như cũ tồn tại ngắn ngủi chỉ hoãn. Tại trong thành tiên lộ chi chiến, một vị nào đó xui xẻo cấm khu chí tôn liền còn chưa kịp thăng hoa liền bị đối thủ đánh gãy, cuối cùng rơi vào cái thân tử hồn diệt hạ trạng. A, đây chính là thiên tài bệnh chung sao? Người người đều như vậy tự cho mình siêu phàm, lại còn mưu toan đi lên con đường chứng đạo. Lưu Vân cười lạnh, trong lòng đối với những thứ này động một chút lại tự phong tu vi ra hỏa mười phần im lặng. Hắn không lưu tình chút nào, quyết định cho Giao Trì Thánh Nữ một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Chương 50. Địa ngục dung lô, hải nạp bách xuyên Giao Trì tiên nữ. Ha ha, thư danh mà thôi, liền để ta tới dạy dỗ ngươi chiến đấu ý thức a. Lưu Vân lời nói mười phần bình tĩnh, nhưng lại giống một cây đao hung hăng cắt tại Giao Chỉ Thánh Nữ tâm khảm phía trên. Nàng là bực nào nhân vật, từ nhỏ đến lớn cũng là Giao Chỉ Thánh Địa hòn ngọc quý trên tay, lúc nào bị người coi thường như vậy qua. Đây quả thực là đem ra mặt nàng nhấn trên mặt đất hung hăng trả đạp. Hừ, ngươi cho rằng có thể dùng ngôn ngữ chọc giận ta? Ngươi cho rằng phẫn nộ có thể để ta mất lý trí? Giao Chỉ thánh nữ 10 phần kinh thường, đối với Lưu Vân bình phán không thèm để ý chút nào. Bất quá ngoài miệng nói không thèm để ý, nàng cũng đã bày ra tư thái phòng ngự. Chỉ một thoáng, quanh thân của nàng tràn ngập ra một hồi tử khí, mê mê mang mang, giống như là một mảnh thượng cổ thiên cung, hết sức tĩnh mịch. Tử khí đông lai. Có tiếng kinh hô vang lên, người xem trên đài các tu sĩ rối loạn tưng bừng, rất nhiều người trở nên khiếp sợ. Tử khí đông lai, Phiêu Miểu cùng Hạo Nhiên, từ xưa đến nay đều bị nói là cắt tường thánh triệu, chính là thánh nhân xuất hành thời điểm chuyên trúc dị tượng, ý nghĩa phi phàm. Tại thượng cổ thời điểm, từng có thánh nhân xuất hành, vô biên tử khí, tràn ngập thiên địa, lan tràn 10 vạn dặm khoảng cách, rung động thế nhân. Giao Chỉ thánh nữ thế mà đã luyện thành tử khí đông lai dị tượng, chẳng lẽ nàng có thánh nhân chi tư? Đừng nói tử khí đông lai dị tượng, chính là thánh nhân đích thân tới, cũng chỉ có thần phục tại chư thần bình quang phía dưới. Lưu Vân bước ra một bước, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, xúc địa thành thốn, không có gì hơn này. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Giao Chỉ thánh nữ trước người, một trưởng vô hướng Giao Chỉ thánh nữ nguy nga sân phòng, hùng hồn trưởng lực, xen lẫn một tia viễn cổ cự tượng gào thét, nhiếp nhân tâm phách. Chung quanh người trong nháy mắt thân lâm kỳ cảnh, tựa như nhìn thấy một cái viễn cổ hồng hoang cự thú, gầm thét trùng kích ra, tại viễn cổ hồng hoang đại địa mạnh mẽ đâm tới. Nhân ân tử khí, tán mà bất loạn, quang mang đại thịnh, là một cổ vô hình lực trường, ngăn cản cái này bài sơn đảo hải một trường. Bất quá vẫn là bị Lưu Vân đại thủ chạm đến một hạt mềm mại đũa hoa. Người Giao Chỉ thánh nữ toàn thân tê dần, giống như bị chạm điện trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Làm sao lại? Thánh nữ thế mà một chiêu liền bị đánh lùi, đây không có khả năng. Dưới đài có người kinh hô, không thể tin được trong mắt nhìn thấy hết thảy. Cao cao tại thượng, ngang dọc Giao Chỉ không địch thủ thánh nữ, thế mà thua ở một cái không biết nơi nào tới người trẻ tuổi trên tay. Cái này quá làm cho người ta ngoài ý muốn, cơ hồ là chuyện không thể xảy ra. Rất nhiều người cảm giác trời cũng sắp sụp, không thể nào tiếp thu được cái này khiến người ta thất vọng kết cục. Có ý tứ, thánh tử đây là vừa ý thánh nữ. Ngược lại là ta Giao Chỉ chi phúc. Một chỗ bí ẩn trong hư không, lão thánh mâu hết sức vui mừng, nhìn rất là cao hứng. Sư tỷ vẫn là mở ra phong ấn a. Vừa mới một trường này vẫn chưa tới ta một thành sức mạnh, lại còn là cái dạng này, chỉ sợ ngươi liền bị ta một chiêu chụp đi ra. Lưu Vân không có thừa thắng xông lên, hắn đang chờ Giao Chỉ thánh nữ mở ra phong ấn, để cho nàng bại tâm phục khẩu phục. Chỉ là chỉ trong một chiêu thăm dò, hắn liền đã biết cái gọi là thánh nữ rốt cuộc có bao nhiêu thủy, cùng một cảnh giới thậm chí ngay cả hắn một chiêu sức mạnh đều ngăn cản không nổi. Đây chính là trong nhà kính dưỡng đi ra ngoài đóa hoa. Có lẽ là trải qua thời gian dài cao cao tại thượng thánh địa thân phận cô gái, để các nàng có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt, về mặt sức chiến đấu muốn xa yếu hơn cùng cấp bậc thiên tiêu. Khinh thường, đúng, thánh nữ chắc chắn là khinh thường, bằng không thì làm sao lại một chiêu thất bại. Thấy tình cảnh này, Giao Chỉ thánh nữ một chút người ủng hộ nhau nhau tìm lên mượn cớ. Có chút thực lực, bất quá là thắng một chiêu mà thôi, liền đã nhường ngươi ngông cuồng như vậy sao? Giao Chỉ thánh nữ hít thở thật sâu, cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng. Cái này dê sồm thế mà công kích nàng cái kia chỗ mẫn cảm, nàng thề nhất định muốn Lưu Vân trả giá đắt. Những người khác bởi vì tử khí đông lai dị tượng duyên cớ, không có thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng thân ở trong đó lại làm sao không biết, chính mình biết bay lui ra ngoài hoàn toàn là bởi vì nhận lấy không thể tả được tổn thương hại, căn bản không phải những người khác nhìn thấy như thế bị một chiêu đánh bay. Chết. Chỉ một thoáng, đất bằng lên cuồng phong, hạn khoảng không sinh kinh lôi, một tiếng vang dội quanh quần tại mọi người bên hai. Giao Chỉ thánh nữ một tiếng nổi giận quát, nàng triệt để nổi giận. Hai tay kết ấn, một tôn ngũ sắc luân bàn bỗng nhiên hiện ra, treo cao phía chân trời, giống như một tòa ngũ sắc thiên cung, tựa như ảo mộng. Ngũ sắc luân bàn xoay tròn lấy, giống như là một tòa ngũ hành đại thế giới giáng xuống. Còn chưa rơi xuống đất liền đè lôi đài khanh khanh vang dội, giống như là không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Két. Lôi đài phá toái, có từng điểm mảnh vụn bay loạn ra ngoài, đánh rơi tại lồng ánh sáng phía trên, mặt đất giống như là bị đạn pháo đánh trúng, lưu lại một cái hố. Bất quá chợt một cổ thần bí quang hoa lưu chuyển, cấp tốc đem lôi đài chữa trị đổi mới hoàn toàn, lại là 10 phần thần kỳ. Thánh nữ thật mạnh, lần này thật sự sử xuất toàn lực nhìn cái kia Lưu Vân đến cùng như thế nào bại. Trong lúc nhất thời, dưới đài người xem nhân tâm đại chấn, nhao nhao tìm về khi xưa tự tin. Các nàng hoan hô, khích lệ, giống như là về tới vui sướng nhất thời gian. Giao Nhi không tệ, một chiêu này đã tu luyện lô hỏa thuần thành, chỉ sợ đã có thể càng tốt mấy cảnh giới giết địch. Một chỗ mây mù vòng tiên cung bên trong, mấy vị mỹ phụ áo trắng đang quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu, các nàng tóc dài xóa bay, cao quý mỹ lệ, đối với Giao Chỉ thánh nữ hết sức coi trọng. Một chiêu này ngũ hành ấn pháp thật không đơn giản, chính là Giao Chỉ Tây Hoàng Kinh bên trong ghi lại bí thuật, cần lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại thuộc tính dị thiên địa kỳ chân tới tu luyện, cường đại dị thường. Dù sao Tây Hoàng Kinh danh xưng tối cường đạo cung cảnh giới đế kinh, có thể nói là đem đạo cung bí cảnh khai thác phát huy vô cùng tinh tế, mạnh hơn nhiều cùng một đạo cung bí cảnh tu sĩ. Đã từng Tây Vương Mẫu tại đạo cung cảnh giới sử dụng được, đánh chết quá tứ cực bí cảnh tiên tiêu, là một loại tuyệt đối sát chiêu, thường nhân căn bản không có khả năng ngăn cản. Không tệ bí thuật, cũng tính là có chút đáng xem. Lưu Vân trong con mắt bắn ra từng đạo tinh quang, chỉ một thoáng hoàn toàn nhìn thấu quy tắc này bí thuật bản chất. Tôn này luân bàn đại biểu đối với ngũ hành chi thuật cực hạn lĩnh ngộ, ở trong ẩn chứa canh kim chi khí lăng lệ, ất mộc chi khí sinh cơ, vì thủy khí bành trướng, bính hỏa khí cuồng bạo, mậu thổ khí trầm trọng. Ngũ hành luân chuyển, tương sinh tương khắc, thành hỏng hướng về khoảng không, luân hồi không ngừng. Đây quả thực tương đương với một cái thế giới đang không ngừng phá diệt, lại lần nữa trùng sinh, tuần hoàn qua lại, đến không hết thế giới sức mạnh ở trong đó thai nghén. Đây là một loại lập ý cực cao bí thuật, nếu quả thật có thể hoàn toàn biến hóa ra, tuyệt đối là vượt qua cửu bí tiên thuật. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại thuộc tính bản thân liền đại biểu năm loại quy tắc lĩnh ngộ, là nối thẳng đại đạo pháp quyết. Ngũ hành hợp nhất càng là vô cùng ảo diệu. Tại hồng hoang thế giới ở trong, Khổng Tuyên bằng vào một chiêu ngũ sắc thần quang, ngang dọc thiên địa. Thân ở thiên địa cũng không tại trong ngũ hành, ngũ sắc thần quang quét một cái phía dưới, mặc cho ngươi pháp lực ngập trời, linh bảo vô số, đều muốn bị thu vào ngũ sắc không gian, biến thành tu binh, liền Phật Mâu chuẩn đề đều không thể trốn qua ngũ sắc thần công, được thu vào thể nội, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Còn có cái kia vĩnh sinh bên trong đại thế giới, Phương Hàn một chiêu đại ngũ hành thuật, đỉnh đầu ngũ đế hoa cái, miễn dịch giữa thiên địa hết thảy ngũ hành công kích. Không chỉ có như thế, đơn độc kim một thủy hỏa thổ cũng cực kỳ lợi hại, diễn sinh ra được bạch đế kim hoàng trảm, thanh đế một hoàng công, hắc đế thủy hoàng quyền, xích đế hỏa hoàng công, hoàng đế thổ hoàng đạo cái này năm loại vô thượng thần thông. Có thể nói là giữa thiên địa ngũ hành đại đạo thủy tổ, khắc chế thế gian tất cả ngũ hành thần thông. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, ngũ hành đại đạo vô cùng vô tận. Đại ngũ hành thuật tổ hợp, để cho Phương Hàn dùng đến tiên quân cảnh giới, ngũ sắc thần quang để cho Khổng Tuyên dùng đến chuẩn thánh cảnh giới, không có theo cảnh giới để thăng mà trở nên không dùng được. Ngũ hành đại đạo có thể xưng vĩnh viễn không quá hạn. Đương nhiên, giao chỉ thánh nữ tuyệt đối không có loại này lĩnh ngộ, nàng có thể làm được cũng bèn bèn đem ngũ hành sức mạnh, lấy một loại bí pháp đặc thù sắc hàng, trong chiến đấu bộc phát ra siêu việt bản thân cảnh giới bí lực. Ầm ầm, ngũ hành luân bản hóa thành một đạo trường hồng, để cho hư không đều đang run sợ, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, chấn sát xuống. Đây là khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, không phải là đạo cung bí cảnh cảnh giới này có thể sử dụng đi ra ngoài, tuyệt đối đạt đến tứ cực bí cảnh. T. Đây mới là thánh nữ thực lực chân thật sao, vậy mà khủng bố như thế, khó trách ta trở làm không được thánh nữ. Đương nhiên, đây mới là thánh nữ tài nghệ thật sự, vừa rồi đó bất quá là để cho tiểu tử kia. Không tệ, thánh nữ là tối cường, nhìn nàng một chiêu triệt để trấn áp cái kia cái gọi là thánh tử. Trung quanh lôi đài đầy áp người ảnh, khắp nơi đều là tu sĩ tiếng thảo luận. Chỗ này quyết chiến chi đặc sắc trình độ, vừa xa tưởng tượng của các nàng có thể nói là để các nàng thấy được cái gì là chân chính tiên tiêu. Rất nhiều người đều nhìn tâm triều bành trướng, hận không thể trên đài đại chiến chính là mình. Tới tốt lắm. Lưu Vân cất bước, chiến ý sôi trào ngút trời, bắn ra tiếng leng keng, giống như có một tôn thần nhân hoành không, gióng lên chống trận, khuấy động địa phong thủy hỏa. Hắn cước đạp thực địa, chân bổn hữu lực, giống như trụ trời, chống đỡ lấy cao cao tại thượng tiên đường. Ánh mắt của hắn rực rỡ, giống như hai ngôi sao treo cao, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Bất diệt chiến ý đang ngưng tụ, cổ lão thần tượng huyết mạch đang thức tỉnh. Một cô đến từ hồng hoang hung thú khí tức bành trướng mà ra, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Địa ngục dung lô, hải nạp bách xuyên. Lưu Vân đột nhiên hét dài một tiếng, một ngụm hơn ngàn trượng trượng lớn nhỏ hỏa diễm lò luyện phóng lên trời, giống như là một khỏa mặt trời màu vàng, từ từ bay lên, đụng phải giáng xuống ngũ hành luân bản. Oanh! Tựa như kinh lôi vang dội, vũ trụ phá vỡ, một đạo cuồng manh tiếng nổ tung vang vọng đất trời. Một tòa giáng xuống ngũ hành thế giới bị nâng, bị một tôn hỏa diễm lò luyện triệt để bán trụ ở trong hư không, không thể động đậy. Cốt cốt. Còn không chờ giao chỉ thánh nữ phản ứng lại, một cô thật lớn dung nham cấp tốc phương ra, bao phủ hư không bốn phương tám hướng, triệt để bao trùm một thức này thần thông ấn pháp, phát ra suy 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 chói hai âm thanh. Đây là tại luyện hóa đối thủ thần thông, cường hóa thực lực bản thân. Thần cấp khí công chính là bá đạo như vậy, hoàn mỹ, cơ hồ không chê vào đâu được. Ngươi dám? Giao chỉ thánh nữ kinh hô, nàng chỉ cảm thấy thể nội thần lực giống như quần quần đại giang, sôi trào mãnh liệt, căn bản muốn không bị khống chế chút ra ngoài, giống như là muốn đem nàng cơ thể triệt để móc sạch. Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Thế mà nâng nàng ngũ hành ấn pháp, càng là tại thôn phệ trong cơ thể nàng sức mạnh. Thân lực của nàng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng giảm bớt, bị cái kia cổ quái lò thôn phệ. Tiếp tục như vậy nữa, nàng thậm chí đều biết thần lực hao hết, đứng cũng không vững. Không tốt, thánh nữ gặp nạn. Trời ạ, thánh nữ bị áp chế ngay cả đế kinh bí thuật đều không địch lại sao? T. Tên thật là lợi hại, lần này nói không chừng thực sẽ bị hắn lên làm giao chỉ thánh tử. Ta có dự cảm, lần này quyết chiến có lẽ sẽ lấy thánh tử thắng lợi mà kết thúc. Khi lôi âm tiêu thất, bụi mù tan đi, dưới đài lại độ truyền đến tiếng nghị luận, đám người càng thêm dao động, khắp nơi đều là âm thanh thảo luận, liên tiếp. Giao Nhi chỉ sợ thật muốn thua, dưới mắt trừ ra giải trừ phong ấn, bằng không thua không nghi ngờ. Không chỉ phổ thông đệ tử đang chăm chú chuyện này, liền trong thâm cung giao chỉ cao tầng cũng tại yên lặng quan sát tình hình diễn biến. Bởi vì đây không phải một kiện đơn giản sự tình, mà là liên quan đến giao chỉ mười mấy vạn năm quý củ. Đây là một lần nếm thử, một lần cách tân, có lẽ giao chỉ về sau còn có thể dẫn vào càng nhiều ngày hơn mới đệ tử, không hạn nam nữ. Tốt tốt tốt, không hổ là ta nhìn chúng thánh tử, không hổ là truyền thừa thần minh sức mạnh yêu nghiệt. Bên trong hư không, lão thánh mẫu cơ hồ mừng rỡ không ngậm miệng được. Nàng là tại chỗ tu vi cao nhất sâu người, có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể của Lưu Vân cái kia cuồng bạo như hung thú sức mạnh, bây giờ căn bản không có sự xuất toàn lực. Bên trong hư không, một tôn hỏa diễm lò luyện triệt để bao khỏa giao chỉ thánh nữ ngũ hành luân bản, đang tại suy suy luyện hóa. Giao chỉ thánh nữ sắc mặt trắng bệnh, cái trán có vết mồ hôi hơi hơi thấm ra, nhìn ra được đang tại đau khổ chèo chống. Đây là ngươi bức ta. Thiên địa nhất ấn, vạn pháp quý vị. Giao chỉ thánh nữ đột nhiên vô đan điền, triệt để giải khai tự thân phong ấn. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân bộc phát ra ngàn vạn tử khí, giống như là một tôn nữ võ thần đã thức tỉnh. Lực lượng cuồng bạo khuấy động thiên địa, giao chỉ thánh nữ triệt để cuồng bạo, lực lượng trong cơ thể toàn bộ quý vị ở trong kinh mạch trào lên không ngừng. Nàng không còn thôi động ngũ hành ấn pháp, mười ngón cùng rối, trong nháy mắt trở nên ngũ thải bàn lan, từng đạo kiếm khí phun ra. mỗi một cây ngón tay đều giống như một thanh bảo kiếm, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành thần kiếm, có ánh chói mắt, thần mang như luyện. Nàng đang diễn hóa một môn sinh sát đại thuật, ngũ hành thần kiếm. Không cần sử dụng kiếm khí lấy tự thân đạo cung ngũ hành thần lực, ngưng kết năm loại kỳ dị quy tắc, có thể bộc phát kinh người kinh khủng lực sát thương. Thánh nữ sư tỷ thật là lợi hại, đây cũng là một môn sinh sát đại thuật, tuyệt đối có thể chém chết cái kia quỷ dị hỏa lô. Dưới đài nữ đệ tử bắt đầu lên tiếng, bất quá lần này sức mạnh không có như vậy đủ, giống như là nhận lấy đả kích, không còn như vậy sùng bái mù quáng. Đề cử một bản dễ nhìn chư thiên văn, chư thiên chắc gỡ rút, từ huyền hoàng đại thế giới bắt đầu. Ưa thích chư thiên văn có thể đi xem, thỏa đáng tinh phẩm đại thần, dễ nhìn đến bạo. Chương 51. Cho giả thiên người một điểm rung động ngũ hành thần kiếm là một môn tuyệt đối sinh sát đại thuật, giao chỉ thánh nữ lấy đạo cung ngũ trọng thiên tu vi thôi động đi ra, đơn giản đạt tới tứ cực tam trọng thiên uy năng. Giờ khắc này, giữa thiên địa, sát cơ kinh thế, từng đạo ngũ sắc kiếm mang bắn ra, hiện đầy toàn bộ cổ lão lôi đài. Dưới bầu trời, thần kiếm ngang dọc, kiếm khí như mưa, kiếm vong như rừng, hào quang rực rỡ, khí trùng bất tiêu. Rơi. Liên miên ngũ sắc kiếm mang bắn ra, chập chờn cái đuôi thật dài, giống như là từng đạo vũ khí laser, quét ngang tứ cực bát phương. Đây là một loại để cho người ta tuyệt vọng phương thức công kích, kiếm khí đông đúc như mưa, để cho người ta không thể trốn đi đâu được, không khác biệt công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Lóa mắt ngũ sắc quang hoa, lộ ra sắc thái mê người, để cho người ta nhìn như si như say. Bất quá ở trong đó lại là ẩn chứa tuyệt thế sắc cơ, không gì không phá, không có gì không phá, đơn giản có thể xuyên thủng thương cung. Thánh nữ thật lợi hại, ngũ hành thần kiếm vừa ra, ai có thể ngăn cản? Không tệ, đây chính là đế kinh bí thuật, có không có gì sánh kịp lực sát thương, căn bản là không có cách phòng ngự. Phía dưới lôi đài, đám người khó mà bình tĩnh. Chiến đấu đánh tới mức này, giao chỉ thánh nữ đã sử dụng công kích mạnh nhất thủ đoạn, thắng bại liền tại đây một thời ba khắc. Này mới đúng mà. Mở ra phong ấn còn có chơi. Minh thần thủ hộ. Lưu Vân mỉm cười, vận chuyển thần tượng trấn ngục kình, lập tức một cỗ màu đen lồng khí bao phủ lại toàn thân cao thấp tất cả bộ vị, kín không kẽ hở, hắt nước không tiến, cái này hộ thân khí cháo, như vòng xoáy vậy chảy xuôi, giống như là từng cái cỡ nhỏ hắt động, trải rộng quanh thân bên trong hư không. Đây là thần tượng trấn ngục kình biến hóa thứ hai, tối cường chi phòng hộ. Không chỉ có thể chống cự ngoại lai công kích, càng là có thể lấy địa ngục vòng xoáy tiêu hóa bên ngoài công kích, đem đối thủ năng lượng dẫn vào trong địa ngục dung lô, luyện hóa thành tự thân năng lượng. Ở trong chiến đấu nhanh chóng bổ sung tự thân tiêu hao, thần lực cơ hồ tương đương vô cùng vô tận, sẽ không tồn tại kiệt lực mà chết khả năng. Phanh phanh phanh, ngũ sát thần kiếm, lăng lệ văn vần, giống như là từng khỏa laser đạn đạo, đi tới Lưu Vân quanh thân trăm mét, đục vào hắn minh thần thủ hộ phía trên. Bất quá cũng không có phát sinh kinh thiên động địa kịch liệt tiếng nổ, ngược lại phát ra từng tiếng trầm đục, giống như là bị vô hình phòng hộ tan mất tất cả lực lượng, không có lật lên một chút bọt nước. Chút xuống mà đến ngũ sắc kiếm mang, hết thảy bị minh thần thủ hộ chống cự tại ngoài trăm thước, giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng vào ở, bằng mọi cách nhào nặn ngược, biến mất không thấy gì nữa. Thoải mái. Lưu Vân một ngụm nuốt vào vô căn cứ mượn tới kiếm khí năm màu, đầu nhập trong địa ngục dung lô, trong khoảnh khắc, luyện hóa thành từng đoàn sinh mệnh tinh hoa, rót vào cự tượng trong phôi thai. Trong khoảnh khắc, một khỏa cự tượng phôi thai bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Đại chiến lâu như vậy, trong cơ thể hắn thần lực không chỉ không có giảm bớt, ngược lại bởi vì không ngừng mượn tới giao chỉ thánh nữ sức mạnh mà liên tục tăng lên, nhiều lại độ thức tỉnh một khỏa cự tượng hạt nhỏ ý tứ. Một màn này nếu để cho giao trì thánh nữ biết, tuyệt đối phải phiền muộn đến thổ huyết. Không người nào dám tin tưởng trên đời thế mà lại có dạng này công pháp, thế mà trong chiến đấu đánh cắp đồng thời luyện hóa lực lượng của địch nhân, cường hóa thực lực bản thân. Đây không phải là điển hình thuyền cỏ mượn tên đi. Loại chuyện này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người điên cuồng. Thậm chí cấm khu chí tôn cũng muốn phá phong mà ra, toàn bộ vũ trụ đều phải quấn vào trong đại chiến liên miên, máu chảy thành sông. Đây chính là thần cấp công pháp như thế, biến không thể thành có thể, vượt qua thường nhân tưởng tượng cường đại. Cái này sao có thể? Giao trì thánh nữ kinh hãi. Cho dù nàng đã sử xuất công kích mạnh nhất thủ đoạn, thậm chí giải khai toàn bộ phong ấn, vẫn như cũ không phải cái kia chỉ là đạo cung nhất trọng thiên thánh tử đối thủ. Nàng thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự cũng không có đánh vỡ, lại càng không cần phải nói đem đối phương kích thương, thậm chí đánh bại. Trên sân tình thế hết sức rõ, giao chỉ thánh nữ đã dùng hết Tây Hoàng Kinh bên trong ghi lại công kích bí thuật, vô luận là đơn thể công kích, vẫn là tổ hợp công kích, nhưng căn bản không làm gì được đối diện cái kia như rất giống ma nam nhân. Tiếp tục đánh xuống, giao chỉ thánh nữ không thể nghi ngờ thất bại rất nhiều khó coi. Không tốt, thánh nữ sư tỷ thủ đoạn toàn bộ đều bị ngăn cản. Chẳng lẽ thánh nữ thật muốn thua sao? Thánh nữ nhanh dùng suất toàn lực a, ngươi thế nhưng là giao chỉ thánh nữ a, sao có thể thua đâu? Đây không có khả năng, đạo cung ngũ trọng thiên đánh đạo cung nhất trọng thiên, lại còn đánh không lại, thánh tử rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại đế hậu duệ? Cái này nhất định là huyễn cảnh, ta không tin thánh nữ thất bại, nàng thế nhưng là đã đánh bại tứ cực tam trọng thiên trưởng lão a, làm sao lại thua với một cái đạo cung nhất trọng thiên ra hòa đâu? Phía dưới lôi đài triệt để nổ tung, khắp nơi đều là tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Rất nhiều nữ đệ tử phảng phất xương đánh quả cả, đã mất đi tín niệm trong lòng, giống như cái xác không hồn đồng dạng, sững sờ tại chỗ. Các nàng không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy, không muốn thừa nhận giao chỉ thánh nữ bại cục. Thánh nữ nhưng còn có thủ đoạn, bằng không thì ngươi cần phải thua. Lưu Vân đột nhiên há miệng hút vào, địa ngục dung lô bao quanh ngũ sắc luân bàn, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, một lần nữa chui trở về thể nội, tọa trấn tại khổ hải bên trong. Phốc phốc, khí thế liên lụy phía dưới, giao chỉ thánh nữ đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ tươi, chiếu xuống trắng như tuyết trên quần áo, nhuộm thành từng đóa tươi đẹp hoa hồng. Nàng thân thể mềm nhũn, kém chút đứng không vững, liền muốn rơi xuống hư không. Có chí tại đế lộ giao trì thánh nữ cư như bại, không hồi hộp chút nào bị đánh bại, bị một cái thấp chính mình 4 cái cảnh giới đạo cung nhất trọng thiên tu sĩ đánh bại. Đây là một kiện thiên đại sự tình, chuyến đi đủ để dẫn phát sóng to gió lớn. Đế Lộ còn chưa lên đường, liền trước tiên chiến bại, sau đó lại khó có khả năng đăng đỉnh, bởi vì đây là một cái vĩnh sinh không thể thoát khỏi ác ngộng. Trừ phi Giao Chỉ thánh nữ có thể học tập loạn cổ đại đế, tại bách bại bên trong một lần nữa có thời. Ai? Thánh nữ cuối cùng bất thua, xem ra Giao Chỉ nên đón một cái thánh tử đã là chuyện tất nhiên. Âm thầm, có ủng hộ Giao Chỉ thánh nữ thái thượng trưởng lão lộ ra tiết hận thán thanh. Hảo, hảo, hảo. Không hổ là thánh nhân cũng muốn nhìn nặng người, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Sâu trong hư không, lão thánh mẫu hồng quang đầy mặt, lộ ra thần sắc vui mừng. Lưu Vân quá mạnh mẽ, lấy đạo cung nhất trọng thiên đánh bại đạo cung ngũ trọng thiên thánh nữ. Đây đã là thần thoại một dạng chiến tích, bởi vì Giao Chỉ thánh nữ không phải thông thường đạo cung ngũ trọng, là thánh địa chú tâm bồi dưỡng truyền nhân y bác, đại biểu Giao Chỉ thánh địa thế hệ trẻ tối cường tiềm lực, cùng với chiến lược mạnh nhất. Đây là có thể lấy đi ra ngoài cùng chư đa thánh địa, thế gia tranh phong tồn tại, Lưu Vân có thể đánh bại dễ dàng đạo cung ngũ trọng thiên thánh nữ, vậy thì đại biểu cho hắn đồng dạng có thể đánh bại các thánh địa, thế gia thánh tử cùng thánh nữ. Đại thế chi tranh, đế lộ chi tranh, một bước dẫn đầu, từng bước dẫn đầu. Nàng Giao Chỉ thánh địa nhất định ra một vị vạn tộc cộng tôn thánh đế. Đây không phải nàng cuồng vọng, mà là Giao Chỉ thánh địa đã dẫn đầu tại các chư thánh địa thế gia, một vị đại thành vương giả Giao Chỉ thánh mẫu, một vị có thể so với viễn cổ thánh nhân hộ giáo nguyên tiên sư, lại thêm một vị có đại đế chi tư Giao Chỉ thánh tử. Có thể tưởng tượng Giao Chỉ nhất định đem siêu việt thế gian khác đồng cấp thế lực. Chương 52. Hoang cổ cấm địa sinh biến ngươi thắng. Giao Chỉ thánh nữ chậm rãi phun ra lấy ba chữ, giống như là lập tức tháo xuống tinh khí thần, lảo đảo bay ra ngoài, tràn đầy thê thảm cùng buồn bã lạnh. Nàng không tiếp tục nhìn cái này để cho người ta trung thân khó mà quên được lôi đài, không có nhìn cái kia làm nàng thất bại thảm hại vĩ ngạn nam tử. Đạo cung ngũ trọng thiên đánh đạo cung nhất trọng thiên, bị đánh thành dạng này, nàng đã không còn mặt mũi đối với đang ngồi sư tỷ sư muội, cùng với rất nhiều đối với nàng ký thác kỳ vọng Giao Chỉ tiền bối. Người bị thương lúc nào cũng muốn yên lặng trốn đi, liếm láp vết thương. Lưu Vân không có lựa chọn tiến lên an ủi, nếu quả thật liền một lần thất bại đều không thể đối mặt, cái gọi là Giao Chỉ thánh nữ cũng bất quá chỉ là một chuyện cười. Theo Giao Chỉ thánh nữ tối lui, mọi người mới xem như đón nhận Lưu Vân chiến thắng Giao Chỉ thánh nữ sự thật, cũng có người vì Lưu Vân đưa tới chúc phúc. Chúc mừng thánh tử, vinh đăng bảo tọa. Chúc mừng thánh tử, chúc mừng thánh tử, từ đây ngư dược hóa long, chấp trưởng ta Giao Chỉ thánh địa. Thánh tử thần uy, tiềm lực mạnh, có thể so với cổ chi đại đế, ta Giao Chỉ làm lại thêm một vị đại đế truyền kỳ. Thực tế lúc nào cũng chân thật như vậy, Lưu Vân vừa mới đánh bại Giao Chỉ thánh nữ, lập tức có người dựa vào tới, đưa tới tối luyện chuyển ca ngợi. Có thể lấy đạo cung một trọng thiên cảnh giới, đánh bại đạo cung ngũ trọng thiên thánh nữ. Phần thực lực này cùng tài hoa, đã giành được cơ hồ tất cả mọi người tôn kính. Tại lấy thực lực vi tôn thế giới huyền huyễn, thánh tử thân phận đã có thể nói là thực chí danh quy. Làm, làm, làm. Kịch liệt tiếng chuông vang vọng Giao Chỉ thánh địa, khuấy động lên không biết bao nhiêu phong vân. Là thánh mẫu. Có người kinh hô, nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, thải hà nâng cao, tường vân đầy trời, một chiếc cổ xưa rộng rãi xe kéo ngọc xuyên thẳng qua mà đến, bên trên bóng người mọc lên như rừng, còn cuốn một tôn màu vàng nhạt mông lung thân ảnh. Kim mang rực rỡ, bạch quang trải ra, một đầu thông thiên đại đạo từ phía chân trời trải ra mà đến. Tương đạo huyền ảo dị tượng xuất hiện, bao phủ ở bên, vạn phần kinh người. Bái kiến thánh mẫu. Bây giờ tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, không còn nghị luận ầm ĩ, ngược lại rất cung kính hướng về xe kéo ngọc phương hướng thi cái lễ. Một đạo thân ảnh dàn mùa vô thanh vô tức hiện lên ở bên trong hư không, trong miệng lớn tiếng đọc, kể từ hôm nay, ta tuyên bố do Dương Di chấp trưởng Giao Chỉ thánh địa, tôn hiệu Cửu Linh Quá Thật Vô Cực Giao Chỉ thánh mẫu. Đây là Giao Chỉ đời trước lão thánh mẫu tại chuẩn bị, mỗi một đời thánh mẫu cũng là kế nhiệm như thế, đại biểu Giao Chỉ chính thống địa vị. Bá. Một khối hiện ra kỳ dị hào quang màu xanh lục thần bài bay vào trên không, gây nên vạn đạo hào quang, trên viết Giao Chỉ hai cái cổ pháp chữ lớn. Lệnh bài bất quá bàn tay lớn nhỏ, dài nhỏ hình kiếm, hiện lên xanh biếc chi sắc, xung quanh sức lấy huyền văn, tản ra đậm đà hoàng cổ khí tức. Chữ viết giống như ngân cầu, phiêu như kinh loan, thế bút mạnh mẽ, tiêu sái siêu dần. Đây là một đạo tiên lệ lục kim chế tạo thành truyền thừa lệnh bài, là Giao Chỉ mười mấy vạn năm truyền thừa chỗ. Chư vị mời lên, hôm nay ta Dương Di kế nhiệm Giao Chỉ thánh mẫu, tất cả mọi người làm thượng. Gió nhẹ khinh động, Giao Chỉ thánh mẫu Dương Di trong từ cựu thiên xe kéo ngọc từng bước đi tới, sau lưng một gốc bản đạo thần thụ hư ảnh chợt trợn, vẩy xuống xanh biết hào quang, cho nàng nhiễm lên một tầng thần thánh hào quang, lộ ra phá lệ siêu phàm thoát tục. Tơ bạc tiên linh bảo tung bay theo gió, Giao Chỉ thánh mẫu không buồn không vận sóng, cả người bị một tầng bích lục sinh mệnh khí tức bao quanh, nhìn rất mộng ảo. Chớp mắt phong hoa, tuyệt đại anh tư, để cho người ta từ dần dần hình huế, chỉ có thể ngước nhìn. Nàng chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền áp đảo nơi đây tất cả đạo tắc phía trên, toàn thân tản ra đậm đà đại đạo khí tức, chạm đạo vương giả uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, bích quang hòa hợp áo bào phía dưới rũi ra một cái trắng non tay ngọc, đầu ngón tay là một khỏa quang hoa lưu chuyển kỳ dị bảo châu. Tay ngọc nhẹ nhàng bóp, xoẹt. Một tiếng vang nhỏ lướt qua, toàn bộ Giao Chỉ thánh địa lâm vào một mảnh thế giới màu bạc, giống như là đi tới cổ lão nguyệt cung. Màu bạc trắng quang vũ vẩy xuống, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ Giao Chỉ thánh địa, hô hấp ở giữa từ miệng mũi ở giữa chui vào mỗi một cái Giao Chỉ nữ đệ tử thể nội. Nguyệt hoa chi lực, tiếng kinh hô vang lên, có người nhận ra đây là Cửu Thiên Ngân Nguyệt ngưng kết mà thành nguyệt hoa sức mạnh, 10 phần tinh thuần, có thể để thăng thực lực của mỗi người. Cửu Thiên Nguyệt Hoa chi lực là trong vũ trụ đẳng cấp cao sức mạnh, cũng chỉ có thánh nhân trở lên cấp bậc mới có thể tại trong vũ trụ tinh luyện nhật nguyệt tinh thần sức mạnh, bổ sung tự thân tiêu hao. Đây tuyệt đối là một loại đại thủ bút, để cho bọn này phổ thông đệ tử cũng hưởng thụ năng lượng vũ trụ cường đại. Tân hoàng đăng cơ, bình thường sẽ đại xá thiên hạ. Một là hiển lộ rõ ràng hoàng ân hạo đãng, hai tự nhiên là vì củng cố hoàng đế vị trí. Bây giờ Dương Di cách làm cũng không ngoài như thế, cũng may sau lưng của nàng có một vị viễn cổ thánh hiền cấp bậc hậu thuẫn, mới đủ lấy trèo chống nàng loại này cực độ xa xỉ hành vi. Ngay tại giao chỉ cử hành nhiệm kỳ mới đại điện thời điểm, xa xôi Đông Hoang đại địa cũng đang phát sinh một kiện đủ để thay đổi Diệp Phàm vận mệnh sự tình. Từ yêu đế mộ sau khi tách ra, Diệp Phàm một đường tu hành, mượn nhờ các lộ cơ duyên, đã tấn thăng đến mệnh tuyển cảnh giới. Bất quá rất đáng tiếc, hắn không thể thoát khỏi thánh địa thế gia đuổi bắt, bây giờ cùng Trương Tử Lăng, Liễu Y Điệp, Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn, Lâm Dài, Chu Nghị mấy người, bị Hoàng Cổ Cơ gia, Thương gia, Giao Quang thánh địa một đám tu sĩ áp giải tiến nhập Hoàng Cổ cấm địa. Những vị sĩ này cũng là thần tiểu cảnh giới trở lên cường giả, không phải Diệp Phàm mấy người bọn hắn có khả năng chống lại. Nhất là dẫn đầu mấy cái lão giả, càng là tứ cực bí cảnh trở lên đại nhân vật, riêng phần mình mang theo trong tông môn cấm khí, đủ để trong nháy mắt gạt bỏ Diệp Phàm mấy người. Bắc Đầu Tinh, Đông Hoang Nam Vực, Hoang Cổ Cấm Địa, chín tòa thánh sơn, nguy nga trầm hồn, khí thế bằng bạc. Mỗi một tòa thánh sơn đều chất đống đếm không hết bạch cốt, tại vực sâu mở miệng dãy rủa, lộ ra mười phần dữ tợn đáng sợ. Đặc biệt một chỗ thánh sơn dày đặc nhất, phía trên có một nửa quan tài đồng thau cổ bại lộ bên ngoài, phía dưới là đếm không hết bạch cốt, sống sờ sờ chất thành một tòa cỡ nhỏ cốt sơn, khó có thể tưởng tượng nơi đây đến cùng chết đi bao nhiêu nhân vật. Một đoàn nhân mã tụ tập tại cái này đống xương trắng phụ cận, người người trên mặt đều mang khó che giấu ưu sầu. Lý Tiểu Mạn toàn thân áo trắng, lượn lờ cao vút, nàng đang nhìn về phương xa. Lưu Vân, ngươi ở đâu? Ngươi có biết hai năm trước từ biệt có lẽ chính là vĩnh biệt? Nàng mười phần thương cảm, còn mang theo một chút xíu ưu oán. Nam nhân kia quá mức nhẫn tâm, vậy mà buông các nàng xuống hai nữ nhân tự mình đi sống sáo, cho đến ngày nay cũng không biết là chết hay sống. Lâm Giai một bộ đồ đen, trong con ngươi là tan không ra vẻ u sầu. Ở trong tình cảnh sống chết chưa rõ này, trong nội tâm nàng hồi tưởng lại đã từng tình một đêm nam nhân kia. Lưu Vân, ngươi có biết chúng ta lập tức liền phải chết, chẳng lẽ ngươi không tới gặp chúng ta một lần cuối sao? Cùng nhau đến từ địa cầu mười người, bàng bác tại trong thanh đế mộ sự kiện lớn thảm tao đại yêu đoạt xá, bây giờ không biết tung tích, Lưu Vân một thân một mình bước vào đại hoàng, đi tìm thuộc về hắn tài nguyên. Bây giờ, các nàng này một đám người địa cầu, cơ hội liền bị triệt để bằng diện, chôn vùi tại hoàng cổ cấm địa. Chẳng lẽ kết quả là cái gọi là tu tiên đắc đạo trung quy là một giấc mộng sao? Chu Nghị người mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, tóc đen áo choàng, khí chất trầm ổn mà nho nhã, bây giờ cũng rốt cuộc không có loại kia ung dung tự tin, trong lòng đã ôm lòng quyết muốn chết. Diệp Phàm đã lớn lên không ít, bất quá vẫn như cũ lộ ra mười phần thanh tú. Hắn ngẩng đầu vọng sơn, trên mặt tràn đầy một khắc cuối cùng nụ cười, tựa hồ vang lên từng tại cùng nhau tranh banh tuế nguyện. Lưu Vân, ngươi thế nhưng là chúng ta những người này bên trong thứ nhất đạp vào con đường tu hành, bây giờ ngươi trải qua như thế nào? Phải chăng trở thành phi thiên độn địa đại tu sĩ, hay là đã chôn xương tha hương? Nếu như chúng ta chết tại đây hoang cổ cấm địa, không biết ngươi là có hay không có thể sống thay chúng ta báo thù. Trong lòng của hắn không có chút nào sợ, chỉ có cái kia một chút xíu không cam lòng. Thật vất vả đi tới một cái có thể tu tiên đắc đạo thế giới, còn chưa từng thấy thức thế giới này chân chính phong cảnh, liền muốn liền như vậy vẫn là sao? Đúng lúc này, phía trước những người kia thương lượng xong, hướng bên này trông lại, một cái kỵ sĩ chỉ vào Diệp Phàm, nói: "Ngươi qua đây, ngươi bây giờ lập tức lên núi, nghĩ hết biện pháp hái tới thánh dược, nếu là thành công, ta thu ngươi làm đồ, nhường ngươi trở thành thái cổ thế gia đệ tử chính thức." "Không có khả năng." Diệp Phàm như đinh chém sắt cự tuyệt nói. "Làm càn, không tới phiên ngươi cự tuyệt, dám cự tuyệt liền chết." "Khen." Kỵ sĩ rút ra bên hông trường đao, làm uy hiếp hình dáng. Hắn mặc dù thần lực trong cơ thể bị tứ đoạn, lục thân lại ẩn chứa phi phàm sức mạnh, tự tin có thể dễ dàng nghiền ép những thứ này người tay trói gà không chặt. Cháy mau, nếu có cơ hội, nhớ kỹ đi tìm đến Lưu Vân, để cho hắn báo thủ cho ta. Diệp Phàm đột nhiên dậm chân tiến lên, một chút đụng bay một vị kỵ sĩ, nhảy lên bên cạnh một đầu dị thú. Hắn bây giờ nhục thân cường đại dường nào, đã trải qua thần dược rèn luyện, đã sớm nhục thân có thể so với thần kim. Chỉ là một cái va chạm, liền đem một vị kỵ sĩ đụng bay mấy chục mét, triệt để choáng váng tất cả mọi người. Những người khác thấy thế, cũng đột nhiên làm ra động tác giống nhau, nhanh chóng bật lên, bay người lên trên tọa kỵ, mạnh lực đập, phóng tới phương xa. Những kỵ sĩ này bị Diệp Phàm sợ kinh, chưa phản ứng lại. Bây giờ chính là Diệp Phàm bọn hắn cơ hội cuối cùng, có thể đi ra ngoài một cái là một cái. Giao chỉ tinh thổ, sương mù lở lở, cảnh sát tú lệ, như một mảnh tiên địa. Hát xì. Đang hưởng thụ nhân sinh cao quang thời khắc Lưu Vân, đột nhiên đánh ra một cái trọng trọng hát xì. May mắn Minh Thần thủ hộ ngăn cách loại thanh âm này, bằng không thì sợ rằng sẽ bốc lên chuyện cười lớn, đường đường đạo cung cảnh giới tu sĩ, thế mà lại còn giống như phàm nhân một dạng mẻ mũi. Chẳng lẽ là tu hành một cái giả đại đạo sao? Chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy một loại không hiểu cực kỳ bi ai, dường như là cái nào đó để cho ta lo lắng sự tình. Chẳng lẽ là các nàng đang kêu gọi, vừa mới là lòng ta có cảm giác. Lưu Vân kinh nghi bất định, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn sớm đã là kim cương bất hoại thân thể, sẽ không tồn tại cảm bước lên nhảy mũi thuyết pháp, có khả năng nhất là xúc động sâu trong nội tâm bó trông mong, một loại trong minh minh cảm xúc. Có lẽ ta nên đi Đông Hoang đưa các nàng hai cái nhận về tới, thuận tiện đi một chuyến hỏa vực, đem đạo cung nhất trọng thiên tu hành đến hoàn mỹ. Lưu Vân nội tâm trầm tư, sinh ra ra ngoài đi một chút ý nghĩ. Giao chỉ thánh địa quá mức căng nhàn, cả ngày sinh hoạt tại trong đại đế che ấm, cơ hồ đã mất đi đấu trí. Loại hoàn cảnh này làm sao có thể bồi dưỡng được chân chính đại đế? Đại đế chỉ có tại bên trong máu và lửa trưởng thành, sinh sinh giết ra một đầu con đường của đại đế. Huống chi hắn tu hành thần tượng trấn ngục kình càng là cần không ngừng chiến đấu công pháp, ngay cả thần tượng bản thân cũng là không giờ khắc nào không tại cùng vô gian địa ngục chiến đấu. Hắn xem như thần tượng chuyên nhân, tự nhiên không có khả năng co đầu rút cổ tại giao trì thánh địa, vùi đầu khổ tu. Như thế gần như không có khả năng đột phá đến kế tiếp cảnh giới, càng không nói đến thành tựu đại đế chi vị. Lưu Vân nghe phong, bản tọa phong ngươi làm giao trì thánh tử, vì ta giao trì thiên hạ hành tẩu, ngươi có bằng lòng hay không? Liền muốn Lưu Vân trầm tư thời điểm, giao trì thánh nữ Dương Di thần thánh cao quý âm thanh truyền khắp giao trì, đem hắn tỉnh lại. Đệ tử nguyện ý. Trong một chớp mắt, Lưu Vân ngẩng đầu nhìn về phía vị kia bao phủ tại trong xanh biết hào quang thần thánh thân hình. Hắn chỉ cảm thấy, vị kia bây giờ khí tức đơn giản như rất giống ma, thần lực trong cơ thể mênh mông như tinh không, cơ hồ vô cùng vô tận, càng có đại đạo pháp tắc, trật tự thần liên, quanh quẩn tại quanh thân, chân chính thể hiện ra một vị đại thành vương giả uy thế. Rất rõ ràng, cái này ba đầu thời gian, giao trì thánh mẫu Dương Di đã luyện hóa bản đạo thần thuốc, chữa trị thương thế. Càng là mượn nhờ giao trì thánh địa đại lượng tài nguyên, triệt để bổ sung thể nội thiếu hụt, khôi phục được một vị trạm đạo vương giả thời kỳ đỉnh phong. Hảo, rất tốt. Ta giao trì thánh địa sẽ không keo kiệt một vị chân chính thiên tiêu, đây là nguyên nên được ban thưởng. Giao trì thánh mẫu Dương Di hư không một chiêu, Lưu Vân trước người lập tức hiện lên ba loại vật phẩm, một đạo đĩa ngọc, một chiếc nhẫn, một khối luân bản. Cảm ơn ông trời, xanh thảm đại lão điểm tệ khen thưởng chương 53. Cùng Lưu Vân sinh ở cùng một thời đại, là tất cả thiên quân bi ai không biết thánh tử nhưng có ngưỡng mộ trong lòng người, ta lại có hay không có cơ hội cùng thánh tử cộng kết liên lý, lĩnh hội đại đạo. Trung quanh lôi đài, có người một mặt nóng bỏng nhìn xem cái kia đồng bền như tiên giao trì thánh tử, trong lòng không tự chủ sinh ra một ít kỳ lạ ý nghĩ. Lưu Vân vẫy tay, đem một khối đĩa ngọc cầm trong tay tinh tế quan sát. Đây là từng cái khối bích lục đĩa ngọc, phía trên lưu chuyển vô tận thần huy, rực rỡ chói mắt, lại là tiên lệ lục kim loại này đại đế chuyên trúc tài liệu chế tạo thành thần vật. Khối ngọc này đĩa khoảng chừng 5 khối, vào tay nặng trĩu, khoảng chừng nặng mấy vạn cân, đơn giản có thể được luyện chế thành một kiện trọng khí, bây giờ lại vẹn vẹn xem như một loại truyền thừa, đủ để nhìn ra giao trì thánh địa tài đại khí thô. Thân thức tiếp xúc, đĩa ngọc chỉ một thoáng hào quang tỏa sáng. Tây Hoàng Kinh. Tại khối ngọc này đĩa nơi mở đầu, có ba cái khá lớn chữ cổ hiện ra, giống như là ba vầng trăng sáng định ở nơi đó, trong sáng sinh huy, quang hoa lưu chuyển. Ba chữ to bên cạnh là lít nha lít nhít đếm không hết chữ cổ, nhỏ bé gần như không thể quan sát, mỗi một cái chữ cổ đều giống như một ngôi sao đang nhấp nháy, quang hoa rực rỡ. Cái này quá kinh người, bất quá là một quyển sách mà thôi, vậy mà rực rỡ như tinh không, khó có thể tưởng tượng soạn sách người đến cùng là bực nào cảnh giới nhân vật. Hơn nữa đây chính là Tây Hoàng Kinh nhất đại đại đế Tây Hoàng Mẫu tu hành kinh văn, có thể xưng trực chỉ thiên địa đại đạo bản nguyên. Nếu như truyền đi, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cướp đoạt, cho dù là vận dụng cực đạo đế binh cũng ở đây không tiếc. Ở đó xa xôi Tử Vi đế tinh, Đoan Mục nhất tộc vì Thái Âm Nhân Hoàng đế kinh, sinh sinh tàn sát Thái Âm Nhân Hoàng hậu duệ, triệt để diệt tuyệt Thái Âm Nhân Hoàng huyết mạch. Thái Dương Thánh Hoàng hậu duệ cũng là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, thảm tao bộ tộc Kim Âu nghiền ép, trong nguyên tắc nếu không phải Diệp Phàm nội nhập Tử Vi đế tinh, cứu người mặt trời hoàng hậu duệ, chỉ sợ vì Thái Dương đế kinh, bộ tộc Kim Âu cũng sẽ giơ lên trong tay đồ đao, diệt tuyệt người mặt trời hoàng huyết mạch. Đây chính là đế kinh giá trị, thường xuyên nương theo có vong quốc họa diệt tộc. Lưu Vân có thể có được ban thưởng Tây Hoàng Kinh, có thể nói là giao trì thánh địa đối với hắn lớn nhất chắc chắn. Để cho ta nhìn một chút chiếc nhẫn này có cái gì kinh hỉ. Lưu Vân thần thức lưu chuyển, tiến vào giới chỉ không gian. Chỉ một thoáng, hào quang chói mắt bộc phát, hào quang trùng thiên. Trong giới chỉ, khắp nơi là trong suốt nguyên thạch, bày ra đầy đất, không thể nhìn thấy phần cuối. Đậm đà tinh khí, cơ hồ muốn hóa thành chất lỏng bốn phía chảy xuôi, để cho cái này không gian giới chỉ cơ hồ muốn diễn biến thành một phương tiên vực. Nếu như không phải không gian giới chỉ cách trở, tinh hà giống như rực rỡ thần mang sẽ nối liền trời mây, tinh nguyệt đều biết tạm đạm phai màu. Trong giới chỉ tinh khí quá nồng đậm, giống như là khai thiên tích địa mới bắt đầu động thiên phúc địa, thần huy vạn đạo, điểm lành rực rỡ, vũ sát xuất hiện, thất thải lượn lờ, vô cùng thần thánh. Không cần phải nói người tu luyện, cho dù là một phàm nhân đi vào, cũng muốn bị cố khí tức này thoải mái, sống trên mấy trăm tuổi lâu. Liền xem như Lưu Vân cái này chờ ăn tài nguyên nhà giàu, cái này một đống nguyên thạch cũng có thể trèo chống hắn tu luyện tới tứ cực bí cảnh. Đây chính là tìm được chỗ dựa chỗ tốt sao? Xem ra ta lúc đầu lựa chọn quả nhiên là chính xác. Giờ khắc này, Lưu Vân không khỏi vì quyết định ban đầu cảm thấy may mắn. Nếu như không có dẫn thân vào giao trì thánh địa, để cho chính hắn tới vơ vét lớn như vậy một bút tài nguyên, còn không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Thậm chí hắn có thể hay không sống sót thu được những tư nguyên này, đều vẫn là một cái ẩn số. Phải biết, trong nguyên tắc, Diệp Phàm góp đủ 1000 vạn cân nguyên thạch, không biết hao phí bao lớn công phu, cuối cùng vẫn dựa vào Khương Thái Hư đi dành, mới góp đủ sông quan tứ cực cảnh giới cần hơn ngàn vạn cân nguyên thạch. Nếu như đổi một người, không phải nhân vật chính mà nói, chỉ sợ cả đời đều không thấy được nguyên thạch nhiều như vậy. Ngàn vạn cân nguyên thạch đã là một cái nhất lưu thế lực có thể lấy ra toàn bộ tài nguyên, ngay cả thánh địa thế gia cũng sẽ cảm thấy đau lòng không thôi. Mà đây chính là Lưu Vân dấn thân vào giao trì thu hoạch hồi báo, hay là nói là giao trì thánh địa ở trên người hắn đầu tư. Còn có một cái luân bàn là cái gì đâu? Lưu Vân vây tay gọi lại tòa này luân bàn. Trong tích tắc, hắn hiểu rồi. Đây là một tòa truyền tống cổ trận, lấy nguyên thạch thôi động, có thể cấu tạo một cái đường hầm hư không, trong tích tắc đem hắn truyền tống đến vạn dặm, thậm chí ngoài trăm vạn dặm, đến nỗi uy lực nhưng là quyết định bởi tại đầu nhập nguyên thạch số lượng. Tiêu hao nguyên thạch càng nhiều, truyền tống khoảng cách càng xa. Hơn nữa đây không phải loại kia một lần duy nhất huyền một đài, có thể nhiều lần sử dụng, mãi đến tài liệu mài mòn. Ngược lại là một kiện bảo toàn tính mạng đồ tốt. Lưu Vân bung lên ống tay áo, yên lặng thu hồi ba loại bảo bối. Mặc dù vẹn vẹn ba loại ban thưởng mà thôi, ẩn chứa giá trị cũng đã vượt qua một phương đại giáo. Thậm chí bằng vào cái này ba loại ban thưởng, Lưu Vân hoàn toàn có thể đơn độc mở một phương thế lực lớn, truyền thừa ngàn vạn năm. Tạ Thánh Mẫu. Lưu Vân hư không mà đứng, phong thần như ngọc, tay áo phiêu động, làm cho người ta cảm thấy thoát phàm cảm giác, phảng phất tiên nhân tại thế. Hắn hơi hơi thi lễ một cái, thân hình xông lên trời không, hóa thành một viên sao băng, lặng yên quay trở về đạo nguyên trên đỉnh. Thực sự là một hồi đặc sắc đối với ta, nhất là thánh tử, phía dưới phạt thượng, lịch hành phạt tiên, chém giết thánh nữ sư tỷ, quả nhiên là có đại đế chi tư. Còn không phải sao? Lớn như vậy giao chỉ thánh địa, đều tìm không ra một cái thiên kiêu có thể cùng thánh nữ sư tỷ cùng cảnh giới tranh phong, thánh tử lại có thể lấy đạo cung nhất trọng thiên chiến thắng đạo cung ngũ trọng thiên thánh nữ, đây cũng không phải là thiên kiêu thân phận, mà là bạn cổ khó gặp một lần yêu nghiệt. Thật là như thế, ta dám nói đạo cung cảnh giới trong vòng, thánh tử tuyệt đối là vô địch, cho dù là khác thánh địa thế gia thánh tử thánh nữ, cũng không khả năng tại cảnh giới này chiến thắng ta giao chỉ thánh tử. Các ngươi nói không sai, thánh tử mới bất quá đạo cung nhất trọng thiên a, thực sự là khó có thể tưởng tượng hắn đột phá đạo cung ngũ trọng thiên sau đó lại là cảnh tượng gì. Thậm chí thánh tử đột phá tứ cực cảnh giới có phải hay không có thể hoành kích hóa long cực giả. Ta phản phất đã trông thấy thánh tử giống như sao trổi của thời, cấp tốc nghiền ép bắt đầu tất cả thiên tiêu, tiếp đó chứng đạo xương đế tràn diện. Đúng vậy a, thánh tử chú định vô địch khắp thiên hạ, bây giờ ta không thay thánh tử lo lắng, ngược lại là vì những thứ khác thánh địa thế gia thánh tử thánh nữ sầu lo. Cùng nhà ta thánh tử sinh ở cùng một cái thời đại, tất cả thiên tiêu đều nhất định đem kết thúc lờ mờ. Mặc dù Lưu Vân đã rời đi, chủ trì đại hội giao chỉ cao tầng cũng đã tiêu thất, nhưng nơi đây vẫn náo nhiệt không giảm. Ngược lại càng thêm ồn ào náo động, rất nhiều nữ đệ tử top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ, biểu đạt lấy lẫn nhau ý kiến. Liên nguyên bản ủng hộ giao trì thánh nữ một chút nữ đệ tử, cũng lựa chọn gia nhập Lưu Vân trận doanh. Giao trì thánh địa, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Lưu Vân tồn tại, nhất định sẽ cho giao trì thánh địa dẫn dắt vô thượng vinh quang cùng kỳ ngộ. Đây đã là chiều hướng phát triển, tất cả mọi người đều ngóng nhìn giao trì thánh địa có thể tái hiện Tây Hoàng Mẫu thời kỳ huy hoàng. Mà cái này một vị thánh tử, chính là có khả năng nhất đạt tới cái này một cái mục tiêu người. Chương 54. Nửa đêm thánh mẫu tới trộm nhà đạo nguyên phong cắm rễ tại giao chỉ thần tuyển một bên, vì giao chỉ chỗ sâu hạch tâm nhất vị trí. Nhờ vào thần tuyển tầm bổ, ở đây tiên khí mông lung, long khí bốc hơi, linh tuyển quất quất, tiên ba nở rộ, cổ dược khắp nơi có thể thấy được, mùi thuốc phiêu dạng, thấm vào ruột gan. Nô ra cung điện, thậm chí có thể nhìn thấy một gốc cao 40-50 mét cổ thụ. Cổ thụ vỏ khô trương nước như vảy rồng, lá xanh từng mảnh như bích ngọc, cành cây bên trên kết xuất ba cái đỏ rực trái cây. Đây chính là trong đồn đãi vô thượng thần dược cây bản đảo. Dưới cây cổ thụ, một khối kỳ thạch đóng ánh trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh, tiểu khiếu tám lỗ. Phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, thần dị bên ngoài lộ ra. Đây là một đầu đang tại trong thai nghén thánh linh, ngày xưa Lưu Vân bị đổ máu, cũng có khối này kỳ thạch nguyên nhân. Bây giờ hắn đi tới nơi này, chính là đánh lên cái này kỳ thạch chủ ý, bất quá hắn bây giờ tu vi còn yếu, không cách nào lợi dụng khối này kỳ thạch sức mạnh. Bên trong đại điện, phù quang và kim, tinh ảnh nạp bích, một phương thần đầm tọa lạc trong đó, sương mù bốc hơi, nước suối thanh tịnh tấu sạch, tản mát ra nhàn nhạt tiên khí, Lưu Vân ngồi xếp bằng, quanh thân trời quang mây tạnh, giống như thân ở như tiên cảnh. Đây là tiếp dẫn từ giao trì thần truyền linh thủy, sinh mệnh tinh khí thịnh vượng, năng lượng ôn hòa, thích hợp nhất tẩm bổ nhục thân. Bây giờ hắn được ngàn vạn cân nguyên thạch, trong ngắn hạn không cần lại vì tài nguyên mà phát sầu, tự nhiên muốn nắm chặt thời cơ, thức tỉnh làm hết khả năng cự tượng hạt nhỏ, đem đạo cung nhất trọng thiên tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Trước người hắn, một tôn trăm trượng lớn nhỏ địa ngục dung lô đang tại cháy hương hực, mơ hồ trong đó đủ loại địa ngục ma thần hư ảnh ở trong đó kêu rên. Lưu Vân tiện tay chảo một cái, 10 vạn cân nguyên tinh khiết thạch bị hắn đầu nhập trong địa ngục dung lô. Chỉ một thoáng, dung nham một dạng địa ngục chi hỏa bắt đầu kịch liệt sôi trào, đem 10 vạn cân nguyên thạch tầng tầng bao khỏa, phân giải, luyện hóa. Ngắn ngủi trong chốc lát, tiểu sơn một dạng nguyên tinh khiết thạch liền biến mất hầu như không còn, bị luyện hóa thành thuần túy sinh mệnh tinh hoa. Không thể không nói, địa ngục dung lô đơn giản chính là ăn gian thủ đoạn. Nếu là đổi lại khác đạo cung nhất trọng thiên tu sĩ, 10 vạn cân nguyên thạch chỉ là luyện hóa liền muốn lấy 5 làm đơn vị, hơn nữa ở trong quá trình này còn sẽ có số lớn hao tổn. Nhưng mà địa ngục dung lô vẹn vẹn hỏa diễm một cái bao phủ, liền có thể từng mảng lớn luyện hóa, công suất ước chừng tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Hơn nữa cái luyện hóa trình này là phong bế, có thể giữ lại toàn bộ sinh mệnh tinh khí, không có một chút xíu lãng phí, có thể nói là đem tài nguyên lợi dụng đến cực hạn. Ông, trong cơ thể của Lưu Vân truyền ra một hồi kêu khẽ thanh âm, giống như là chân long thú con phá xác mà ra. Một cỗ hồng hoang manh thú một dạng khí thế đột nhiên dâng lên. Lại một viên cự tượng hạt nhỏ đã thức tỉnh, bây giờ trong cơ thể của Lưu Vân ước chừng đã thức tỉnh 41 quả cự tượng hạt nhỏ. Nhưng mà Lưu Vân lông mày lại càng nhíu chặt, đây cũng quá tiêu hao tư nguyên à, 10 vạn cân nguyên thạch mới thức tỉnh một quả cự tượng hạt nhỏ, tiếp tục như vậy không cần phải nói đột phá tứ cực bí cảnh, chỉ sợ ngay cả đạo cung ngũ trọng thiên cũng không thể bảo đảm. Xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp ra ngoài làm tài nguyên, hoàn toàn trông cậy vào giao chỉ cũng không thực tế. Hơn nữa lúc này mới chỉ là mấy chục quả hạt nhỏ thức tỉnh, phía sau còn có mấy trăm quả, hơn ngàn quả, hơn vạn quả, hơn ngàn vạn quả cự tượng hạt nhỏ, thẳng đến 84.000 vạn cự tượng hạt nhỏ toàn bộ thức tỉnh, như thế tiêu hao tài nguyên thật là thiên văn số tự, đem giả thiên nuốt đoán chừng đều không đủ. Lại càng không cần phải nói phía sau còn có giai đoạn thứ 2 long tượng hạt nhỏ, nguyên tượng hạt nhỏ, thậm chí thần tượng hạt nhỏ. Cho dù là luyện hóa ngàn vạn cái giả thiên thế giới như vậy, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Giờ khắc này, Lưu Vân suy nghĩ rất nhiều. Không nói phía sau long tượng hạt nhỏ nên như thế nào thức tỉnh, chính là thức tỉnh toàn bộ cự tượng hạt nhỏ, đều phải hắn nghĩ hết tất cả biện pháp. Dựa theo hắn cái này phương thức tu luyện, dù là đem giao chỉ thánh địa hút khô, có thể hay không tấn thăng đến tiên đài bí cảnh đều khó mà nói. Huống chi giao chỉ cũng không phải cho hắn Lưu Vân một người mở, không có khả năng đem tất cả tài nguyên cho hắn một người sử dụng. Mặc kệ, có bao nhiêu dùng bao nhiêu, trước tiên cường đại lên mới là đạo lý quyết định, tài nguyên không còn lại đi cấp chính là. Hắn đã khắc sâu cảm nhận được môn thần công này chỗ cường đại, vừa mới bắt đầu tu luyện, liền đã có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới đối địch. Rất khó tưởng tượng về sau hạt nhỏ lộ ra chỉ số hình bộ phát thời điểm, hắn có thể phát huy ra tới sức chiến đấu cỡ nào. Có thể tưởng tượng, khi hắn thân ở tiên đài bí cảnh nhất trọng thiên, một người liền có thể bộc phát ra trăm vạn, thậm chí ngàn vạn tiên đài nhất trọng thiên tu sĩ sức mạnh, chỉ sợ tiên đài tam trọng thiên Trảm Đạo Vương giả cũng có thể một chiêu miểu sát. Lưu Vân trong lòng hung ác, bàn tay lớn bổ một cái, lại là 100 vạn cân nguyên thạch đầu nhập trong địa ngục dung lô. Nếu để cho giao chỉ thánh mẫu Dương Di trông thấy hắn cái này bại ra cách dùng, đoán chừng khuôn mặt đều phải khí đen. Không đến một đêm thời gian, 1000 vạn cân nguyên tinh khiết thạch liền để ngươi dùng 1/10. Quả thực là so thái cổ côn bằng còn có thể ăn. Tài nguyên này liệu dùng, chính là tứ cực bí cảnh đột phá hóa long cảnh giới cũng bất quá như thế. Là đêm, bầu trời một mảnh u lam, vẩy xuống một màn trời, tinh thần tranh nhau hiện lên, vẩy xuống từng sợi ngân quang. Ngay tại Lưu Vân mãnh liệt thức tỉnh cự tượng hạt nhỏ thời điểm, một đạo bao phủ tại bên trong hắc bào thân ảnh, lặng yên ở giữa đi tới hắn chỗ đạo nguyên phong. Thành bại nhất cử ở chỗ này, ta tuyệt đối không cho phép chính mình lần nữa bỏ lỡ cơ hội này, bằng không ta liền thật sự lại khó có thời gian xoay sở. Đạo thân ảnh này do dự tại ở dưới chân núi, toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, thần bí dị thường, không biết là già sao lai lịch. Có ý tứ, tiền nhiệm thánh mẫu nửa đêm quang lâm đạo nguyên phong, liền để ta xem một chút nàng có gì ý đồ. Trầm mê tu luyện Lưu Vân đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang lập lòe, quét về phía chân núi một vị trí nào đó. Nơi đó có một đạo phá lệ rõ rệt khí tức, giống như trong bầu trời đêm thái dương đồng dạng rõ ràng, dường như là người tới cố ý hiện hiện ra, để cho Lưu Hàn phát giác. Lưu Vân chỉ là hơi chút cảm ứng, liền biết cố khí tức này chính là tiền nhiệm vương mẫu, đương nhiệm thái thượng trưởng lão. Chỉ là không biết nàng bộ dáng này, nửa đêm lẻn vào hắn đạo nguyên phong đến cùng là cần làm chuyện gì. Lại để ta nhìn ngươi cái này giao trì thánh mẫu có cái gì mưu đồ. Lưu Vân sắc mặt lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng, yên tĩnh chờ đợi vị này tiên nhị đại năng đăng tràng. Hắn người này thế nhưng là thuộc về mang thù loại hình, trước đây mới vừa đến giao trì thánh địa, liền bị cô gái này cưỡng ép đổ máu. Hắn giống như một cái gà tệ nhi, không có năng lực phản kháng chút nào. Phía sau dùng xong sau đó càng đem hắn ném ra giao trì thánh địa, tự động xông xáo. Đây tuyệt đối là một cọc thiên đại nhân quả, nhất định phải để cho cái này thánh mẫu trả giá vốn có đại giới. Thời gian như thời gian qua nhanh, nháy mắt thoáng qua. Tại Lưu Vân trong cảm ứng, vị này phía trước thánh mẫu vô thanh vô tức ở giữa vượt qua đạo nguyên phong kết giới, tránh đi rất nhiều thị nữ tay sai, một đường thẳng đến hắn ở trung ương đại điện. Xem ra còn phải nghĩ biện pháp làm một cái hộ sơn đại trận, bằng không thì ai cũng có thể tùy tiện xâm nhập đạo nguyên của ta phong. Lưu Vân yên lặng lấy ra một dạng vật phẩm, đặt ở linh tuyển một bên. Chương 55. Nam dạng trên mặt đất giao trì thánh mẫu đây là một bộ đầy kẽ hở thanh đồng Phật tượng, phía trên lưu chuyển ánh sáng ảm đạm hoa. Người bình thường nhìn thấy chỉ có thể đem hắn không nhìn, cho rằng đây là một kiện rách dưới tầm thường thanh đồng Phật tượng, tùy ý đem vứt bỏ. Chỉ có tu vi chân chính cao thâm, kiến thức không ít tu sĩ, mới có thể cảm nhận được gần chứa trong đó có thể hủy thiên diệt địa năng lượng kinh khủng. Đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật chuẩn đế cầm ký. Bá. Một đạo bóng tối bao trùm thân ảnh lặng yên hiện lên ở Lưu Vân trước người, nhìn xem trước mắt trăm trượng lớn nhỏ địa ngục dung lô, lộ ra 10 phần vẻ khiếp sợ. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông bí pháp, vậy mà có thể như thế tấn mãnh luyện hóa nguyên thạch, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thôn Thiên Ma Công? Thế nhưng là lại không giống, đây là một tôn màu vàng sẫm lò luyện, cùng Thôn Thiên Ma Công đại đạo bảo bình hoàn toàn khác biệt, thôn phệ năng lực luyện hóa càng là vượt xa trong cổ tịch ghi lại Thôn Thiên Ma Công. Chẳng lẽ đây là một môn trong truyền thuyết tiên thuật? Dấu ở trường bào màu đen ở dưới thánh mẫu nhãn tỉnh sáng lên, nàng cảm giác chính mình tựa hồ đoán được chân tướng sự tình. Xem như giao chỉ thánh địa người cầm lái, nàng tự nhận tinh tường bắt đầu đế tinh các đại thế lực kinh văn, bí thuật, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái nào một môn cái nào một bộ, có Lưu Vân loại này nghịch thiên hết sức thủ đoạn. Đây cũng không phải là người phàm tục có thể sáng tạo công pháp, chỉ có trong truyền thuyết tiên thuật mới có thể sinh ra loại hiệu quả này. Lưu Vân trên thân tất nhiên cất giấu kinh thiên động địa bí mật, lúc này mới sáng tạo ra hắn bực này kinh thiên động địa yêu nghiệt. Không biết thánh mẫu đêm khuya đến đây cần làm chuyện gì. Lưu Vân mí mắt khẽ nhếch, mười phần ngoạn vị nhìn về phía đạo quần áo đen kia bao phủ thân ảnh. Ta vốn là vì chuyện lúc trước hướng thánh tử xin lỗi. Thánh mẫu hơi hơi ngẩn người, không biết là nghĩ tới điều gì, lập tức lại nói, chẳng qua hiện nay nhìn thấy thánh tử tiềm lực, ngược lại là càng thêm nguyện ý vì thánh tử hộ đạo. Lần này, thánh mẫu biểu hiện mười phần tự tin. Nàng tiện tay rút đi bao phủ toàn thân áo bào đen, lộ ra ẩn tàng thật lâu thân hình. Đây là một cái giống như tạo vật chủ đồng dạng cô gái xinh đẹp, nhìn 28-29 tuổi 6 tuổi dáng vẻ, lông mày như khói, trắng cánh tay không tì vết, sáng như thu nguyệt, như xuất thủy chi phủ dùng, băng cơ ngọc cốt, để cho người ta không dám sinh ra mảy may lòng lười biếng. Nàng băng cơ ngọc cốt, mỹ lệ đoan trang, thần thánh cao quý, toàn thân tản ra một cỗ khí chất đặc thù, vừa có thiếu nữ non nớt, lại có thiếu phụ thành thủ, là thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp. Đây là một cái mỹ lệ bưu vật, thật sâu biết được nắm tâm tư của nam nhân. Quan trọng nhất là, nàng thế nhưng là tiên đài nhị trọng thiên đại năng cường giả, cam nguyện vì hắn Lưu Vân một cái nho nhỏ đạo cung thiên tài hộ đạo, đây tuyệt đối là một loại lớn lao ban ân. Nàng cũng không tin, Lưu Vân sẽ không tâm động. Phải không? Ngươi thấy ta giống thiếu người hộ đạo người sao? Lưu Vân khinh thường nở nụ cười, ánh mắt lơ đãng đảo qua bên cạnh pho tượng đồng tàu. Đó là, thánh mẫu con ngươi đột nhiên co lại, trong nháy mắt trở nên giống như mũi như kỳ một dạng. Đập. Nàng không tự chủ lui về sau một bước, giống như là gặp được cái gì kinh khủng sự vật. đó là đế khí tức, đến cùng là cái gì, tựa như là một tôn cấm khí. Thánh mẫu trong miệng tự lẩm bẩm, một mặt biểu tình không thể tin. Giờ khắc này, nàng biết Lưu Vân sức mạnh chỗ. Một tôn đế lưu lại cấm khí. Lúc này Thánh mẫu mới hậu chi hậu giận nói, khó trách ngươi trước đây vừa lúc gặp mặt tự tin như vậy tràn đầy, thì ra người mang dạng này một cọc cường đại át chủ bài. Nàng xem như Thánh mẫu giao trì thánh địa, tự nhiên tự mình cảm thụ qua đế uy áp cùng khí tức. Trước mắt tôn kia hư hại thanh đồng Phật tượng, rõ ràng tản ra Tây Hoàng Tháp một dạng khí tức, tuyệt đối là một kiện đế cấp pháp khí. Minh thần quốc hỏa, địa ngục dung lô. Đúng lúc này, Lưu Vân đột nhiên đứng thẳng lên, giống như là một tôn thái cổ cự thần, lực lượng toàn thân đột nhiên một chút bộc phát, vô tận vô lượng thần lực, hóa thành một cái bao phủ phương viên vài trăm mét dung nham kết giới. Lập tức, toàn bộ cung điện đều giống như cùng thế giới thoát ly, cô lập, tạo thành một không gian riêng biệt. Giờ này khắc này, Lưu Vân tóc đen bay phấp phới, quần áo bay phất phới, thật cao đứng lên, tựa như chính là bên trong không gian này duy nhất thần chi. Không tệ, ngươi cho rằng có cái này đế khí nơi tay, ta còn cần ngươi tới hộ đạo, ngươi có phần quá để ý mình. Ta cho ngươi cơ hội, suy nghĩ thật kỹ đến cùng làm như thế nào chấm dứt cái kia cái cọp nhân quả. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, thiêu đốt 100 vạn nguyên tinh khí thạch, thoáng thúc dục chuẩn đế vật tượng một tia bị áp. Trong nháy mắt, ở đây phong vân biến ảo, khí lưu khuấy động, giống như là một tôn vô thượng thần linh hàng lâm xuống, uy áp vô cùng vô tận, ngay cả không khí đều trong nháy mắt ngưng kết. Phù phù. Thánh mẫu căn bản không kịp có một tí một hào phản ứng thời gian, liền trọng trọng quỳ rạp xuống đất, liền bao phủ toàn thân áo bào đen đều nổ thành một mảnh một phấn. Lúc này, thánh mẫu quỳ rạp xuống đất, váy dài lưu tiên váy vỡ thành từng khối treo ở trên thân, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, sắc mặt tái nhợt, miệng mũi ở giữa phủ lên từng luồng vết máu. Sợi tóc lộn xộn, áo rách quần manh, túi xuống cao quý đầu người. Nàng một đoạn cánh tay ngọc trần chùi đi ra, sáng choang, như đóa hoa sen ngó sen xuất thủy, giống như bạch ngọc sinh ấm, đường cong nhu hòa, mỹ lệ làm rung động lòng người. Một nửa đùi ngọc bạo lộ ra, trắng toát, lộng lẫy điểm điểm, có thể xương tụng bằng cơ ngọc cốt, mê hoặc tâm thần con người. Phần lưng nát hoa từng mảnh, lộ ra mảng lớn như mỡ đông một dạng da thịt trắng như tuyết, khắp nơi bóng ánh, có từng điểm lộng lẫy đang nhấp nháy, giống như lộ không phải lộ, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Chuẩn đế khí uy năng cường đại dường nào, toàn lực thôi động ngay cả thánh nhân cũng có thể dễ dàng gạt bỏ. Cho dù là bây giờ chỉ thúc dục không đến một phần ngàn vạn uy năng, cũng đủ để nghiền ép loại này thông thường tiên đài đại năng. Đã mất đi Tây Hoàng Tháp trưởng khống quyền thánh mẫu, bây giờ cũng chỉ có thể biến thành Lưu Vân tù nhân, mà không có chút nào lực trở tay. Bất quá là trong nháy mắt mà thôi, cái gọi là thánh mẫu liền trở thành một đầu nằm rạp trên mặt đất mỹ nữ quyển. Không phải Lưu Vân không thương hương tiếc ngọc, mà là nhân quả báo ứng. Tại chỗ cái gọi là thánh mẫu này là như thế nào đối đãi Lưu Vân hiện tại hắn giống như gì phản trả lại. Ngươi làm sao dám? Thánh mẫu muốn rách cả mí mắt, dây rủa vung lên cao quý đầu người, nhìn chòng chọc vào Lưu Vân, hận không thể đồ ăn sống huyết đục của hắn. Tức giận trong lòng chi hỏa kéo dài không dứt, cơ hồ muốn hóa thành một ngọn núi lửa bạo phát đi ra. Cái này nho nhỏ đạo cung sâu kiến là thế nào dám? Nàng thế nhưng là đường đường giao trì thánh địa, chấp trưởng một phương cực đạo thế lực, ngồi xem thiên hạ phong vân biến ảo Tây Vương mẫu. Liên khắc cực đạo thế lực người cầm lái đều phải cùng nàng bình khởi bình tọa, trước mắt nam nhân đáng giận này lại dám để cho nàng khuất nhục như thế quỷ. Đây là dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy, cũng không cách nào tiêu trừ cửu hận, nhất định phải tự mình tự tay mình giết huyết hải thâm cửu. Ngươi liền cho ta quỳ trên mặt đất thật tốt tỉnh lại a. Lưu Vân cười nhạt một tiếng, không nhìn thánh mẫu kêu rên. Hắn không có ngừng hạ thủ bên trong động tác, ngược lại không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, ra tốc địa ngục dung lô luyện hóa. Chương 56. Cuối cùng phá Lưu Vân đỉnh đầu một tòa hỏa diễm lò luyện, khoảng chừng trên trăm trượng lớn nhỏ, trong đó thỉnh thoảng thoáng hiện rất nhiều địa ngục tầm thường chẳng cảnh, mơ hồ trong đó có thể nghe được sa đọa thần linh kêu rên. Ngay sau đó, sau lưng của hắn hiện lên một đôi rộng lớn cánh màu đen, ước chừng trăm trượng chi rộng, đen như mực mà thâm thúy, gian ác lại mênh mông, tựa như trong vũ trụ thâm trầm nhất hắc ám. Tại trên hắc ám cánh chim, chạy xuôi tí tí phủ văn thần bí, có ma thần hình thể lượn lờ không ngừng. Sau đó, một kiện áo giáp màu vàng sẫm hiện ra mà ra, đỉnh đầu hai cây quanh co xúc giác, hình như chân long chi giác, uy mãnh mà cao quý. Sau lưng là từng hàng ám kim sắc cốt thứ, đâm ở giữa màu đỏ sẫm, bộ dáng dữ tợn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cánh tay thủ chảo kéo dài mà ra, khoảng chừng 9 cái ngón tay, đại biểu cho cửu cửu chí tôn, cửu chảo chân long thân. Ngươi không phải là người, ngươi rốt cuộc là thứ gì, lẫn vào ta giao chỉ thánh địa đến cùng có mục đích gì? Thánh mẫu hoảng sợ thét lên, tựa như nhìn thấy cái gì giống như ma quỷ sự vật. Giờ này khắc này, nàng cảm giác nam tử trước mắt căn bản không phải người, cũng không phải yêu, càng không phải là ma, mà là đã biến hóa một loại đặc thù sinh mạng thể, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức. Đó là một loại cao cao tại thượng, tôn quý, uy nghiêm, vĩ đại, để cho người ta không tự chủ được thần phục khí tức, giống như lấy một loại mê hoặc nhân tâm sức mạnh. Tựa hồ muốn nói, thần phục vĩ đại chư thần đem ban cho người vô tận bình quang. Nàng đang sợ hãi, nàng cảm giác chính mình căn bản là không có cách chống cự loại lực lượng này dụ hoặc, muốn đầu nhập chư thần ôm ấp. Không để ý đến thánh mâu vô năng cùng nộ, Lưu Vân trong lòng chợt quát một tiếng, cự tượng thức tỉnh, hàng yêu phù ma, ngay tại lúc này. Hắn há miệng hút vào, lập tức đến không hết sinh mệnh tinh hoa lũ lượt mà tới, như sông lớn về hải, tuôn trào không ngừng, rót vào thứ 42 quả cự tượng trong phôi thai. Phanh phanh phanh. Lưu Vân toàn thân truyền đến từng trận tiếng nổ, đó là nhục thể của hắn không chịu nổi cỗ này đột nhiên xông vào sức mạnh, bị cưỡng ép nổ tung từng cái lỗ thủng, phun ra từng chuỗi huyết châu, rơi đầy đất bóng ánh. Những thứ này huyết châu lộ ra ám kim sắc trạch, mỗi một quả cũng như chân châu đồng dạng tịch lệ, hiện ra động lòng người lộng lẫy, lộ ra cường đại năng lượng ba động. Không chỉ có như thế, huyết châu này còn lộ ra một cỗ mê người mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan, giống như là sinh trưởng ngàn vạn năm bảo dược, để cho người ta có loại mãnh liệt thôn phệ nguyện vọng. Loại này huyết dịch, thật là cường đại sinh mệnh khí tức, đơn giản giống như là một gốc vạn năm lão dược, hắn rốt cuộc là thứ gì? Thánh Mâu ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trên mặt đất một quả bóng ánh trong suốt mượt mà huyết châu, loại kia mãnh liệt sinh mệnh khí tức, đơn giản để cho nàng muốn ngừng mà không được. Nàng có loại cảm giác, tựa hồ vẹn vẹn là cái này một quả huyết châu liền có thể trợ nàng duyên thọ 100 năm. Ông. Bất quá qua trong giây lát, dòng máu màu vàng sẫm rung động, bắt đầu đảo lưu trở về, bù đắp, chữa trị hư hại nhục thân, vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Dầm dầm. Huyết mạch lao nhanh, tựa như trường giang đại hà, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Làm sao lại, liền xem như lấy tinh huyết thịnh vượng chứ danh hoang cổ thánh thể, cũng không khả năng tại đạo cung cảnh giới liền có như thế huyết khí. Đây tuyệt đối không phải nàng đã từng cho là thân thể, chẳng lẽ là một loại cổ chi không có thể chất đặc thù. Xem ra thật là quyền lợi che mắt cặp mắt của ta, để cho ta phạm vào một kiện kinh thiên sai lầm lớn. Giờ khắc này, Thánh Mẫu ngược lại bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ lại chính mình dĩ vãng đã làm chuyện sai. Lốt buốt. Lại là một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, trong cơ thể của Lưu Vân bắt đầu chuyển ra giang đậu tầm thường tiếng nổ đùng đoàng. Cự tượng hạt nhỏ một khỏa liền một khỏa bắt đầu nổ tung, thứ 42 khỏa cự tượng hạt nhỏ, thứ 43 khỏa, thứ 49 khỏa, trong mấy mắt đã thức tỉnh 8 khỏa cự tượng hạt nhỏ. Phanh 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 phanh. Liên tiếp 8 âm thanh, 8 khỏa cự tượng hạt nhỏ ầm vang nổ tung, Lưu Vân sức mạnh như cùng ăn vô thượng tiên đan đồng dạng, bắt đầu liên tục tăng lên, lộ ra nổ tung thức tăng trưởng. Trăm vạn nguyên thạch sức mạnh dung nhập bản thân, cơ hồ tương đương với một cái hóa long cảnh giới cường giả, bỏ qua toàn bộ lực lượng của mình, quán thâu vào Lưu Vân nhục thân. Bực này lực lượng cường đại, quả thực là thế như trẻ che đả thông Lưu Vân thông hướng đạo cung nhị trọng thiên con đường. Tại Lưu Vân sau lưng, 49 con viễn cổ cự tượng hư ảnh nổi lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn chẳng lẽ là một cái yêu thần hậu duệ sao? Thánh Mẫu cảm giác tinh thần của mình đều phải rối loạn. Cái kia thấu thể mà ra cự tượng hư ảnh, rõ ràng chính là thể nội huyết mạch cụ tượng hóa. Nhưng mà Lưu Vân lại là thật sự nhân loại, rất khó tưởng tượng trên người một người là thế nào để lộ ra khí tức nhiều như vậy. Giờ này khắc này, Lưu Vân đã ước chừng đã thức tỉnh 49 khỏa cự tượng hạt nhỏ, chỉ kém một khỏa liền muốn đạt đến 50 đầu cự tượng hạt nhỏ, cũng chính là tấn thăng đến đạo cung đệ nhị trọng thiên. Dựa theo hắn tính toán, tấn cấp đến đạo cung đệ nhị trọng thiên, cần thức tỉnh 50 khỏa cự tượng hạt nhỏ, tấn thăng đến đạo cung tầng thứ 3, cần thức tỉnh 100 khỏa cự tượng hạt nhỏ, đệ tứ trọng thiên cần thức tỉnh 200 khỏa cự tượng hạt nhỏ, tầng thứ 5 cần thức tỉnh 500 khỏa cự tượng hạt nhỏ. Đến nỗi đạo cung bí cảnh tấn thăng tứ cực bí cảnh, ít nhất cần thức tỉnh 1000 khỏa cự tượng hạt nhỏ, hơn nữa còn cần khác phụ trợ tứ cực tu luyện bảo vật. Bất quá những này là hắn về sau nên suy tính sự tình, việc cấp bách là trước tiên tấn thăng đạo cung nhị trọng thiên, triệt để hoàn thành một lần này đột phá. Thân tăng ở phổi, liên tiếp linh khí chi thần đạo, bao trùm tạp phủ, vị trí cao nhất, danh xưng hoa cái, xưng là người đứng đầu của ngũ tạng. Thiên địa tinh khí chi thanh, thổ nạp thiên địa thần nguyên, lấy làm chủ, là ngũ đại thần tàng quan trọng nhất. Lưu Vân cảm ngộ tâm thần, tìm được thần tàng ở phổi. Thần tàng ở phổi, trong ngũ hành thuộc kim. Nay thần tàng, truyền vận tinh khí thần, bố tán đến toàn thân, bên ngoài đạt đến da lông, lấy ôn nhuận, nhu dưỡng ngũ tạng lục phủ, toàn thân, cơ đầu gối da lông. Tác dụng chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Bạch đế kim hoàng, đại đạo không hoảng sợ. Ngưng. Lưu Vân trong lòng quắc khẽ, cấp tốc dẫn động sớm đã chuẩn bị xong canh kim chi khí, rót vào thần tàng ở phổi. Hán tử tu hành đến nay, góp nhặt đến không hết đạo binh linh lưới đao, bây giờ cuối cùng có đất dụng võ, bổn nguyên nhất bị tinh luyện thành nguyên khí. Theo cố này canh kim chi khí dẫn vào, cơ thể của Lưu Vân cấp tốc diễn biến thành màu bạch kim, cả người cơ hồ hóa thành một tòa bất hủ kim loại tấm bia to. Nhục thân thân thể lại sao có thể ngăn cản canh kim chi lực đồng hóa? Lưu Vân lại là không hề sợ hãi, canh kim chi khí xông vào phế tạng, cấp tốc bị hắn cường đại ý niệm dẫn đạo, hóa thành một đạo thân hình mơ hồ. Đạo này thân hình kim quang long lánh, cầm trong tay bạch kim đế kiếm, toàn thân canh kim chi khí bộc phát, tựa như trưởng quản thiên địa canh kim chi lực thần linh. Một thân sức mạnh, vĩ nạn vô biên, sắc bén vô cực, tản ra chạm thiên diện địa khí thế khủng bố. Tại tôn này thần hình ngưng tụ ra một sát na, Lưu Vân tu vi cuối cùng đánh vỡ cực hạn, nhất phi trùng thiên, đi tới đạo cung đệ nhị trọng thiên. Giang giác, thứ 50 quả cự tượng hạt nhỏ cuối cùng thành công thức tỉnh, tản mát ra một cô bá thiên tuyệt địa vĩ nạn khí thế, xa xa mạnh hơn trước đây 49 quả cự tượng hạt nhỏ. Khí thế của hắn giống như thoát ly lực hút chói buộc hỏa tiễn, một đường tăng vọt, trong nháy mắt đột phá tứ cực tứ trọng thiên giới hạn, hơn nữa còn tại vĩnh viễn không cực hạn lên cao, tựa như muốn xông ra cái này giao chỉ thánh địa thương cùng, khuấy động thiên hạ phong vân. Chương 57, huyết mạch thức tỉnh đột phá đạo cung nhị trọng thiên cảnh giới. Lưu Vân thực lực cuối cùng không có chút nào hạn chế, có thể không chút kiên kỵ tiếp tục tăng lên. Cái kia địa ngục dung lô trong nháy mắt bành trướng đến 200 trượng lớn nhỏ, dung nham một dạng địa ngục chi hỏa, chỉ là lăn mình một cái, liền trong nháy mắt luyện hóa còn lại toàn bộ nguyên thạch. Không đủ, không đủ, cho ta tiêu đốt. Lưu Vân đại thủ mở rộng, năm ngón tay như rồng, một chảo ở giữa, lại là 300 vạn nguyên tinh khiết thạch đầu nhập địa ngục dung lô. Ầm ầm, kịch liệt nguyên khí tiếng nổ liên tiếp, đơn giản muốn đem chỗ này kết giới nổ thành phấn vụn. Hắn điên rồi sao? Đây chính là 300 vạn cân nguyên thạch à? Hắn mới bất quá đột phá đạo cung nhị trọng thiên, liền dám như thế cưỡng ép thôn vệ, chẳng lẽ không sợ bị cho ăn bể bụng sao? Thánh Mẫu con ngươi chợt thu nhỏ, bị một màn trước mắt triệt để choáng váng. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế hung ác đột phá phương thức, đơn giản phá vỡ nàng tự tu luyện đến nay toàn bộ nhận thức. Thì ra tu luyện còn có thể trực tiếp như vậy thôn vệ luyện hóa. Thì ra tu luyện còn có thể hao phí tài nguyên nhiều như vậy. Hóa ra một người thực lực có thể siêu việt bản thân cảnh giới nhiều như thế. Lưu Vân hai tay hơi dương, cả người cơ hồ lâm vào một loại như si như say trạng thái. Loại này không cố kỵ chút nào để thăng thật sự rất thư thái, hắn căn bản không cần lo lắng vấn đề tài nguyên. Hơn nữa bởi vì thần cấp công pháp duyên cớ, hắn cũng không cần lo lắng cái gọi là căn cơ bất ổn vấn đề. Giờ này khắc này, Lưu Vân trên thân thể xuất hiện một vài bức mơ hồ không rõ đồ án, những bức vẽ kia có thần có ma, có vô số thiên sứ, ma quỷ ở sau lưng hiện ra, giống như là thiên đường cùng địa ngục chân thực hiện hóa. Mà tại thiên sứ ma quỷ trung ương, xuất hiện một tôn thân người đầu voi thiên thần, cái này thiên thần một tay chống đỡ thiên đường, hai chân giẫm lên vô biên địa ngục. Không cần bất kỳ động tác gì, chỉ là một bức tranh vẽ, liền có thể hiện ra thần tượng vô địch uy năng. Giống, cự tượng kết giải, thân hình thừa thiên tiếp đất, giữa thiên địa hoàn toàn mông lung, tựa như đi tới thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân thời kỳ. Đầu này thần tượng há miệng hút vào, miệng rộng thôn thiên, đơn giản giống như một ngụm cự hình hắc động. Ông, giữa thiên địa đột nhiên thổi lên một cỗ cuồng mãnh nguyên khí phong bạo. Cuồng phong gào thét, mây đen gào thét, đến không hết thiên địa linh khí bị dẫn dắt hội tụ chí đạo nguyên phong, lít nha lít nhít, giống như một tấm tiên màn, triệt để đem đạo nguyên phong bao khỏa. Từ xa nhìn lại, toàn bộ đạo nguyên phong trong khoảnh khắc hóa thành một tôn vạn mét cao cự hình cái phế ước. Trong cung điện, linh tuyển cuộn cuộn, treo ngược phía chân trời, tạo thành một đầu hùng vĩ hết sức vòi rồng. Lưu Vân Hư không mà đứng, nối liền đất trời, hắn thân thể ẩn đãng bảo quang, có long tượng huyết giải thanh âm vang vọng không ngừng, hắn phảng phất hóa thân thế gian duy nhất thần linh, chúa tể vạn vật chi sinh tử. Ân, thánh mẫu còn tại phía dưới, tuyệt đối không thể để cho người ta phát hiện. Bên trong hư không, thần du đại đạo Lưu Vân đột nhiên giật mình tỉnh giấc, lộ ra một đôi sáng như tinh hà con mắt. Hắn tâm niệm khẽ động, phất tay phóng xuất ra một tôn tương tự thần nữ nằm ngang óng ánh lưu động, trong nháy mắt đem thánh mẫu thu vào trong đó. Oanh long long long, trường không rung động, động tĩnh khổng lồ trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ đạo nguyên phong tất cả mọi người. Thậm chí cố khí thế này còn kinh động đến giao trì thánh địa một chút cổ lao tồn tại. Thánh tử khó lường a, đạo cung nhị trọng thế mà dẫn phát thiên tượng như thế, quả thật ta giao trì chi phúc. Không tệ, xem ra lựa chọn của chúng ta không có sai, thánh tử đủ để có thể làm chức trách lớn. Chính xác, thánh tử thiên thần hạ phàm, nhất định chứng đạo đại đế, chúng ta yên tĩnh quan sát liền có thể. Rất nhiều thần niệm từ vô ngần bên trong hư không nô ra, bất quá khi các nàng phát hiện là thánh tử tu luyện tạo thành động tĩnh sau đó, liền không có quá nhiều để ý tới. Hô, nguy hiểm thật, nếu như bị các nàng phát hiện thánh mẫu quỷ gối dưới người của ta, coi như thật không tốt giải thích. Trong chớp nhoáng này, Lưu Vân sinh ra một loại cực độ cảm giác chột dạ. Chân trước vừa cầm giao trì ngàn vạn cân nguyên thạch, cùng với rất nhiều ban thưởng, chân sau liền chấn áp tiền nhiệm thánh mẫu, chính xác khó thực hiện ra rằng giải. Đạo nguyên trên đỉnh, vốn là đang tại tu hành rất nhiều thị nữ nhao nhao giật mình tỉnh giấc, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Đây là thánh tử phong, chẳng lẽ là thánh tử tu luyện đưa tới động tĩnh to lớn? Ta cảm thấy có lẽ vậy, thánh tử tư chất hút trời, chính là thiên thần hạ phàm chi thân, tạo thành loại này động tĩnh cũng là nên. Không tệ, các ngươi nhìn, bầu trời đạo thân ảnh kia không phải liền là thánh tử? Ta dám khẳng định, thánh tử đang tu luyện một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Đạo nguyên trên đỉnh, rất nhiều thị nữ nghị luận ầm ĩ, vừa có đối với thánh tử vĩ lực chấn kinh, cũng có đối với thánh tử thực lực sùng bái. Thật không hổ là đạo cung nhất trọng thiên chiến thắng đạo cung ngũ trọng thiên thánh tử, chỉ là một lần tu luyện mà thôi, thế mà liền đã dẫn phát giao chỉ thánh địa thiên địa nguyên khí bạo động, đủ để cho các nàng tất cả mọi người ngước nhìn. Đến nỗi thánh nữ, đã sớm bị các nàng quên mất. Ai còn sẽ nhớ kỹ một cái vô năng đến cực điểm kẻ thất bại đâu? Mãi đến tiêu dương mới lên, lê minh tảng sáng lúc, loại này kinh người dị tượng mới bắt đầu tiêu tan. Lưu Vân song đồng mãnh lượn trợn, ánh mắt trong vắt như lại tinh, hắn vươn người đứng dậy, há miệng thôn tính trăm dặm linh khí, hóa thành một đạo cầu vồng thẳng vào thiên cung. Bành! Hắn bước ra một bước, nhục thân lưỡng ngang, tựa như tiểu thuấn di xuất hiện ở ngoài ngàn mét, trong không khí truyền đến bạo liệt oanh minh. Đây là nhục thân tốc độ đột phá bức tường âm thanh, cùng không khí kịch liệt ma sát sinh ra âm bạo. Loại tốc độ này là loại kia đệ nhất thiên hạ cực tốc sao? Trong truyền thuyết hành tự bí. Thánh Mẫu kinh nghi bất định, vì loại này thiên hạ cực tốc cảm thấy chấn kinh, hoài nghi đây là môn kia cổ lão tương truyền bí thuật. Trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ có 9 vị thiên tôn, mỗi một vị đều đã từng khai sáng một môn vô địch thiên hạ bí thuật, hành tự bí chính là một cái trong số đó. Vì tiêu giao thiên tôn khai sáng bí thuật, có thể để người ta tu thành thiên hạ cực tốc, tùy ý ngang dọc thế gian. Thậm chí tại trong truyền thuyết, môn bí thuật này tu luyện tới cảnh giới tối cao, còn có thể đề cập tới thời gian lĩnh vực, tự thân tốc độ có thể cùng thời gian trường hạ vai sóng vai tiến lên. Cũng chỉ có loại bí thuật này mới có thể tại giai đoạn này bộc phát ra cực tốc như thế. Vâng, đất bằng kinh lôi, càn khôn vang dội. Trong khoảnh khắc, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, lôi kiếp chuẩn chút bắt đầu đi làm, một đạo tím mang xẹt qua phía chân trời. Làm sao lại, đây là cái gì, vì cái gì đột nhiên hiện hóa ngàn dặm mây đen, sấm sét vang dội? Đây là thiên kiếp, đột phá chi kiếp. Tất cả mọi người nhanh chóng tối lui. Giao chỉ chỗ sâu, có âm thầm quan sát trưởng lão, không kịp chờ đợi hiện ra thân hình. Thiên kiếp không thể coi thường, chính là trời cao đối với tu sĩ khảo nghiệm, ngoại nhân nhất định không thể lẫn vào, bằng không sẽ dẫn phát lôi kiếp thăng cấp, dẫn đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Làm sao lại như vậy? Chỉ là phá vỡ mà vào đạo cung nhị trọng thiên mà thôi, làm sao lại có thiên kiếp buông xuống? Đây là bực nào yêu nghiệt? Đạo cung cảnh giới liền có lôi kiếp ngăn đường, có thể nói là vượt qua từ cổ chí kim tất cả cường giả. Ít nhất trong cổ tịch ghi lại thiếu niên đại đế cũng chưa từng xuất hiện qua đạo cung lôi kiếp tình huống. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có phượng rít gào thành âm của lôi minh. Tất cả mọi người đều vì đột nhiên xuất hiện lôi kiếp làm chấn kinh, yên lặng nhìn chăm chú lên thượng thiên hạ xuống trừng phạt. Ầm ầm, một đạo màu tím điện mang giống như trụ trời đồng dạng nện xuống, rơi vào Lưu Vân bên ngoài thân. Làm sấm sét vang dội, hỏa hoa giao kích, đạo âm vang minh. Lưu Vân bên ngoài thân bạch quang chợt hiện, trận đạo này tử sơn lôi đỉnh, không phát hiện chút tổn hao nào. Lưu Vân ngửa mặt lên trời thét dài, đến hay lắm, chỉ là lôi kiếp, nhìn ta dạy ngươi làm thế nào người. Hắn triệt để bung ra tự thân nhục thân phòng ngự, tùy ý những thứ này lôi đỉnh xâm nhập trong kinh mạch, ngưng luyện tự thân thần lực. Người khác tránh như tránh rắn giết lôi đỉnh, hắn thế mà thích như mật ngọt. Ầm ầm, lôi kiếp lập tức bắt đầu cuồng bạo, không còn là lôi đỉnh hình thái, mà là ngưng kết trở thành sấm sét hải dương, lôi kiếm, lôi đao, lôi trụ ý, đủ loại lôi điện binh khí, không muốn sống tựa như hướng về Lưu Vân trên đầu tiến hành đánh kích. Thánh tử đây là muốn nghịch thiên sao? Mới bất quá đạo cung cảnh giới mà thôi, liền đã tao ngộ loại đẳng cấp này thiên kiếp, hơi bị quá mức kinh khủng à? Đây là thiên địa tại khảo nghiệm sao? Làm sao lại cực đoan như thế? Tại cái này không nên xuất hiện thời điểm hạ xuống lôi kiếp. Thật là khủng khiếp lôi kiếp, khó có thể tưởng tượng thánh tử đến cùng là như thế nào ứng đối. T. Ngay cả trời cao đều làm khó thánh tử, chẳng lẽ hắn thật sự có đại đế chi tư hay sao? Mọi người thần sắc khác nhau, đều đang cảm thán thánh tử cường đại. Loại này trình độ yêu nghiệt, đơn giản vượt qua lịch đại cổ hoàng đại đế, cơ hồ có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai thành tựu. Oanh long long long, lôi quang dâng lên, hừng hực vô cùng, giữa thiên địa ánh tím mở mịt mê mang, khắp nơi là nổ tung lôi quang, để cho người ta căn bản là không có cách tới gần. Cùng lôi kinh thế, tự điện như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, đây là một mảnh sấm sét hải dương, có thể hủy diệt vạn vật, có thể chôn vạn linh, mọi người trong lòng sợ hãi, dù mình. Lúc này mới đạo cung cảnh giới a, làm sao có thể có như thế kinh khủng lôi kiếp? Đây là thiên đạo không vừa mắt, muốn hạ xuống diệt thế đại kiếp, hủy diệt một cái sinh linh nghịch thiên sao? Càng khiến người ta giật mình là, trong biển lôi, Lưu Vân ngạo nghễ mà đứng, mặc cho đao búa ra thần, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Dầm dầm. Trong chốc lát, lôi hải lại độ nổi lên sóng lớn, hồ quang điện nhảy nhót không ngừng, thiên cung đều đang run rẩy, căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này sức mạnh như thế. Ngất. Lưu Vân trong miệng quát khẽ, quát như sấm mùa xuân, sau lưng hiện lên một tôn thân người đầu voi hư ảnh. Hư ảnh mười phần mơ hồ, lại có thể thấy rõ hắn bộ dáng. Gánh vác cung điện, chân đạp chư thiên, quần ma luân vũ, chư thần trầm luân. Đó là cái gì? Một tôn thân người đầu voi thần linh sao? Thánh tử đến cùng tu luyện chính là cái gì thần thông? Đây cũng không phải là ta giao chỉ công pháp. Chẳng lẽ thánh tử là một tôn yêu thần chuyển thế? Hay là đây là thánh tử huyết mạch thức tỉnh? Đám người kinh nghi bất định, đối với thánh tử lai lịch có vô tận ngờ tới. Ngươi lại là mạnh mẽ như vậy sao? Xem ra ta chú định không phải ngươi đối thủ. Trên thánh nữ phong, một đạo bạch tí lệ ảnh nhìn ra xa phía chân trời, trong miệng đang tại tự lẩm bẩm. Nàng tựa như trong nguyệt cung hàng nga, có một loại không thuộc về nhân thế gian mỹ lệ. Ngươi đến cùng là một cái dạng gì yêu nghiệt, vậy mà bị tiên điệp như thế đãi ngộ? Thánh mẫu Dương Di xa xa mà đứng, nàng toàn thân tản ra một loại đặc thù ý vị, như không cốc cú lan, vô cùng xuất trần, có một loại yên tĩnh đẹp, cùng chung quanh xinh đẹp tự nhiên cảnh vật hoàn mỹ hợp nhất, phảng phất nàng là cái này thiên địa linh tú một bộ phận. Bây giờ lại bị Lưu Vân yêu nghiệt thán phục. Thức tỉnh a, cự tượng chi lực, ngươi lấy vĩ đại thần lực nâng lên chúng thần chi thiên đường, ngươi lấy thật giấy hai chân dẫm đạp quần ma chi địa ngục, ta kế thừa sức mạnh cùng tinh thần của ngươi, đỉnh thiên lập địa, giữa thiên địa duy ngã độc tôn. Lưu Vân bước ra một bước, hóa thành một đạo hường quang, xông vào cửu thiên trong lôi kiếp. Thần tượng hư ảnh vòi dài một quyển, hiện lên khí thôn sơn hà chi thế, cắn một cái, vậy mà nuốt lấy một nửa lôi vân, làm cho tất cả mọi người vì đó hoảng sợ. Đây mà vẫn còn là người ư? Người khác độ kiếp cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nghĩ hết đủ loại biện pháp, lại nhưng vẫn bị đánh cho ra chóc thịt bong, thậm chí táng thân tại trong lôi kiếp. Trái lại Lưu Vân, ngạnh kháng lôi kiếp không nói, càng là lấy huyết đục chi khu, nuốt sống lôi kiếp, đơn giản vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ong ong ong, lôi vân rung động, kịch liệt ba động. Mắt trần có thể thấy lôi vân bị từng ngụm thôn phệ, vậy mà ly kỳ một dạng liền như vậy tiêu tan. Lôi kiếp bị phá, giữa thiên địa lại an bình lại, Lưu Vân giống như một tôn chấp trưởng lôi kiếp thiên thần, cao vút giữa thiên địa. Lôi vân tiêu tan, đây là đã trải qua thiên kiếp sao? Cái này không phải lôi vân tiêu tan cái nào? Rõ ràng là lôi vân bị từng miếng ướt. Phía dưới người vây quanh kinh thán không thôi, kém chút đều muốn bị Lưu Vân kinh thiên cử chỉ dọa sợ. Hư ảnh tan đi, hóa thành một cỗ hỗn độn khí lưu, trở về trong cơ thể của Lưu Vân. Giang giác, giang giác, giang giác. Lập tức, trong cơ thể của Lưu Vân cự tượng hạt nhỏ bắt đầu điên cuồng thức tỉnh. 300 vạn nguyên tinh kết thạch, phạm vi ngàn dặm lôi vân, hết thể trở thành Lưu Vân sức mạnh cội nguồn. Lốt buốt, cự tượng hạt nhỏ bắt đầu liên miên băng rội. Thứ 55 quả, thứ 60 quả, thứ 65 quả, thẳng đến thứ 70 quả cự tượng hạt nhỏ, lúc này mới xem như triệt để ngừng lại. Kịch liệt thuế biến bắt đầu. Nhờ vào lôi kiếp tối thể, Lưu Vân nhục thân tiến hóa lần nữa, có một tia thần minh khí tức. Hắn xếp bằng ở bên trong hư không, toàn thân bao phủ một mảnh kim quang, giống như một tôn bất hủ thần linh, bắt đầu rèn luyện thể nội dòng máu chư thần. Rầm rầm, huyết mạch của hắn đang lao nhanh, dòng máu màu vàng sẫm tại thuế biến. Hiện ra một loại tôn quý màu bạch kim, cũng lại không có bất luận cái gì địa ngục tầm thường khí tức, thay vào đó là trên trời chư thần cái kia khí tức thần thánh. Trên người hắn kinh mạch cũng theo đó thay đổi, mỗi một đường kinh mạch đều thô to đến không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa kinh mạch bản thân trình độ bền bỉ cũng không thể coi thường. Nhắm mắt nội thị, mỗi một đường kinh mạch đường ống cũng là bạch kim màu sắc, thần thánh không thể xâm phạm, tản ra chư thần bình quang. Bá, một đôi cánh triệt để bày ra, đã không phải là màu đen nhánh cánh chim, mà là mang theo thánh khiết khí tức, lờ mờ có màu trắng pha tạp ở trong đó cánh chim. Ác ma chi dực dần dần hướng thiên sứ chi dực bắt đầu chuyển hóa. Hiu. Lưu Vân tùy thời lắc một cái, một cây trường mâu xẹt qua trường không, đã không còn là màu vàng sẫm, trong đó có bạch kim phủ văn lấp lóe, dường như chư thần gia chỉ vinh quang. địa ngục chi mâu bắt đầu lộ sát thành thiên đường thánh mâu. Vâng, một tôn hỏa lô hiện lên hư không, hỏa diễm không còn là dung nham một dạng màu sắc, mà là chuyển biến thành một loại ngọn lửa màu bạch kim, là một loại tinh khiết chi hỏa, là một loại vinh quang chi hỏa, là thiên đường tinh hỏa. Ngọn lửa này không giờ khắc nào không tại tản ra khí tức thần thánh, giống như là muốn thẩm phán sa đọa tà thần. Địa ngục dung lô bắt đầu lộ sát thành thiên địa hồng lô. Chương 58. Đông Hoang đại địa, ngẫu nhiên gặp. Thần tượng trấn mục đình, vốn là không phải tà ác khí công, chỉ là bởi vì tại cổ lão trong truyền thuyết thần thoại, thần tượng trấn áp địa ngục lâu dần dần nhiễm phải gian ác. Nhưng mà, theo công pháp càng sâu, những cái kia gian ác đều sẽ bị thần thánh dần dần tẩy luyện đi. Rõ rệt nhất biến hóa, chính là cái kia ác ma chi dực sẽ chuyển hóa làm thiên sứ chi dực. Mà minh thần chi mâu cũng sẽ biến hóa thành bạch kim màu sắc, trở thành thánh khiết thiên đường thần mâu. Đến nỗi cái kia địa ngục dung lô thì biết biến hóa vì thiên địa dung lô. Bây giờ Lưu Vân nhận được thuần chính nhất thiên kiếp chi lực tẩy luyện, cuối cùng khôi phục một tia thần tượng trấn ngục kình vinh quang, để cho môn thần công này trở nên thần thánh cao quý, có thể quang minh chính đại sử dụng. Đủ loại thần thông không còn là ngày xưa cái này chủng ma khí quần quần hình tượng, ngược lại thời thời khắc khắc tản ra một loại thần thánh bạch kim quang huy. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đều biết tán thưởng đây là một môn chí thần chí thánh công pháp. Hô, Lưu Vân há mồm phun ra một đạo vận độ khí tức, thu hồi các loại thần thông, lại độ khôi phục bộ kia bồng bềnh như tiên bộ dáng. Ánh bình minh vừa ló dạng, tung xuống một mảnh tường hòa thánh quang, cho mảnh này bị lôi kiếp tàn phá thế giới mang đến một tia sinh cơ. Thánh tử đột phá, lôi kiếp cũng không thể thế nhưng thánh tử, xem ra thánh tử chú định siêu việt lịch sử tiên hiền, thành tựu đại đế mạnh nhất. Đạo cung độ lôi kiếp, không phải yêu nghiệt không thể làm, thánh tử chú định nhanh chóng quật khởi, quét ngang tứ cực bát phương. Đạo nguyên phong trung quanh đã sớm bị vây phải chật như nêm tối, mọi người tranh nhau quan sát, nghị luận ầm ĩ, muốn mắt thấy vị này đánh vỡ lịch sử truyền thuyết yêu nghiệt. Tất cả mọi người đều có một loại kích động không thôi tâm tình, các nàng dường như đang chứng kiến một vị cái thế yêu nghiệt quật khởi. Đông Hoang đại địa, Ngụy Quốc cảnh nội, một nam một nữ dạo bước tại đường phố phồn hoa phía trên, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Nam một bộ bạch y, thân hình con dài, như mực tóc dài, tùy ý khoác khoác lên đầu vai, tựa như một vị phong độ nhanh nhẹn thiếu gia nhà giàu, hiển thị rõ thoải mái tự nhiên. Tại bên cạnh hắn, đi theo một vị thiếu nữ xinh đẹp, áo trắng như tuyết, theo gió phiêu vũ, giống như sắp cưỡi gió bay đi tiên tử đồng dạng. Hai người này chính là rời đi giao trì, đi tới Đông Hoang đại địa Lưu Vân cùng giao trì thánh nữ hai người. Ngày đó đột phá, Lưu Vân lợi dụng đi ra ngoài lịch luyện làm lý do cáo biệt giao trì thánh mẫu Dương Di, bất quá cũng bị cưỡng ép tác hạ giao trì thánh nữ cái bọc quần áo này. Vẫn là dựa vào giao trì cỡ lớn một môn, hai người bọn họ mới có thể nhanh chóng vượt ngang đại vực, cấp tốc đi tới Đông Hoang đại địa. Dường như là đi ra hôm đó Lưu Vân lưu cho nàng bóng tối, giao trì thánh nữ thế mà trong khoảng thời gian này bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, thành công tấn thăng tứ cực bí cảnh, xem như đưa thân hiện nay thế hệ trẻ tuổi thê đội thứ nhất. Bây giờ đặt ở ngoại giới, cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ cao thủ. Linh Giao, ngươi nói ngươi tại sao phải đi theo ta đây? Lưu Vân tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói. Giao trì thánh nữ Linh Giao yên lặng liếc mắt nhìn Lưu Vân, thần sắc tự nhiên nói, ngươi là thánh tử, ta là thánh nữ, đi theo ngươi không phải chuyện đương nhiên sao, còn cần lý do gì? Giao trì thánh nữ, băng cơ ngọc cốt, thanh lệ tuyệt thế, giống như một vị tuyệt thế mà độc lập quảng hàn tiên tử, bây giờ lại nói ra một câu như vậy làm cho người ta không nói được lời nào mà nói, để cho Lưu Vân cảm thấy sâu đậm ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngày đó chinh phục lòng này cao ngất giao trì thánh nữ? Lưu Vân thần sắc cổ quái ngắm nhìn bên cạnh Linh Giao, tựa hồ muốn triệt để xem thấu nàng bí mật đáy lòng. Tiểu Hữu xin dừng bước. Đột nhiên, một người mặc đạo bào, đầu đội tử kim quan, bụng vệ, hồng quang đầy mặt đạo sĩ, ngăn cản Lưu Vân hai người. Lưu Vân tâm thần chấn động, lúc này mới phát giác được trước mắt vị này đạo sĩ chỗ bất phàm, thần lực khó hiểu, khí tức mờ mịt. Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng dù sao sẽ cho người đem coi nhẹ, tựa như giữa lẫn nhau cách nhau lấy thiên sơn và thủy. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn nhìn thấy cái này trang phục, lại còn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã từng được chứng kiến vị này thái to mặt lớn đạo sĩ. Không biết đạo trưởng ngăn lại ta hai người có chuyện gì quan trọng. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, quyết định thăm dò, xem là có hay không chính là hắn nghĩ tới vị kia nhân vật. Ha ha. Vân đạo đoạn đức, hơi biết chút thuật xem tướng, vừa mới nhìn thấy tiểu Hữu ứng đường biến thành màu đen, mi tâm có tử khí ngưng kết, e rằng có họa sát thân, vì vậy chuyên tới để trợ tiểu Hữu một chút sức lực. Đạo sĩ béo cười ha ha, há miệng chính là một trận giả thần giả quỷ chi thuật. Thật là hắn, đạo sĩ bất lương đoạn đức. Lưu Vân con mắt híp lại, cuối cùng xác nhận đây chính là giả thiên thế giới cái kia trộm mộ thủy tổ đoạn đức đạo trưởng. Hắn cũng coi như là biết mình cảm ứng được khí thế tại sao lại như vậy cổ quái. Nguyên nhân ở chỗ vị này đoạn đức đạo trưởng cũng không phải là người bình thường. Tiên thân là hoàn mỹ thế giới lúc kỳ tạo vũ sinh, tại hắc ám loạn lạc thời kỳ chết trận, bị thiên giác con kiến vùi sâu vào tán thổ. Tại giả thiên thần thoại thời đại sơ kỳ khôi phục đời thứ nhất lấy cổ lão thiên công độ kiếp thiên công chứng đạo trở thành độ kiếp thiên tôn. Đời thứ hai lấy thi chứng đạo trở thành tiếng tăm lừng lẫy địa phủ người sáng lập minh tôn, cùng trong truyền thuyết thần thoại đế tôn chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Sau đó lại hoạt động mạnh tại thái cổ, hoang cổ thời kỳ, thẳng đến một thế này đoạn đức đạo trưởng. Cho nên nói cái này một vị rất đặc thù, cơ hồ có thể nói là một vị còn sống đại đế, chỉ có điều bây giờ chân linh che đậy, không biết chân ngã thôi. Người đạo sĩ béo này, sao dám nói bậy như thế, chẳng lẽ là nghĩ sớm đi gặp đạo môn tam thanh tổ sư? Lưu Vân còn chưa mở miệng, Linh Giao khước dẫn đầu làm có dễ, há miệng chính là ân cần thăm hỏi, cảm xúc rõ ràng quá kích động. Đây vẫn là cái kia cao cao tại thượng, giống như tiên tử giao chỉ thánh nữ sao? Tại sao ta cảm giác giống như là một cái bảo hộ phu của ma? Thật chẳng lẽ là ta quá ưu tú, mê lật ra giao chỉ thánh nữ? Lưu Vân trong lòng kinh nghi bất định, cảm thấy chuyện này quá mức cổ quái, rất có thể nổi lên âm mưu quỷ cái gì. Bởi vì loại này lấy lòng quá rõ ràng hoàn toàn không phù hợp giao trì thánh nữ thiết lập nhân vật, tuyệt đối xen lẫn mục đích khác. Hắn Lưu Vân tự biết mình, mặc dù tự mình vũ lực cường hành, tiềm lực chắc tuyệt, là thượng hạng đạo lữ nhân tuyển, nhưng mà tuyệt không có khả năng một trận chiến liền thu hoạch một vị thánh nữ phương tâm. Phải biết, những thứ này cái gọi là thánh nữ thánh tử, người người cũng là lập chí tại thành tựu đại đế tôn vị, tình tình ái ái tuyệt không tại lo nghĩ của các nàng trong phạm vi. Liền xem như qua chán nản nhất, thanh đế N đời thứ 5 Duệ Nhan Như Ngọc, cũng có một khỏa chứng đạo thành đế chi tâm. Tại gia thiên thế giới, chứng đạo thành đế dường như là một loại ma chú, phàm là có chút thiên phú tu sĩ, đều lấy chứng đạo đại đế vì trung thân mục tiêu. Mặc kệ nó, âm mưu quỷ kế gì ta đều không sợ, liền xem như mỹ nhân kế ta cũng không sợ, cùng lắm thì ăn mỹ nhân, đánh về đạt tháo. Lưu Vân ý niệm trong lòng thiên chuyển trăm trở về, sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Bất quá hắn vẫn tại thời khắc mấu chốt, lên tiếng ngăn lại Linh Giao động tác, nói: "Không ngại, tất nhiên đạo trưởng nói ta có họa sát thân, ta ngược lại thật ra muốn thỉnh giáo đạo trưởng nên như thế nào hóa giải." Lưu Vân cũng không nóng giận, ngược lại muốn theo vị này không đức đạo trưởng so chiêu một chút, xem đến cùng ai sẽ có họa sát thân. Gia hỏa này mặc dù kiếp trước đều rất ngưỡng bức, nhưng mà một thế này bất quá mới là một đạo cung cảnh giới tiểu lâu la, hắn lật tay liền có thể trấn áp. Chương 59. Danh truyền ngũ vực hơn nữa quan trọng nhất là, cái này thất đức đạo sĩ trên thân còn có nửa cái cực đạo đế binh thôn thiên ma quán. Lần này hai người kết xuống nhân quả, hắn sau này mạnh mẽ bắt lấy thôn thiên ma quán, cũng coi như là thiên đạo báo ứng, có thể nói là thuận lý thành chương sự tình. Ngay tại Lưu Vân cùng Đoạn Đức tính kế lẫn nhau thời điểm, hắn còn không biết, giao chỉ thánh mẫu đã đem tin tức của hắn tiết lộ ra ngoài. Liền hắn lấy đạo cung nhất trọng thiên tu vi chiến thắng đạo cung ngũ trọng thiên thánh nữ sự tình, đều bị truyền ra ngoài. Giờ này khắc này, các nơi thành thị, các đại thế lực đều đang chạy ra giao chỉ thánh tử Lưu Vân truyền thuyết, một cái tên là Lưu Vân thanh niên, gia nhập vào giao chỉ mới không đến thời gian một năm, liền cường thế đánh bại đạo cung ngũ trọng thiên thánh nữ, còn bị giao chỉ thánh địa phá lệ thu vào, đảm nhiệm giao chỉ thánh tử vị trí. Đông Hoang đại địa, cơ thủy bờ sông, tọa lạc một mảnh hùng vĩ đến cực điểm tiên cung thế giới. Nơi đây thế núi nguy nga, cổ mục chọc trời, thác nước treo ngược, thiên hạc bay múa, linh khí phiêu miểu. Từng tòa tràn ngập linh vận đảo nhỏ phiêu phủ ở bên trong hư không, mây mù nhiễu, không ngừng có kinh thiên khí tức phân tán bốn phía. Trong đó một tòa đại thế bàng bạc cổ điện, đứng sừng ở chính giữa, đạo văn tràn ngập, nhân luân chi khí vẩn quanh điện thân, một chút xíu vô tận thần uy hiện lộ chư thiên, thiên quyết như ẩn như hiện, thần vận vũ động, hào quang vạn trượng. Đây chính là thái cổ thế gia, cơ gia thánh thành. Cơ gia thánh chủ trong phòng, đứng một vị oai hùng bất phàm nam tử trung niên. Liếc nhìn lại, người này khắp nơi cùng hư không tương hợp, căn bản không phát hiện được một tơ một hào khí tức. Tại bên cạnh hắn, là một cái tài hoa xuất chúng áo tím thanh niên nam tử, khinh thường thường cung, nhìn mười phần bất phàm. Giao chỉ thánh tử, Lưu Vân. Giao chỉ đến cùng đang làm cái gì? Thế mà cứ vậy mà làm cái thánh tử đi ra. Cơ gia thánh chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối với mới vừa lấy được tin tức mười phần không hiểu. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh nam tử áo tím trên thân, nhưng lại lộ ra hết sức vui mừng nụ cười, hai đầu lông mày tràn đầy từ ái chi sắc. Cơ gia thần vương thể, Cơ Hạ Nguyệt. Hoang cổ cơ gia bồi dưỡng ra được Đông Hoang thần thể, tại cái này thiên địa đại đạo hạn chế sau thời đại hoang cổ, thần vương thể chỉ cần không chết yếu, cơ bản có thể trở thành tiên đài tam trọng thiên trạm đạo vương giả, đủ để ngang dọc thiên địa, lực áp đương thời các phương thế lực khác. Hạ Nguyệt, ngươi đối với giao chỉ thánh tử sự tình thấy thế nào? Nghe hắn đã từng lấy đạo cung nhất trọng thiên tu vi, chiến thắng qua đạo cung ngũ trọng thiên giao chỉ thánh nữ. Thánh chủ, ngươi cần gì phải suy nghĩ nhiều, ta Cơ Hạo Nguyệt thần thể tiểu thành, đã có thể ngang dọc thiên địa, cái gì giao chỉ thánh tử, mới bất quá đạo cung cảnh giới, bất quá là ta đã đặt chân mà thôi. Đến nỗi giao chỉ thánh nữ, càng là không chịu nổi một kích, ngay cả đạo cung nhất trọng thiên tu sĩ cũng có thể chiến thắng, ta Cơ Hạo Nguyệt khinh thường cùng nàng làm bạn. Cơ Hạo Nguyệt tinh thần phấn chấn, áo tím phiêu vũ, trong con ngươi có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hắn đối với tự thân thể chất mười phần tự tin, xem thường tự thân bên ngoài bất kỳ đối thủ nào. Hắn nhưng là đường đường Đông Hoang thần thể, tương lai nhất định trở thành đại thành thần vương tồn tại, há là bình thường thánh tử thánh nữ có thể so. Bắc vực đại địa, nước sông bờ sông, tọa lạc một mảnh thật lớn thần thánh tinh thổ, là hàng vũ đại đế truyền thừa chỗ. Ở đây, dáng mây bốc lên, sương mù rực rỡ lượn lờ, nguy nga núi lớn lơ lửng ở trên bầu trời, tựa hồ vĩnh viễn không hạ xuống. Có chút lớn nhạc ở giữa có thác nước màu bạc như thiên hà treo ngược, vừa rơi xuống 3000 trượng, tráng lệ lạ thường, có chút lớn nhạc thì bị nồng đậm mây mù nhiễu, nương trọng uy nghiêm. Trung ương nhất là một tòa cao vút trong mây, xuyên thẳng cửu thiên hùng vĩ kỳ phong, hùng vĩ mà hiểm trở. Trên đỉnh núi, một vị toàn thân hỏa diễm dày đặc, lập loè thần huy lượn quanh nam tử đang tại nhìn về phương xa, giống như một vị tuyên cổ bất diệt thần linh. Tại phía sau hắn là một vị 24-25 tuổi nam tử trẻ tuổi, người mặc toàn thân áo trắng, nhìn rất nho nhã, trên mặt mang nụ cười ấm áp, vô cùng tuấn lãng, hai con ngươi như nước, ẩn ẩn có thần hoa lưu chuyển. Khương gia ẩn tàng một cấp nhân vật, Khương Giật Phi, đã từng ngoan nhân một mạch con mồi, bị âm thầm chuyển xuống thôn thiên ma công. Về sau thoát khỏi ngoan nhân một mạch khống chế, nắm giữ tự thân vận mệnh, thực lực mạnh vượt qua rất nhiều người đó trước. Cũng chỉ có số ít mấy cái Khương gia người biết, Khương Giật Phi còn muốn thắng qua Khương gia thần thể, chính là Khương gia hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ vương giả. Khương gia thánh chủ hơi hơi quay đầu, nói: "Giật Bay, giao chỉ thánh địa làm ra lớn như vậy động tác, đến tột cùng là có mục đích gì? Còn có cái kia cái gọi là giao chỉ thánh tử cùng giao chỉ thánh nữ, ngươi nhưng có lòng tin đánh bại?" "Ha ha, có thể hay không đánh bại ta không biết, còn phải tương lai đấu qua một hồi mới có thể biết được. Bất quá ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cái kia giao chỉ thánh tử, một cái nam tử là như thế nào lẫn vào giao chỉ thánh địa, còn để cho Giao Chỉ phá mười mấy vạn quy củ, chẳng lẽ người này thật có nghịch thiên chi tư, triệt để đả động Giao Chỉ thánh địa lao bất tử. Khương Dật Phi cười khẽ, mười phần văn nhã, giống như một vị nho nhã thế gia công tử. Nam lĩnh chi địa, đại sơn nguy nga, cự một cao vút, cây già chống trời, đây là một mảnh thanh thúy tươi tốt chủ điểm. Sơn mạch chỗ sâu nhất, cổ tùng làm bạn, cung điện bắc ngang, tọa lạc một mảnh lại một mảnh cổ cung, nhất là chính giữa cổ điện, đặc thú nhất, dường như là ngủ say một vị yêu hoàng, thời thời khắc khắc tản ra khí tức kinh người, giống như có thể cắt ngang 3000 đại thế giới. Đó chính là trong truyền thuyết yêu hoàng điện, nguy nga to lớn, giống như truyền thuyết cổ thiên đỉnh. Đang trung cung điện, một vị tóc đen xóa, khí vũ hiên ngang tuổi trẻ nam tử, đang yên lặng nhìn chằm chằm ngọc trong tay giản, con ngươi sâu thẳm của hắn vô cùng, giống như là có tinh nguyệt tinh thần ở trong đó diễn hóa. Hắn khẽ vuốt ngọc trong tay giản, trong miệng tự lẩm bẩm, có ý tứ, Giao Chỉ thánh địa thế mà lại bài trừ mười mấy vạn năm quy củ, nhận một cái tên là Lưu Vân Nam thánh tử, ta ngược lại muốn nhìn vị này bị truyền vô cùng kỳ diệu Giao Chỉ thánh tử, có phải thật vậy hay không, có ba đầu sáu tay, hay là hắn thật sự có đại đế chi tư. Người này là một đời yêu hoàng hậu duệ, đại danh đỉnh đỉnh nam yêu Tề Lân. Bên cạnh hắn, một nữ tử phá lệ thu hút sự chú ý của người khác, như trong biển thần châu, rực rỡ chói mắt. Nàng này là nam yêu Tề Lân thân muội muội, Tề Hoa Thủy. "Ca, ngươi có phải hay không quá để mắt cái kia cái gọi là Giao Chỉ thánh tử bất quá chỉ là đạo cung cảnh giới, không cần ngươi ra tay, ta một cái tay liền có thể dễ dàng trấn áp." Tề Hoa Thủy có nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ, đẹp để người mê say, nhưng cũng lãnh diễm cao ngạo, miệt thị trừ ra ca ca của nàng bên ngoài tất cả mọi người. Đông Hoang đại địa, Giao Quang thánh địa. Đây là duy nhất một chỗ nắm giữ đế binh, lại không có đi ra đại đế cường giả thế lực, tại Bắc Đầu đế tinh phía trên, có thể nói là nắm giữ uy danh hiển hách. Ở đây từng cái sơn mạch giao hội, lưng núi như chân long lưng, kéo dài chập trùng, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ vọt lên, cao tại cửu thiên bên trên. Hòa hợp linh khí che mất mảnh đất này, như mây mù lở lở, tự có một bộ tiên gia khí tượng, là cả Đông Hoang khó tìm vô thượng tịch thổ. Thế núi ở giữa càng có kỳ phong cùng nổi lên, giống như đang phi tiên, trời quang mây tạnh. Trong núi thương tùng thủy bách, kỳ thạch sừng sững, từng đạo thác nước màu bạc rủ xuống, phát ra hoàng minh một dạng âm thanh. Cao điểm phía trên, từng tòa đại sơn, toàn bộ đều phiêu phù ở trên bầu trời, căn bản không phải ngồi dưới đất. Mỗi một tòa đại sơn đều khí thế bằng bạc, có lượn lờ ma vân, có còn cuốn sương mù rực rỡ, phảng phất tự khai thiên tích mà lúc liền tồn tại, lộ ra minh cổ khí tức. Một tòa cổ lão thần thành đứng sừng ở quần sơn ở giữa, quan sát bốn phương tám hướng. Ở trong tọa lạc một tòa thần thánh trang nghiêm đại điện, trước điện là một ngụ toàn thân ngăm đen, lại có long văn quấn quanh bốn chân đại đỉnh, chính là trong đồn đãi cực đạo đế binh long văn hắc kim đỉnh. Trong đại điện, thật cao ngồi ngay thẳng một vị nho nhã bất phàm nam tử trung niên, chính là Giao Quang thánh địa chi chủ Lý Đạo Thanh. Sau đầu của hắn treo lấy 108 đạo thần thánh ánh sáng óng ánh vòng, để cho hắn thoạt nhìn như là một vị chúng tinh chi chủ. Tại hắn phía dưới là một vị nam tử trẻ tuổi, toàn thân kim sắc dáng mây bao trùm, cả người phảng phất là trong mặt trời đi ra thần minh, rực rỡ chói mắt. Nghĩ không ra a, Giao Chỉ thế mà lại thả ra cái miệng này. Lý Đạo Thanh nhàn nhạt mở miệng, hắn ánh mắt lại vẫn luôn tụ tập ở phía dưới tuổi trẻ nam tử trên thân. Ha ha, Giao Chỉ thánh tử, chẳng lẽ không phải lại một đường thức ăn ngon đi? Ta ba không nhiều lắm xuất hiện mấy cái loại nhân vật này đâu, bằng không thì ta thôn tiên ma công nhưng làm sao đại thành a? Giao Quang thánh tử toàn thân kim quang bao phủ, nhìn thần thánh và cao quý, bây giờ lại hiện ra cực hạn hắc ám, gian ác, tàn nhẫn, vô tình. Ai cũng không biết Giao Quang thánh tử lại là thôn tiên ma công truyền nhân, Giao Quang thánh địa tức thì bị ngoan nhân một mạch tu hú chiếm tổ chim khách, triệt triệt để trở thành một chô ma ổ a. Cũng là, chỉ có những thứ này thể chất đặc thù mới có thể để cho ngươi phát triển nhanh hơn. Lý Đạo Thanh cười lạnh, liền không nói thêm gì nữa. Trong đại điện lần nữa khôi phục năm xưa yên tĩnh, nhưng lại mang tới một chút xíu âm trầm. Mênh mông bắt đầu, ngũ vực đại địa, tất cả bởi vì Giao Chỉ cực lớn động tác mà táo động, nhao nhao phái ra nhà mình thánh tử thánh nữ, tranh đoạt hoàng kim đại thế tiên cơ. Giờ này khắc này, làm nhân vật chính Lưu Vân lại không biết chút nào, còn tại hưởng thụ sau cùng tự do thời gian. "Hảo, tiểu hữu quả nhiên đại khí, ngày khác nhất định là nhân trung long vượng, bất quá cái giá tiền này đi." Đạo sĩ béo Đoạn Đức cười mười phần hèn mọn, còn thỉnh thoảng xoa nắn hai tay. Ý tứ không cần nói cũng biết, đây chính là giả thiên thế giới hiện trạng sao? Đường đường nhân đạo đỉnh tiên tôn cường giả, bây giờ thế mà luân lạc tới vô lương côn đồ bộ dáng, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a. Nhìn thấy độ kiếp thiên tôn bị ổi như thế bộ dáng, Lưu Vân không khỏi cảm thán giả thiên thế giới tu hành nhiều gian khó. Thiên tôn trộm mộ mà sống, nữ đế lang thang sinh sống, khiến người vô cùng thương tiếc. "Cầm a, đạo trưởng có thể nói ra biện pháp của ngươi?" Lưu Vân duỗi tay lần mò, móc từ trong ngực ra một tảng lớn nặng 10 cân nguyên thạch, tùy ý ném ra ngoài. "Dễ nói, tiểu hữu theo bần đạo tới liền có thể." Đạo sĩ béo cười hắc hắc, thân hình khẽ động, trước tiên liền xông ra ngoài. Hắn cũng không để ý Lưu Vân có cái gì tính toán, ngược lại hắn chỉ phụ trách đem người đưa đến, lấy tiền rời đi chính là. "Có ý tứ." Lưu Vân cùng Linh Giao liếc nhau, im lặng không lên tiếng đi theo, một đường trèo đèo lội suối, tốc độ vậy mà không chậm hơn so với phi hành chút nào. Không bao lâu, ba người đi tới một chỗ đại sơn phía trước, gặp được một chỗ tọa lạc tại trong núi sâu môn phái. Đây là một môn phái, trước sơn môn có một phe đá xanh, phía trên có khắc huyền nguyên hai chữ, không có ai ngăn cản, có thể tùy ý đi vào, không thiếu tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bên trong sơn phong tú lệ, cung điện ban công, suối chảy thác tuôn, là một mảnh vô cùng tường hòa tịnh thổ. Nguyên lai là ở đây, Nhan Như Ngọc, Thanh Đế Binh, Thanh Đế Trái Tim, các ngươi chờ ta đến lấy. Lưu Vân trong lòng mừng tỉnh hiểu ra, thế mới biết đạo sĩ béo chỉ sợ là cùng Nhan Như Ngọc đã đặt thành giao dịch gì, khắp nơi cho nàng kéo đầu người đâu. Bất quá hắn cũng không ngừng xuyên, không nhanh không chậm đi theo đạo sĩ béo sau lưng. Chương 60. Thua trong tay của ta bên trong địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ. Huyền Nguyên môn đỉnh núi, hoa đào nở rộ, phấn hồng một mảnh, đầy khắp núi đồi cũng là hoa đào nở rộ rừng, giống như là có một mảnh màu hồng phấn lụa mỏng bao phủ ở trên vùng núi, hương hoa sông và mũi. Rừng đào ở giữa có một cái thanh lượng hồ nhỏ, bên bờ bên trên là liên miên ngàn năm cổ cây đào, quả to doanh nhánh, hương khí tràn ngập, cả tòa hồ nhỏ đều vô cùng thanh tịnh, từng trận mùi thơm ngát bay tới, đẹp vô cùng cùng mỹ lệ, phảng phất như tiên cảnh. Trong hồ có hơn 10 người mỹ lệ thiếu nữ đang tại tắm rửa, mái tóc đen xuân dài như thác nước, tay trắng như sương như tuyết, trong suốt ngọc thể lập lòe ánh sáng lộng lẫy mê người. Hoa đào phiêu vũ, cả tòa hồ nhỏ đều một mảnh phấn hồng, trong suốt hoa vũ đem nơi đó bao phủ, từng trận mùi thơm ngát bay tới, đẹp vô cùng cùng mỹ lệ, phảng phất như tiên cảnh. Người nào? Đột nhiên, có nữ tử khẽ kêu âm thanh truyền đến. Một vị thiếu nữ xinh đẹp bàn tay trắng non bung lên, chiêu qua một mảnh lụa mỏng, nhẹ nhàng bao phủ tại trên mặt ngọc thể, che khuất mảng lớn xuân quang. Nàng tiện tay bung lên, đầy trời hoa đào bay múa, tất cả cánh hoa đều lập lòe hào quang, ngưng kết thành một loại đặc biệt trận thế, như gió lốc đảo qua một mảnh rừng đảo. Phanh! Một đạo trọng trọng rơi xuống đất tiếng vang lên. Thật sự có người. Cái kia thanh tịnh trong suốt trong hồ nhỏ, tất cả nữ tử đều đi lên mở, toàn bộ đều chỉ dùng một đầu lụa mỏng màu trắng che kín thân thể, nhìn xinh đẹp mà không bị cản trở. Một chỗ tĩnh mịch đình viện, trong đó một chỗ trong cung điện, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh xinh đẹp, tiên cơ ngọc thể, khí chất xuất trần, như mỏng mây che minh nguyện, giống như gió nhẹ Phật ngọc hoa, tựa như thiên khuyết tiên tử lâm thế. Yêu đế hậu duệ, nhan như ngọc, bất quá 17, 18 tuổi, cũng đã trổ mã phong hoa tuyệt đại. Vũ quan xinh xắn, tuyệt sắc dung mạo, ngọc thể có những đường cong mông lung, cả người tựa như thượng thiên tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Nàng tĩnh tọa tại trong một tôn màu xanh lá cây bà buồn, trước ngực nổi lơ lửng một khối như bảo thạch rực rỡ trái tim, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản ra đậm đà sinh mệnh tinh khí, quang hoa ngút trời, rực rỡ vô cùng, rực rỡ chói mắt. Yêu đế thanh tâm, yêu tộc vô thượng chí bảo. Nhan như ngọc cả người bao phủ tại thần quang phía dưới, đang cố gắng hấp thu yêu đế thánh tâm bên trong sinh mệnh tinh hoa. Yêu kiều trên thân thể ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, trong đạo cung có đại đạo thanh âm vang vọng, cả người vô cùng thánh khiết, tựa như trên 9 tầng trời tiên nữ. Công chúa điện hạ, đoàn đạo trưởng đã đem thánh thể mang đến, bất quá hắn còn đem giao chỉ thánh nữ cùng giao chỉ thánh tử cũng mang đến. Đột nhiên, một cái tuổi tròn đôi mươi mỹ lệ nữ tử nhẹ nhàng bay đi vào. Nữ tử này cái trán trung tâm có một khỏa nốt ruồi son, môi đỏ nhuận trạch, hàm răng như ngọc, ô ti tùy ý xóa tại trắng như tuyết trước ngực, có một cố mị người đặc biệt khí chất. Giao chỉ thánh tử, giao chỉ thánh nữ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhan như ngọc dung mạo tuyệt mỹ, bây giờ lại hơi nhíu nhấc lông mi. Nàng tiện tay đánh ra một đoàn hào quang rực rỡ, đem thanh đế thánh tâm thu vào trong đó, lập tức mở miệng nói, ngươi nhanh chóng đi đem thánh thể mời về, ta tự mình đi đón gặp giao chỉ thánh nữ cùng thánh tử. Nàng không thể không như thế, yêu đế một mạch suy thoái, bây giờ còn sót lại người mạnh nhất mới bất quá hóa long cảnh giới, còn không cách nào đắc tội giao chỉ như vậy cực đạo thế lực. Nàng xem như yêu tộc công chúa, chỉ có thể tự mình đi tới nên đón vị này trong truyền thuyết giao chỉ thánh tử. Sau đó không lâu, Nhan Như Ngọc đạp lên thất thải hào quang, đồng bền như tiên, từ đỉnh núi bay tới. Nàng váy dài chập chờn, bạch đi tung bay, chỉ đen kinh vũ, hai con ngươi như nước, tựa như bị hơi nước làm mông lung đi, cho người ta tựa như ảo mộng cảm giác. Bây giờ, tại Huyền Nguyên chi đỉnh, nàng gặp được vị này tràn ngập sát thái truyền kỳ giao chỉ thánh tử. Tóc đen áo choàng, mặt như ngọc, tinh mi kiếm mục, ngọc thụ lâm phong, cơ thể bên trên quang hoa lấp lóe, cũng là đích thật là một cái cử thế vô song mỹ nam tử. Từ địa cầu đi tới bắt đầu sau đó, Lưu Vân đi qua nhiều lần thủy biến, nhục thân càng xu hướng tại hoàn mỹ, giống như một vị buông xuống phàm trần trích tiên nhân. Hắc hắc, yêu tộc công chúa, nhớ kỹ thủ lao của ta a. Mắt thấy không khí vi diệu, đạo sĩ béo Đoạn Đức lòng bàn chân bôi dầu, giống như một cái thỏ chạy, chân đạp huyền áo bước chân, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thanh đế hậu duệ, nghe đại danh đã lâu, hôm nay phải duyên gặp một lần, quả thật danh bất hư truyền. Lưu Vân cười nhạt một tiếng, lấy một loại bình thường tâm tính đối đãi vị này nghèo túng yêu đế hậu duệ. Cho dù vị này yêu tộc công chúa nhanh chóng như tiên, cầm trong tay yêu đế thánh binh, cũng bất quá là hắn muốn chinh phục đối tượng. Nhan Như Ngọc đầu lông mày nhướng một chút, thoáng có chút không khoái, cơ hồ vô ý thức mở miệng nói, nghe giao chỉ thánh tử thiên tư yêu nghiệt, đã từng lấy đạo cung nhất trọng thiên chiến thắng đạo cung ngũ trọng thiên giao chỉ thánh nữ, không biết Như Ngọc có thể hay không thỉnh giáo một chút. Thanh âm như tiếng trời béo von tại đỉnh núi vang vọng, vô cùng dễ nghe lại mang theo một tia tức giận. Cho dù tính tình của nàng mười phần đạm nhiên, cũng bị Lưu Vân khinh thường lời nói sợ kích giận. Thanh đế hậu duệ cùng yêu tộc công chúa, hoàn toàn là hai cái khác biệt ý tứ, đại biểu đối phương hoàn toàn không đồng ý nàng cái này yêu tộc công chúa thân phận, cũng không đem nàng đặt ở địa vị tương đương. A, yêu tộc công chúa nói đùa, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Phải chăng có nắm chắc chiến thắng bản thánh nữ? Nếu như không có, bản thánh nữ liền khuyên ngươi không nên tự rước lấy đủ. Giao chỉ thánh nữ linh giao xì khẽ một tiếng, hơi hơi thả ra một tia tứ cực bí cảnh khí thế, giống như là một tòa vô hình đại sơn, trên không chấn áp tại Nhan Như Ngọc trên thân thể mềm mại. Không biết sao, nội tâm của nàng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác không thoải mái, giống như là chính mình yêu mến nhất đồ chơi bị người đoạt đi, nhịn không được muốn xuất thủ đoạt lại. Giờ khắc này, không khí đột nhiên băng lãnh, áp lực vô hình tràn ngập trên đỉnh núi. Ân. Nhan Như Ngọc kêu lên một tiếng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong chốc lát sắc mặt một hồi trắng bệnh. Rất rõ ràng, Nhan Như Ngọc trong bóng tối đối kháng cố này áp lực vô hình, hơn nữa bởi vì tu vi nguyên nhân, tại đối bính xa suốt vào hạ phong. Bất quá nàng cũng không lui lại nửa bước, cũng không động dùng cực đạo đế binh đối kháng cố này tứ cực khí thế, ngược lại toàn thân dâng lên một cỗ kinh thiên chiến ý, ánh mắt càng kiên định, trong con mắt giống như là có một đạo quang đang tiêu đốt. đó là bất khuất ý chí, là bất bại tín niệm. Tản đi đi. Lưu Vân tiện tay vung lên, sức mạnh tinh thần vô hình cưỡng ép cắm vào song phương chiến trường, giống như là một cơn gió nhẹ phất qua, thổi tan hiện trường khẩn trương không khí, khiến cho hai người riêng phần mình lui về sau một bước. Làm sao có thể? Nhan Như Ngọc kinh hô, bị cố này tràn trề đại lực làm chấn kinh. Dung nhan tuyệt thế phía trên viết đầy không thể tin. Ngay tại vừa rồi, nàng cùng Giao Chỉ Thánh Nữ tiến nhập tinh thần lĩnh vực đối quyết, cả người tinh khí thần hợp nhất, cơ hồ đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất, lại tại tối cường thời khắc bị một đạo cường hoành lực lượng tinh thần đánh tan, tính cả Giao Chỉ Thánh Nữ cũng bị bức lui ra lần này vô hình quyết đấu. Rất rõ ràng, cố lực lượng tinh thần này chính là bắt nguồn từ trước mắt Giao Chỉ Thánh Tử. Chỉ bằng vào cố lực lượng tinh thần này, nàng không thể không thừa nhận, mình đích thật không phải Giao Chỉ Thánh Tử đối thủ. Thế nhưng là Giao Chỉ Thánh Tử mới đạo cung nhị trọng thiên a, chẳng lẽ hắn thật giống như ngoại giới nghe đồn như vậy có đại đế chi tư? Nhan Như Ngọc tâm loạn như ma, cơ hồ bị đả kích đạo tâm thất thủ. Chẳng lẽ ta con đường của đại đế vừa mới bắt đầu liền muốn chết hiểu sao? Đây coi là cái gì? Xuất thế đệ nhất chiến liền tao ngộ hoặc thiết lư đại bại, bị người tiện tay đánh bại. Nhan Như Ngọc chỉ cảm thấy nhân sinh đều đã mất đi tín nhiệm, cả người lâm vào mất hết can đảm trạng thái, trong nháy mắt giống như là già mấy chục tuổi, đã mất đi người tuổi trẻ chiều khí phồn thịnh, ý chí chiến đấu sục sôi. Bị Giao Chỉ Thánh Nữ kích thương, nàng không có mất đi tín nhiệm, đó là bởi vì hai bên còn tồn tại cảnh giới chênh lệch, tu vi của nàng kém đối phương một cảnh giới. Thế nhưng là bị Lưu Vân tiện tay đánh bại, đây mới là để cho người sụp đổ chỗ. Là một có trí tại đế lộ thiên tiêu, cư nhiên bị một cảnh giới thấp hơn mình người nghịch phạt, này giống như là triệt để đoạn tuyệt nàng chứng đạo thành đế hy vọng. Không, ta còn có hy vọng, thanh đế thánh tâm mới là ta chân chính hy vọng, chỉ cần lợi dụng bí pháp tinh luyện tổ tiên huyết mạch, ta nhất định có thể tái hiện tổ tiên vinh quang. Giờ khắc này, một tia chớp xẹt qua Nhan Như Ngọc trái tim, một lần nữa khơi dậy sinh cơ của nàng, tỏa sáng nàng đấu trí. Nàng nhớ tới nắm trong tay của mình yêu đế chi tâm, chỉ cần hoàn thành trung cực thủy biến, nàng Nhan Như Ngọc liền còn có siêu việt Giao Chỉ Thánh Tử hy vọng. Thánh tử điện hạ lợi hại, Như Ngọc bội phục, bất quá đại Như Ngọc huyết mạch sau khi giác tỉnh, sẽ lần nữa đi tới linh giáo. Nhan Như Ngọc khẽ hé môi son, nàng lại độ khôi phục bức kia điểm tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, như một đóa tuyệt thế mà độc lập bạch liên, giống như là không có chút nào bị đả kích dáng vẻ. Không thể không nói, một lần này đả kích cũng không có đánh tan Nhan Như Ngọc đạo tâm, ngược lại ma luyện tín niệm của nàng, một lần nữa tạo lòng tin của nàng, cả người cơ hồ xảy ra một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, dần dần có một tia tranh phong đế lộ dáng vẻ. Hảo, công chúa tùy ý. Bất quá ta muốn tặng cho công chúa một câu nói, thua trong tay của ta bên trong địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, mãi đến ngươi ngóng nhìn không thấy. Lưu Vân mười phần bình tĩnh hồi đáp. Hắn có tự tin này, có cái thiên phú này, cũng có cái cơ duyên này. Nếu như tu hành thần tượng trấn ngục kinh loại này thần cấp công pháp, hắn còn làm không được xa xa dẫn đầu, cuối cùng siêu thoát giả thiên thế giới, vậy hắn liền thật sự cùng phế vật không thể nghi ngờ. Hắn có tự tin trong vòng trăm năm thành thánh, đến nỗi thành đế cũng không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Bởi vì hắn không xác định ra thiên thế giới tài nguyên phải chăng có thể chèo chống hắn tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Ta cho ngươi cơ hội đuổi theo, mãi đến ngươi ngóng nhìn không thấy sao? Ngươi thật đúng là một cực độ tự phụ người đâu. Nhan Như Ngọc tự lẩm bẩm, lần đầu nghiêm túc đối đãi trước mắt Giao Chỉ Thánh Tử. Cũng không như thế nào to con thân thể, lại phảng phất chứa kinh thiên ý chí. Còn chưa thành tựu đại đế, cũng đã có đại đế tầm thường lòng dạ khí phách. Chẳng lẽ Giao Chỉ Thánh Tử thật là một vị tương lai đại đế hay sao? A, Thánh Tử điện hạ đã có tự tin như vậy, không biết có thể nguyện ý cùng Như Ngọc đánh một cái đánh cược. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, lên tiếng lần nữa, ta có một bí pháp, có thể lợi dụng yêu đế chi tâm, phản tổ thanh đế huyết mạch. Đợi ta huyết mạch phản tổ sau đó, sẽ cùng thánh tử điện hạ một trận chiến, bại thì thanh đế thánh tâm về thánh tử điện hạ, thắng thì thỉnh thánh tử điện hạ trợ Như Ngọc một chút sức lực. Nhan Như Ngọc mười phần tự tin, đây là một cái dương mưu, nàng tin tưởng không có người có thể cự tuyệt yêu tộc một vị đại đế trái tim. Tốt. Hảo. Lưu Vân sâu trong nội tâm hưng phấn cơ hồ không cách nào ức chế. Nếu như chuyện này thành công, thanh đế chi tâm tuyệt đối là đưa tới cửa tiệc. Hán địa ngục dung lô thế nhưng là khát khao đã lâu. Thiếu thốn nhất loại sinh mạng này tinh khí phong phú thiên địa kỳ chân. Thanh đế chi tâm không chỉ có ẩn chứa đại đế huyết khí, tức thì bị thanh đế luyện đi rất cơ, chỉ còn lại thuần túy nhất huyết khí tinh hoa. Mặc dù không biết thanh đế chi tâm đến cùng còn ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, nhưng chỉ bằng bản thân nó đại đế tim đặc tính, chí ít có thể luyện chế thành một kiện vô thượng thánh vật. Sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì tại trong nguyên tắc, thanh đế chi tâm biểu hiện thực sự quá lôi thôi, bị Diệp Phàm ép mấy giọt tinh huyết, vậy mà tự động bay mất. Kỳ quái hơn chính là, đường đường đại đế tim tinh huyết cũng chỉ là cho Diệp Phàm rèn luyện một phen nhục thân, liền đạo cung cảnh giới đều không thể đột phá, thật sự là thẹn với thanh đế tim danh tiếng. Chương 61. Liêu một phen, xe đạp biến mô tô mà tới được phía sau, thanh đế một đạo sát nghiệm, liền sống sót trên vạn năm lâu, càng làm miểu sát Trung Châu tôn kia cao giai chuẩn đế thánh linh. Ở trong đó trên lệnh quả thực là không thể tính bằng lẽ thường. Hắn thực sự không cách nào biết do vì cái gì cùng là thanh đế di vật, giữa hai bên trên lệnh vậy mà khổng lồ như thế. Bất quá bất luận như thế nào, chuyện này hắn tuyệt đối không tính ăn thiệt thòi. Duy nhất cần suy tính là như thế nào trấn áp thanh đế thánh tâm. Dù sao trong nguyên tắc Diệp Phàm bất quá là nghiền ép mấy giọt tinh huyết, thanh đế chi tâm liền không chịu nổi bỏ chạy, nếu như hắn trực tiếp lấy địa ngục dung lô luyện hóa, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Tiên tử, xin hỏi ngày xưa cùng ta cùng nhau xuất hiện tại Linh Khư động thiên thanh niên to con nhưng tại đây. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm huyền áo. Một vị thiếu nữ tuổi xuân đạp lên mênh mông mạch vân, xuất hiện tại đỉnh núi chỗ không xa, trong tay nàng mang theo một vị thanh niên tuấn tú, trong miệng đang tại lải nhải không ngừng. Thanh niên tóc dài nồng đậm, vung tuồng xóa ở đầu vai, một thân da thịt trắng nõn, giống như tinh thần giống như lóe sáng con mắt, để cho hắn thoạt nhìn như là một vị không bị trói buộc lãng tử. Bất quá xoay quanh ở trên người hắn từng cái dây leo, quả thực phá hủy loại này hoàn mỹ hình tượng. Tần Dao hơi kinh ngạc, đầy đầu đen nhánh ti khinh vũ, đem da thịt như ngọc nâng đỡ càng thêm trắng non tinh tế tỉ mỉ, chúng quanh hoa vũ bay tán loạn, phóng ánh lập lòe, hương thơm sông vào mũi, nhưng mà nàng lại người còn yêu kiều hơn hoa, cười yếu ớt nói, ngươi biết thật đúng là không thiếu. Nàng cũng không có nói tỉ mỉ cái gì. Ta muốn gặp cái kia niên linh cùng ta sắp xỉ thanh niên. Thật xin lỗi, hắn đang bê quan, chỉ sợ không cách nào cùng ngươi tương kiến. Tần Dao mặc dù xinh đẹp gợi cảm, từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, nhưng lại cự tuyệt. Ta muốn gặp yêu đế hậu nhân, không cách nào cùng bàng bác tương kiến. Diệp Phàm lùi lại mà cầu việc khác, muốn gặp cái kia nữ tử hoàn mỹ. Tần Dao âm thanh mang theo từ tính, rất là dễ nghe, nói, đương nhiên có thể gặp được, vốn chính là muốn đem ngươi đưa đến nàng nơi đó. Nguyên bản là muốn đem ta đưa đến nàng nơi đó, đây là vì cái gì? Diệp Phàm cảm giác có chút không thích hợp. Đối với ngươi tới nói là chuyện tốt, nếu là bị chọn chúng, đem cao cao tại thượng, ngươi người tiểu nam nhân này phúc khí thật đúng là không nhỏ a. Tại Vũ Mị thiếu nữ sau lưng, còn đi theo hơn 10 vị thiếu nữ hoa quý, các nàng xinh đẹp yêu kiều, trời sinh có mị hoặc khí chất, dung mạo như hoa, da như mỡ đông, cần cổ nhỏ tú lệ, tay mịn như ngọc. Mỗi một cái đều da thịt như ngọc, cơ thể bao phủ tại trong lụa mỏng, như ẩn như hiện, để cho người ta có loại ăn cây táo rào cây sung xúc động. Các nàng hai ngọn núi cao ngất, tay mịn như ngọc, bờ eo thon luyện chuyển bờ ung, khởi chân bên ngoài, chân ngọc nhẹ nhàng, nhộn nhạo lên từng mảnh xuân quang. Bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ có loại không chứa mà đứng cảm giác. Đây hoàn toàn là một đám yêu tinh, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào ngăn cản các nàng dụ hoặc. Công chúa điện hạ, may mắn không làm được bệnh, thánh thể mang về. Tần Dao yên lặng bỏ lại thanh niên nam tử, đem hắn kéo một cái thất điên bắt đảo, lập tức cung kính lui về sau lưng nhan như ngọc, tiên tinh hầu hạ. Diệp Phàm, đã lâu không gặp. Lưu Vân tiện tay vạch một cái, chợt lóe tài năng, nhẹ nhõm phá vỡ Diệp Phàm trên người gò bó. Lưu Vân, tại sao là ngươi? Diệp Phàm một cái bánh xe bò lên, mười phần kinh ngạc nhìn về phía trước mắt anh tuấn tiêu sái nam tử. Ai ra, vị bạn học cũ này có vẻ như khó lường a. Một thân thực lực căn bản để cho người ta nhìn không thấu, còn có bên cạnh hắn cái kia nữ tử hoàn mỹ, khí thế đơn giản che đậy nửa bầu trời, so với linh khư động tiên tất cả trưởng lão còn muốn cường hoành hơn. Lưu Vân đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn bảng thượng cái nào đó thế lực lớn? Bên cạnh hắn nữ tử là ai, tại sao lại xuất hiện tại yêu tộc địa bàn? Còn có yêu tộc người đem ta chụp tới, lại có hay không cùng Lưu Vân có quan hệ gì? Diệp Phàm ý niệm trong lòng bằng mọi cách chuyển động, lại bắt đầu không cách nào nhìn thấu trước mắt tình huống cụ thể. Thậm chí hắn liền ngày xưa vô cùng quen thuộc đồng học, đều sinh ra một cỗ sinh sơ cảm giác. Thật giống như cùng là một trường đại học tốt nghiệp, cùng ở tại một cái lớp học tiến vào xã hội, một cái là còn tại tầng dưới chốt sờ soạng lần mò dân chúng, một cái khác lại lấy thiên hoàng quý tộc thân phận đột nhiên xuất hiện. Thân phận chênh lệch thật lớn, khó tránh khỏi sẽ cho người không tự chủ có một loại tâm lý chênh lệch. Hắn căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải địa cầu cố nhân, thậm chí hắn cho là Lưu Vân đã chết ở cái nào đó góc tối không người. Dù sao 3 năm này, mấy cái khác đồng học đều đã từng gặp mặt, hoặc là có tin tức chạy ra, duy chỉ có Lưu Vân phảng phất là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có nửa điểm tin tức. Các ngươi còn biết? Giao Chỉ thánh nữ âm thanh linh hoạt kỳ ảo, giống như một cái ưu nhã chim hoàng yến, mười phần dễ nghe. Không tệ, chúng ta là tới từ cùng một nơi cố nhân, bây giờ đã tách ra có thời gian 2 năm. Lưu Vân nhẹ nhàng trả lời, trong giọng nói lộ ra một tia nhàn nhạt hoài niệm. Giờ khắc này, hắn nhớ tới từng tại địa cầu bị hắn xâm chiếm 2 nữ nhân. Mặc dù không có tình cảm gì, nhưng mà cũng thực trợ giúp hắn đã thức tỉnh hệ thống, đưa tới cho hắn nhân sinh lớn nhất kim chỉ chỉ. An ngay nói thật, hắn bây giờ có thể tại bắt đầu lẫn vào phong sinh thủy khởi, chính xác không thể rời bỏ hai người này nguyên thủy giúp đỡ. Về tình về lý, hắn đều nên tìm trở về hai người này, đưa các nàng dàn xếp tại Giao Chỉ thánh địa. Lâm Giai cùng Tiểu Mạn đâu, các nàng vẫn khỏe chứ, còn có những bạn học khác bọn hắn đều trải qua như thế nào? Lưu Vân cặn kẽ hỏi thăm mỗi người tin tức, cho dù hắn nhìn qua nguyên tắc, biết mỗi người đại khái kết cục, lại không cách nào biết mỗi người toàn bộ kinh nghiệm. Huống chi, bởi vì hắn tồn tại, rất nhiều chuyện cũng đã xảy ra thay đổi, hắn cũng không cách nào xác định Lâm Giai cùng Lý Tiểu Mạn tình cảnh hiện tại. Ai? Đi qua liền để nó theo gió đi qua đi, bây giờ xoắn xuýt thì có ích lợi gì đâu. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, bất quá hắn vẫn mười phần nói nghiêm túc, Lý Tiểu Mạn cùng Lâm Giai bị giao quang phái tới một vị đại nhân vật mang đi, còn có Linh Khư động thiên cái kia gọi là Vi thiếu nữ, các nàng ba cái tại trước đây không lâu đi đến giao quang thánh địa. Đến nỗi những bạn học khác, có lưu tại Linh Khư động thiên, có lựa chọn ra ngoài sông sáo. Còn có bằng bác, hắn tại Thanh Đế mộ lúc xuất thế bị một đầu lao yêu đoạt xá, ta truy tra dấu vết tìm được nơi này, lại bị các nàng dẫn tới nơi này. Thì ra là thế sao? Ngược lại cũng không tính toán chuyện xấu. Lưu Vân khẽ gật đầu, ra hiệu hắn hiểu chuyện này. Giao quang thánh địa cất giấu ngoan nhân một mạch, khả năng cao là coi trọng Lý Tiểu Mạn cùng Lâm Giai thiên phú, lúc này mới đưa các nàng mang về. Dù sao hai vị này ở trong nguyên tắc thế nhưng là dựa vào chính mình thánh nhân chuẩn đế tu vi thiên phú đương nhiên sẽ không quá kém. Còn có bằng bác, bị yêu đế 19 thế tôn đoạt xá cũng không phải một chuyện xấu. Ở trong nguyên tắc hắn nhưng là luyện hóa yêu đế 19 thế tôn linh hồn, thành công khai phát tự thân đại yêu huyết mạch, cuối cùng càng là kế thừa thanh đế truyền thừa. Có thể nói bọn hắn cái này một nhóm đến từ địa cầu đồng học, trừ ra Diệp Phàm, chỉ có bàng bác lấy được thành tựu cao nhất. Hôm nay ăn hỏng, thượng thủ hạ tả rằng co rất lâu, liền tạm càng một chương 62. Cơ gia chim lưu a. Nếu là thánh tử điện hạ cố nhân, ngược lại là như ngọc đường đột. Ta chỗ này có cái quà nhỏ nhỏ, có thể đưa cho thánh tử điện hạ, xem như bày tỏ ấy nấy. 3. 3. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay ngọc. Lập tức, rừng hoa đảo chỗ sâu, một cái trần trụi hai tay, người mặc ngũ sắc sa y mỹ lệ nữ tử phất văn đi tới, trong tay nâng một cái khay ngọc, phía trên có khăn gấm bao trùm. Mi tâm sinh ra nốt ruồi son nữ tử nhẹ quý nhận lấy, tay trắng khẽ lắc, đem khăn gấm tiết lộ, lập tức lộ ra một vòng sáng bóng trong suốt. Một khối to bằng đầu nắm tay thủy tinh nổi lên, tại ngọc bàn bên trên rực rỡ ngời ngời. Thủy tinh trung tâm có một giọt máu đỏ tươi, lập lòe ánh sáng vàng kim lộng lẫy, bị phong ở bên trong lưu chuyển ra vô cùng thịnh vượng sinh cơ, mơ hồ trong đó có một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức tại chấn động. Đây chính là yêu đế tinh huyết sao? Lưu Vân tiện tay một chiêu, đem thủy tinh cầm trong tay tùy ý thưởng thức, tinh tế cảm thụ năng lượng ẩn chứa trong đó. Quả đấm lớn thủy tinh bên trong, giọt máu kia giống như có ngưng tụ lực lượng vô tận, khi Lưu Vân nắm trong tay thời điểm, vậy mà phóng ra rực rỡ huyết quang, đem bàn tay của hắn đều nổi bật một mảnh đỏ tươi, lóe ra từng đạo tơ vàng. Không tệ, đây là lấy từ yêu đế thánh tâm bên trên một tia tinh huyết, chính là thích hợp nhất trúc cơ vô thượng kỳ dược. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh huyền chuyển dễ nghe, mang cho người ta một loại thanh phong quất vào mặt kỳ lạ cảm thụ. Trong lòng Diệp Phàm nổi sóng chập trùng, khó mà bình tĩnh. Giọt này yêu đế tinh huyết nguồn gốc từ yêu đế chi tâm, hắn lập tức liền nghĩ đến bằng bác. Viên tia từ yêu đế mổ bay ra ngoài trái tim, chỉ là bình thường ngày lên, liền để bị ngạn hoặc càng bị ngạn cảnh giới cường giả không chịu nổi. Ngày đó linh khư động tiên trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão bọn người căn bản là không có cách tới gần, trơ mắt nhìn nó bay vút lên trời, cuối cùng rơi vào trong tay yêu tộc. Mà bàng bác biến mất thì vừa vặn cùng yêu tộc có liên quan. Hắn lần theo một chút dấu vết để lại, hao phí rất nhiều công phu, mới rốt cục tìm được nơi này. Đối với tìm được bàng bác có hy vọng mới, bởi vì Lưu Vân người bạn học cũ này ở đây, chỉ là thánh tử điện hạ bốn chữ, cũng đủ để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Hắn mặc dù không biết Lưu Vân đến cùng là thế nào đã biến thành thánh tử điện hạ, càng không biết là phương nào thế lực thánh tử điện hạ, nhưng nếu là thánh tử điện hạ cũng có thể cứu ra bạn tốt của hắn bằng bác. Diệp Phàm, cho ngươi. Lưu Vân tiện tay ném ra cái này bóng ánh trong suốt thủy tinh, ném về phía Diệp Phàm phương hướng. Hắn có chút thất vọng, giọt này yêu đế tinh huyết bất quá ẩn chứa tương đương với đạo cung cảnh giới năng lượng, căn bản là không có cách trợ giúp hắn thức tỉnh dù là một khóa nhỏ. Thật sự là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Dứt khoát đưa cho Diệp Phàm, cùng hắn kết xuống nhân quả, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Hắn làm sao lại? Đây chính là yêu đế tinh huyết à, chữa thương, trúc cơ vô thượng sinh vật, hắn như thế nào cam lòng tặng người? Thần Giao che miệng, trừng lớn mỹ lệ hai con người. Nàng hoàn toàn xem không hiểu trước mắt vị này giao trì thánh tử thao tác. Cho dù ngươi là thánh tử giao trì thánh địa, cũng không nên coi thường như vậy đường đường yêu tộc đại đế lưu lại tinh huyết. Ngược lại là Nhan Như Ngọc vẫn biểu hiện mười phần đạm nhiên, tựa hồ đối với Lưu Vân hành vi đã tập mãi thành thói quen cho ta. Diệp Phàm thận trọng tiếp lấy quả đấm lớn thủy tinh, nắm trong tay, quan sát tỉ mỉ. Đây chính là yêu đế thánh tâm chảy ra tinh huyết, mặc dù hắn không rõ ràng yêu đế thánh tâm trọng lượng, nhưng mà bằng vào nó khi xuất hiện trên đời nhấc lên kinh thiên ba động, liền có thể kết luận đây tuyệt đối là một kiện chí bảo. Quan trọng nhất là, hắn bây giờ thân ở mệnh tuyển cảnh giới, vừa vặn cần loại này kỳ chân cường hóa huyết khí, tăng cường tu vi, căn bản là không có cách cự tuyệt. Cơ mà, một giọt yêu đế tâm huyết đối với ta đã không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại là vừa vặn có thể tẩy lễ nhục thể của ngươi, trợ ngươi nhanh chóng thánh thể tiểu thành. Lưu Vân không nói thêm gì, thánh thể tiềm năng còn cần Diệp Phàm chính mình đi khai quật. Xin hỏi tiên tử, hảo hữu của ta bàng bác người ở chỗ nào, bây giờ đến tuột cùng như thế nào, xin cho ta cùng với hắn gặp mặt một lần. Chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Nhan Như Ngọc âm thanh rất nhẹ nhàng, hắn đang lúc bế quan, trong vòng 2 năm đều không thể xuất hiện. Lưu Minh, ngươi có biện pháp gì không? Diệp Phàm quay đầu hỏi bên cạnh Lưu Vân, mặt mũi tràn đầy tha thiết chi sắc. Hắn biết, yêu tộc người chỉ sợ cái gì cũng sẽ không nói. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có gửi hy vọng ở thân là thánh tử điện hạ cố nhân. Bàng bác, bàng bác, ngươi thật đúng là vận mệnh tốt, vậy mà để cho đường đường Diệp Thiên Đế mong nhớ như thế, thật không biết ngươi là đời nào đã tu luyện phúc khí. Lưu Vân trong lòng mười phần cảm thán, bất quá hắn vẫn quyết định nói ra bộ phận chân tướng. Ngươi có biết đoạt xá bàng bác yêu quái ra sao thân phận? Lưu Vân không có trả lời Diệp Phàm, ngược lại hỏi một cái vấn đề không giải thích được. Ngay sau đó hắn giống như là đang hồi phục, lại giống như đang lẩm bẩm lồ bầu. Ngày xưa linh cư động tiên phía dưới ẩn tàng chính là vài vạn năm phía trước, một đời yêu tộc đại đế thanh đế mộ huyệt. Cái kia lão yêu nhưng là thanh đế đời thứ 19 huyền tôn, hắn đã từng lần theo một chút dấu vết để lại, cưỡng ép xông vào thanh đế mộ huyệt, lại bản thân bị trọng thương, bị nhốt trong đó, chỉ còn lại một đạo tàn phá nguyên thần. Thằng đến bàng bác xuất hiện, để cho vị này yêu đế huyền tôn thấy được hy vọng. Cùng là yêu tộc hậu duệ, bàng bác trên người đại yêu huyết mạch, để cho yêu đế huyền tôn thấy được trở lại đỉnh phong cơ hội. Ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Đây chính là ta yêu tộc cơ mật tối cao. Nhan Như Ngọc kinh hô, thân thể hơi không thể xem xét run rẩy lên, một đôi mắt đẹp hiện đầy vẻ hoảng sợ. Nàng cảm nhận được một tia âm thầm sợ hãi, tựa hồ có một con vô hình hắc thủ ở sau lưng điều khiển yêu tộc hết thảy, để cho yêu tộc sa đọa đến nay. Loại chuyện này có thể nói là liên quan đến yêu tộc sinh tử tồn vong, ngoại trừ chính nàng, không có ai biết thanh đế một mạch một vị duy nhất đại năng chỗ. Giao chỉ thánh tử rốt cuộc là ai, không chỉ có biết yêu tộc gặp phải hiện trạng, càng là thậm chí ngay cả nàng tổ tiên chuyện phát sinh qua đều biết. Chẳng lẽ giao chỉ thánh địa tại yêu tộc an bài có gian tế? Yêu đế 19 đời huyền tôn tại sao lại rơi vào nhà mình tổ tông trong mộ? Ở trong đó lại là có phải có vị này giao trì thánh tử tính toán? Đủ loại đủ kiểu vấn đề vờn quanh tại Nhan Như Ngọc não hải chi, cơ hồ khiến nàng sụp đổ. Đông Hoang đại địa, thanh đế một mạch cực kỳ suy thoái, hoang cổ cơ gia, giao quang thánh địa đều từng tại âm thầm đánh qua thanh đế hậu duệ chủ ý bức bách tại áp lực, thanh đế 19 đời huyền tôn âm thầm tìm kiếm cổ yêu đình địa điểm cũ, cuối cùng bị hắn tại linh khư động thiên phát hiện thanh đế lưu lại mộ huyệt. Đáng tiếc bi kịch cũng là liền như vậy bắt đầu. Thanh đế 19 đời huyền tôn bị khốn tại thanh đế trong mộ, thanh đế một mạch duy nhất đại năng cường giả biến mất không thấy gì nữa. Mạch này địa vị trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng, trong tộc người mạnh nhất cũng bất quá là hóa long cảnh giới, đông hoang bất kỳ một cái nào thế lực lớn cũng có thể dễ dàng nắm thanh đế một mạch. Nàng nhan như ngọc lấy một kẻ nữ lưu chi thần, bị thúc ép nâng lên tới thanh đế một mạch đại kỳ. Chẳng lẽ bây giờ liền giao trì thánh địa cũng muốn đến khi phụ nàng yêu đế một mạch sao? Nhan như ngọc chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lưu Vân có thể biết nhiều như vậy sự tình, hoàn toàn là bởi vì hắn nhìn qua giả thiên quyển tiểu thuyết này, căn bản không phải nàng suy đoán như thế. Ngay tại Lưu Vân bạch trần thanh đế một mạch bí mật thời điểm, Đông Hoang đại địa cũng đang phát sinh một sự kiện quan yêu tộc sinh tử tồn vong sự tình. Đông Hoang Nam Bực, Hoang Cổ Cơ gia là tuyệt đối thế lực bá chủ gia tộc, thống trị phương viên mấy chục trên trăm ức bên trong đại địa. Ở đó kéo dài không dứt rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, mấy trăm tọa lơ lửng thần đảo treo cao tại cửu thiên chi thượng, nguy nga bao la hùng vĩ, đơn giản giống như là trong truyền thuyết chúa tể thiên địa vũ trụ cổ đại thiên đình. Bây giờ, Cơ gia một đám nguyên lão tề tụ tại một tòa hùng vĩ đại điện bên trong. Cơ gia gia chủ ngồi cao tại điện bài chi vị, nhìn về phía một đám hưng phấn khó che giấu trưởng lão, cao giọng hỏi: "Thanh đế hậu duệ lần nữa như thế, các ngươi có ý kiến gì không? Còn có thể có ý kiến gì không? Đương nhiên là cầm xuống thanh đế hậu nhân cái nào." Cơ gia một vị lão tổ không chút do dự đáp: "Chỉ là thanh đế hậu duệ, cường giả đã sớm chết mất, còn không phải tùy ý ta Cơ gia nắm." "Hừ, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, thanh đế vị kia 19 đời huyền tôn thế nhưng là đại năng cảnh giới, ngươi cho rằng ngươi có thể bắt lấy hắn sao?" Cơ gia bát tổ hừ lạnh nói: "Hắn là cố ý mắng vị kia Cơ gia lão tổ." Cơ gia nội bộ phe phái mọc lên như rừng, đủ loại minh tranh ám đấu chưa từng gián đoạn, bọn hắn mặc dù cùng là đại năng cường giả, lại bởi vì lợi ích của mỗi người, nhìn đối phương mười phần khó chịu. Tại trong nguyên tắc, cho dù là thân là Cơ gia thần vương thể bội bội Cơ Tử Nguyệt, cũng không chỉ một lần tao nộ qua Cơ gia nội bộ cường giả truy sát. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Diệp Phàm mới có thể liên lụy Cơ gia mặt trăng nhỏ quan hệ. Mà cái này vẹn vẹn một cái trong đó ảnh thu nhỏ, Cơ gia lão tổ cấp nhân vật, trung kiên nhân vật, đại tân sinh nhân vật, cơ hồ đều tại lẫn nhau công phạt, đấu tối đuôi. Cơ gia thất tổ trầm ngâm nói: "Không tệ, thanh đế hậu duệ cũng không phải dễ dàng như vậy cầm xuống, không nói đại năng cảnh giới thanh đế 19 đời huyền tôn, vẹn vẹn lần này thanh đế mộ xuất thủ thanh đế thánh binh, không phải là chúng ta có thể đối phó." "A, ngươi đây là xem thường ta Cơ gia sao? Hắn thanh đế một mạch có đế binh, chẳng lẽ ta Cơ gia liền không có? Hơn nữa theo ta được biết, thanh đế một mạch cái vị kia 19 thế huyền tôn thế nhưng là đã biến mất rồi thật nhiều năm, nói không chừng cũng sớm đã chết ở chỗ kia." Lại là một vị lão tổ cười lạnh mở miệng, hoàn toàn không để ý bắt tổ buồn bực xấu hổ sắc mặt. "Lão Lục nói có đạo lý, ta Cơ gia hùng bá đông hoang mấy chục vạn năm, cho dù là đồng dạng nắm giữ đế binh giao quang thánh địa đều không phải là ta Cơ gia đối thủ, huống chi chỉ là thanh đế hậu duệ. Nếu như không tuân, chúng ta liên thủ thôi động hư không kính, hết thể trấn áp chính là. Ta cũng không tin, không có ai thúc giục thanh đế thánh binh có thể chống đỡ được chúng ta liên thủ thúc giục hư không kính. Hơn nữa quan trọng nhất là, có thể mượn cơ hội này cướp được một kiện cực đạo đế binh. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ Cơ gia độc cùng hai cái đế binh sao?" Cơ gia tam tổ càng nói càng hưng phấn, hắn phảng phất thấy được Cơ gia nắm giữ hai cái cực đạo đế binh. Hư không kính trấn thủ Cơ gia tổ địa, thanh liên đế binh bên ngoài đại sát tứ phương chẳng cảnh. T. 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 Giữa sân không ngừng vang lên hít khí lạnh âm thanh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vì cái này ý tưởng to gan cảm thấy hưng phấn. Cực đạo đế binh a. Xem như hư không đại đế truyền thừa xuống vạn năm thế gia, bọn hắn thế nhưng là quá rõ ràng như vậy một kiện vũ khí uy năng. Cực đạo đế binh, thần uy vô lượng, uy trấn vũ nội, chính là đại đế sinh mệnh kéo dài, vì thế gian đã biết binh khí mạnh nhất. Nếu như không phải hư không kính tồn tại, Cơ gia đã sớm nghẽn sụp trong lịch sử mấy lần loạn lạc bên trong. Có thể nói, cực đạo đế binh mới là một phương thế lực lớn nhất nội tình. Nếu như có thể thêm ra một kiện cực đạo đế binh, bọn hắn đã không dám tưởng tượng Cơ gia sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Có lẽ Cơ gia có thể quét ngang đông hoang, triệt để diệt trừ giao quang thánh địa chỗ này cực đạo thế lực. Dương năm chi địa, há lại cho người khác cùng ấy. Nho nhỏ một khối đông hoang đại địa, thế mà đồng thời đã dung nạp hai phe cực đạo thế lực. Có thể nói, lẫn nhau cũng là treo ở trên đầu đối phương thanh kiếm đạo mộ cơ, thời khắc uy hiếp tính mạng đối phương an toàn. Những năm gần đây sở dĩ bình an vô sự, hoàn toàn là bởi vì không có ngoại lai sức mạnh quấy nhiễu. Có lẽ các ngươi đều quá mức lạc quan. Thanh đế một mạch đại năng phải chăng còn tại chúng ta còn không rõ ràng, nhưng mà nếu như đối phương còn sống, cho dù không cách nào đánh ra thanh đế thánh binh uy năng, nhưng cũng có thể đánh ra một tia cực đạo đế uy. Hắc hắc, xem như hư không kính chấp trưởng giả, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết cực đạo đế uy kinh khủng. Cực đạo va chạm phía dưới, chỉ sợ không có người có thể an ổn sống sót. Nhưng vào lúc này, một đạo nhìn có chút hạ hê âm thanh, không mất cơ hội cơ cắt đứt đám người mới tưởng. Lão Tam, ngươi có ý tưởng gì hay? Bình thường là thuộc ngươi tối cơ trí đa mưu, nhanh nói một chút. Cơ gia thánh chủ không dằn nổi dò hỏi. Hắn xem như Cơ gia gia chủ, có thể hay không khai cương quét thổ, liền đều xem món này yêu đế thánh binh có thể hay không tới tay. Cơ gia tam tổ ánh mắt khinh miệt ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói, chuyện này đơn giản, chúng ta có thể phái ra Hạ Nguyệt, để cho hắn tiến đến khiêu chiến yêu tộc công chúa. Đồng thời phái ra hai vị lão tổ vì hắn hộ đạo, đã như thế không phải có thể thăm dò thanh đế một mạch nội tình sao? Hắc hắc. Đến lúc đó nhìn hắn yêu tộc ứng đối ra sao, nếu như vị kia yêu tộc đại năng còn tại, chúng ta liền lấy người trẻ tuổi danh nghĩa tỉ thí xử lý chuyện này, nếu là vị kia yêu tộc đại năng không có ở đây, hắc hắc. Hắn lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng mà tất cả mọi người đã lĩnh ngộ ý tứ trong đó, không tệ không tệ, vẫn là Lao Tam thông minh. Ngươi ý nghĩ thật có thể nói là một hòn đá ném hai chim, thứ nhất có thể lịch luyện ta Cơ gia thân thể, tại Đông Hoang đại địa đánh ra ta Cơ Gia uy phong, thứ hai có thể thăm dò Thanh Đế một mạch hư thực, nói không chừng thật sự có thể tự nhiên kiếm được một kiện cực đạo đế binh. Cũng được, chuyện này liền từ Lao Tam ngươi tới phụ trách, có thể để lời chí cùng nói rõ tiền đến, nên bọn hắn vì nhà ta tộc làm ra cống hiến thời điểm. Cơ Gia Thánh chủ tiện tay đánh ra hai đạo ánh sáng màu trắng, bắn vào tòa nào đó hùng vĩ bên trong ngọn thần sơn. Mặc dù yêu đế thánh binh giá trị vô lượng, nhưng bọn hắn cũng không khả năng đặt mình vào nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là an bài trong tộc lão nhân. Không lâu sau đó, hai vị dâu tóc bạc phơ, hình như tiểu tụy lão nhân trốn vào đại điện, gặp qua gia chủ. Hai vị lão nhân cùng nhau cúi đầu, lập tức đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Ta muốn để cho Hạo Nguyệt xuất thế, mục tiêu thứ nhất vị Thanh Đế hậu duệ, hai người các ngươi có thể vì thần thể hộ đạo. Mặt khác, ta sẽ đem hư không kính giao cho Hạo Nguyệt bên người mang theo, nếu như gặp phải không lường được cường địch, hai người các ngươi nhất thiết phải toàn lực thôi động hư không kính, bảo toàn ta Cơ Gia thần thể. Là, gia chủ. Chúng ta xin được cáo lui trước, trở về chuẩn bị sẵn sàng. Hai vị lão nhân không có nói ra bất kỳ nghi vấn nào, bọn hắn yên lặng thối lui ra khỏi đại điện, trong mắt không có chút nào sinh khí. Bọn hắn mặc dù là tiên đài nhị trọng thiên đại năng cường giả, nhưng cũng sinh mệnh lắc đác, thôi động hư không kính đại chiến, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cần sớm giao phó xong hậu sự. Chương 63. Thần Ma Phong ấn Cơ Gia Thánh chủ ra lệnh một tiếng, Đông Hoang thần thể xuất thế tin tức rất nhanh truyền khắp bắt đầu đại điện. Hơn nữa, Cơ Gia thần thể muốn khiêu chiến yêu tộc công chúa tin tức, càng là dẫn bạo thiên hạ dư luận, phi tốc truyền bá hướng Ngũ Hồ tứ hải, sơn xuyên đại điện. Cơ Gia thần vương thể xuất thế, tuyệt đối là một kiện đầy đủ kình bạo sự tình. Đây chính là ngàn năm khó gặp một lần thần vương thể, chỉ cần không chết yểu, chú định có thể trưởng thành lên thành đại thành vương giả, thủ hộ Cơ Gia mấy thiên niên tuế nguyệt. Cái trước thần vương thể vẫn là 4000 năm trước ngang dọc thế gian không bại một lần Khương Thái Hư, có thể tưởng tượng loại thể chất này là kinh người đến mức nào. Bây giờ Đông Hoang thần thể lần đầu xuất thế, vậy mà liền muốn khiêu chiến yêu tộc công chúa, càng làm cho rất nhiều người khiếp sợ tột đỉnh. Thế giới này là thế nào? Giao Chỉ không biết tên thể chất xuất thế, đánh bại dễ dàng Giao Chỉ thành nữ, danh dương thiên hạ, dẫn tới vô số người tìm hiểu. Cơ Gia thần vương thể xuất thế, vừa xuất thế liền muốn khiêu chiến yêu tộc công chúa. Đây là muốn đạp yêu tộc danh tiếng thượng bị sao? Huyền Nguyên phái, Hoa Đào chi đỉnh. Lưu Vân đang tại thẳng thắn nói, lại bị Nhan Như Ngọc đột nhiên xuất hiện hỏi thăm đánh gãy. Thần sắc hắn phức tạp nhìn một mắt cái gọi là yêu tộc công chúa, mê mắt mông lung, quả nhiên là một bức ta thấy mà yêu bộ dáng. Một cái nghèo túng thanh liên đế tộc, một cái huyết mạch mười không còn một đại đế hậu duệ, lại lập chí muốn tái hiện thanh đế huy hoàng, quả thực để cho người ta bội phục. Nàng thậm chí không biết đại đế đến cùng đại biểu cho ý nghĩa gì, đại biểu cho cái gì chiến lực, trong lòng lại có một bầu nhiệt huyết, lập chí muốn trở thành một đời yêu đế, thay đổi yêu tộc hiện nay vận mệnh. Thế nhân giai ngôn đại đế chi tư, con đường của đại đế, lại có mấy người biết cái gì là chân chính cổ chi đại đế? Liên Hoang cổ Cơ Gia dạng này cực đạo thế lực, kỳ thực cũng không rõ ràng đại đế chân chính vĩ lực. Bằng không thì bọn hắn làm sao dám đạo cung mạnh mẽ xông tới đại đế chi mộ, tứ cực mạnh mẽ bắt lấy đại đế chi binh, tiên nhị đại năng muốn bắt một thế chi tiên. Nhất là thế gian còn có truyền ngôn, Hàng Vũ đại đế cùng Thái Sơ cấm khu tồn tại quyết chiến, bị buộc đi xa Trung Châu, đời thứ hai thiết lập cổ Hoa hoàng triều, còn cho người muốn nói tổ sư luyện chế ra một kiện cái gọi là thần nữ lô. Đây quả thực là một kiện di cười thiên cổ kỳ văn, nếu như Hàng Vũ đại đế biết được, không biết là có hay không sẽ bị tức giận xuống lại. Hắn đường đường đại đế, lại bị ép thua chạy Trung Châu. Cái này liền giống như hai cái đại quốc đánh cờ, nào đó ương cùng nào đó thọ quyết đấu, nào đó ương thua chạy mực ít ca. Đây quả thực so chuyện ngàn lẻ một đêm còn quá trương. Chỉ có thể nói đại đế thật lâu chưa từng hiện thế, thế nhân đã triệt để quên đi đại đế thần uy, vẫn còn có người mưu toan cướp đoạt đại đế truyền thừa đế binh. Chẳng lẽ không sợ bị đế binh thần linh gạt bỏ sao? Công chúa điện hạ không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này chỉ có ta một người biết, nếu là có nghi vấn gì, có thể sau này nói chuyện. Lưu Vân nhàn nhạt hồi phục, hắn mặc dù thương tiếc đáng thương này thanh liên người xa cơ thất thế, nhưng cũng không phải quỷ liếm, vô não vì nàng đưa lên đủ loại chỗ tốt. Hết thảy còn muốn quyết định bởi tại Nhan Như Ngọc tự thân thái độ. "Hảo, ta tin tưởng Thánh tử điện hạ nói tới, hy vọng Thánh tử điện hạ có thể bảo thủ bí mật này." Nhan Như Ngọc mười phần bất đắc dĩ, cho dù Lưu Vân biết rất nhiều yêu tộc tân mật, nàng cũng không cách nào đối với Giao Chỉ Thánh tử làm ra bất cứ chuyện gì, chớ đừng nhắc tới giết người diệt khẩu. Đây hết thảy tất cả bởi vì có Giao Chỉ Thánh địa ở sau lưng nữa. "Công chúa điện hạ, Hoang Cổ Cơ Gia tin tức truyền ra, Cơ Gia thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt muốn khiêu chiến điện hạ, bây giờ phải làm gì?" Nhưng vào lúc này, một vị tóc bạc lao hầu vội vã bay tới, thở không ra hơi, tựa hồ vô cùng lo lắng. "Người còn chưa đến, âm thanh đã tới trước." Cơ Gia nhanh như vậy liền hành động. Nhan Như Ngọc lông mày hơi nhíu. "Không tốt, Cơ Hạo Nguyệt chắc chắn cũng tại trên đường, ở đây chắc chắn không an toàn, chúng ta phải nhanh rời đi Ngụy Quốc." Nhan Như Ngọc kinh hô. Nàng đã ý thức được chuyện nghiêm trọng trình độ, chỉ sợ Cơ Gia đã phát hiện chỗ ẩn thân của các nàng. "Hoang Cổ Cơ Gia sao? Cũng không tính là gì, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể gặp một lần vị này Cơ Gia thần thể, xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại." Linh Dao mỉm cười, lộ ra bách hoa một dạng dung mạo. Nàng tiên khu trội hơn, dáng vẻ thức tha mềm mại, da thịt có sáng bóng trong suốt đang lưu chuyển, dường như trong truyền thuyết cựu thiên huyền nữ. "Đó là các ngươi sự tình, ta muốn vì tộc nhân của ta phụ trách, không cách nào ở đây cùng hắn quyết đấu. Đến nỗi đổ rớt sự tình, kế tiếp ta sẽ đi tới Bắc Cực, tìm kiếm một vị yêu vương che chở, thì nhìn ngươi dám không dám tới." Nhan Như Ngọc trầm tĩnh, tại thời khắc này khôi phục khi xưa cơ trí. Ánh mắt của nàng rực rỡ, giống như là có trí tuệ chi quang đang tiêu đốt, rất mê người. "Cáo tử." Nhan Như Ngọc cuối cùng nhìn sâu một cái Lưu Vân, lựa chọn không chút do dự quay người rời đi, mười phần quả quyết. "Như thế nào, có muốn hay không va vào Cơ Gia thần thể, cân nhắc một chút đương thời thiên tiêu. Lưu Vân nhìn về phía Linh Giao, hơi hơi trêu chọc nói: "Hừ, ta nhìn ngươi là bị cái kia yêu tinh mê hồn phách điên đảo. Như thế nào, ta Đường Đường Giao Chỉ Thánh Nữ còn không sánh bằng nàng một cái lùi bại đế huyết." Giao Chỉ Thánh Nữ Linh Giao lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, đã hóa thành một đạo màu tím lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Bất quá không có người nhìn thấy chính là, tại nàng sát na xoay người, nước da như ngọc, cấp tốc leo lên một tầng phấn hồng, từ tuyết cái cổ lan tràn đến gương mặt xinh đẹp. Không biết là buồn bực xấu hổ vẫn là thẹn thùng. "Có ý tứ. Diệp Phàm, ngươi chuẩn bị đi cái nào?" Lưu Vân một tiếng thổn thức, vừa mới nhìn về phía bên cạnh Diệp Phàm. Có vẻ như kế tiếp Diệp Phàm muốn đi vào Thanh Đồng Tiên Điện, thu được Ngoan Nhân Đại Đế chuyên môn chuẩn bị cho hắn tiên điệu huyền hoàng mẫu khí. Ta là nên cùng hắn cùng một chỗ tiến vào đâu, vẫn là cùng hắn làm ra trao đổi? Tính toán, cái chỗ kia có đại khủng bố, đoán chừng Ngoan Nhân có thể tự mình nhìn chằm chằm tại, ta vẫn phải cẩn thận một chút. Trong nháy mắt, Lưu Vân trong lòng đã chuyển qua các loại ý niệm. Ta dự định tự mình đi xông vào một lần, tìm chút cơ duyên, dù sao ta là hoàng cổ thánh thể, cần tài nguyên nhiều lắm. Diệp Phàm thở dài thở ngắn, hô to hoàng cổ thánh thể tấn thăng khó khăn chỗ, bất quá hắn cũng không mở miệng tìm Lưu Vân đòi hỏi tài nguyên. Cho dù là đồng học, là cố nhân, hắn cũng không muốn quá nhiều phiền phức đối phương. Phải không? Ta chỗ này có một bản phía trước lấy được ký thư, có lẽ sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp, ngươi có thể thử thử xem. Lưu Vân một chỉ điểm ra, đang bên trong Diệp Phàm mi tâm. Lập tức một đoạn huyền ảo đến cực điểm cầu quyết, in vào Diệp Phàm nội tâm. Thật nhanh. Diệp Phàm chưa kịp phản ứng, liền thấy một ngón tay cấp tốc tại trong con mắt phóng đại, xuyên qua trên trán của hắn. Chẳng qua là một ngón tay mà thôi, vậy mà tản ra kình thiên chi trụ tầm thường khí thế. Lúc này, hắn mới biết được vị bạn học cũ này thực lực mạnh, đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tuy ý động động ngón tay, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng gạt bỏ chính mình. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Phàm cấp tốc bị trong đầu như ngôi sao long lánh ký tự làm chấn kinh. Nguyên Thiên Thương, ngựa thì quan tượng với thiên, túi thì quan pháp đầy đất, quan chim thú chi văn, cùng địa chi nghi. Nội khí bắt đầu sinh, khách sáo thành hình, trong ngoài tăng theo cấp số nhân khí thuận gió thì tán, giới thủy thì chỉ, cổ nhân tụ chi làm cho không tiêu tan, hành chi làm cho có chỉ. Bên trên ứng tinh tượng, phía dưới hiện lên dư đồ, thiên địa tạo ra, quẻ đi yên ổn Diệp Phàm trong ngực, một khỏa bích lục bồ đề tử hơi hơi phát nhiệt, tản mát ra một cô ôn nhuận như ngọc khí tức, đem hắn đưa vào lĩnh ngộ đạo chi cảnh, vây vùng tại Nguyên Thiên Thư ghi chép chi thức đại dương mênh mông. Nguyên lai like đây chính là Nguyên Thiên Thư sao? Quả thực là trời sinh vì ta thánh thể lượng thân chế tác riêng a. Sau một hồi lâu, Diệp Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, phát ra tiếng cảm thán. Đây là một loại kỳ lạ phương pháp tu hành, không giống với người tu hành thể tiềm lực chi môn, mà là trình bày thiên địa nhân, thông qua nguyên mà gần đạo, cuối cùng muốn làm chính là thiên nhân hợp nhất. Học tập cái này môn pháp đề cập tới rất rộng, xem trọng thẩm tra sông núi tình thế, hình dạng mặt đất kết cấu, thiên tướng biến hóa, dính đến âm dương ngũ hành, càng có người phép thiên nhân cảm ứng, huyền hoặc khó hiểu, không phải hắn trong thời gian ngắn có thể học được. Xem ra nhân tình này ta là thiếu lớn a, sau này phải nghĩ biện pháp trả lại. Trong lòng Diệp Phàm yên lặng cảm khái, bất quá để cho hắn cự tuyệt cũng là không thể nào. Dù sao thánh thể tấn thăng hao phí tài nguyên càng ngày càng nhiều, bằng tài lực của hắn căn bản là không có cách trèo chống tiếp tục tu hành, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được đầy đủ nguyên thạch. Mà Lưu Vân đưa cho hắn Nguyên Thiên Thư thì vừa vặn thỏa mãn hắn giai đoạn hiện tại nhu cầu. Lưu Vân cười không nói, nếu để cho Diệp Phàm biết hắn tấn thăng tiêu hao tài nguyên, chỉ sợ Diệp Phàm đều phải hô to yêu nghiệt. Làm sao có thể có người tu luyện so hoang cổ thánh thể còn ăn tài nguyên? Ha ha, vẫn là bạn học cũ tốt với ta a. Sau này nhưng có chỗ cần, ta Diệp Phàm tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Huyền Nguyên Chi Đỉnh, vạn năm cổ gỗ đào như lâm long uốn lượn mở rộng, hoa đào đóa đóa, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa từng mảnh bay khắp trời, khói mỏng như phấn hồng. Diệp Phàm cười ha ha, tại trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ ứng thuận thứ nhất lời hứa, ta phải rời đi nơi này, ngươi tốt nhất bảo trọng. Diệp Phàm ngữ khí thâm trầm, trong ngôn ngữ tràn đầy kiên quyết. Có Nguyên Thiên Thư, hắn bây giờ cần đầy đủ lợi dụng môn này kỹ thuật, mau chóng để thăng cảnh giới, ít nhất thu nhỏ cùng Lưu Vân chênh lệch. Một ngày sau đó, đây là Ngụy Quốc Tây Bộ một mảnh núi hoang, sơn mạch vô tận, thảm thực vật rất ít, phần lớn là đất khô cằn. Truyền thuyết thời cổ ở đây phát sinh qua đáng sợ đại chiến, cho nên trở thành đất cằn sỏi đá. Ở đây từng tòa đại sơn cao vút trong mây, nhưng không có một tia màu xanh biếc, hoàn toàn là một mảnh trụi lủi, nhìn hoang vu vô cùng. Đây chính là khi xưa cổ chiến trường, thê lãnh và hoang vu. Yêu tộc Nhan Như Ngọc một đoàn người đang không ngừng hướng phía tây di động. Đáng tiếc, Cơ Gia sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Cơ Hạo Nguyệt xuất thế chính là vì yêu tộc đế binh mà đến, như thế nào lại để các nàng dễ dàng chạy thoát? Chính là nơi này sao? Xem ra ta có thể nhìn một hồi vở kịch. Lưu Vân từ phía chân trời bay tới, một đầu chui vào trong đó một tòa khô trong núi, đáp xuống một chỗ cự thạch bao phủ bóng tối chỗ. Thần ma phong ấn. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức thần lực trong cơ thể phong tuân ra mà ra, ở trên bầu trời phiêu đãng, biến thành từng mảnh nhỏ ám kim sắc bông tuyết, lại lần nữa chui trở về trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn dần dần liền bắt đầu áp xúc, vốn là cao lớn hình thể bắt đầu rút lại, lập tức từ chín thước nam nhi lui trở về nam nhi bảy thước, biến hóa cực lớn. Cái gì là thần ma phong ấn? Chính là đem một người toàn bộ triệt để giấu ở trong hỗn độn, bị ma thần che giấu, từ đó triệt để nhảy ra bên ngoài tầng giới, không tại trong ngũ hành. Đến cuối cùng, càng là thoát ly sông dài vận mệnh, không bị bất luận kẻ nào biết được.